Chương 2411, thôn vệ chi xúc chương 2411, thôn vệ chi xúc thôn vệ chi xúc. Thiên minh cựu đầu trùng dẫn đầu phát khởi tập kích bất ngờ, phía sau đột nhiên hiện ra to lớn màu đen vòng xoáy, tám đầu quỷ dị xúc tu vì tốc độ cực nhanh xông ra. Này màu đen xúc tu cực kỳ khổng lồ, trên đó quanh quẩn nhìn thâm độc rét lạnh sương mù, theo bốn phương tám hướng đánh tới giống như lũ quỷ múa loạn. Mặc dù này mặt ngoài nhìn qua như là không đầu không đuôi xúc tu, kỳ thực chính là thiên minh cựu đầu trùng cái khác tám khỏa đầu lâu hóa thân, bọn hắn cũng có thể mở ra miệng to như chậu máu thôn vệ vật vật. Đột nhiên lên tập kích bất ngờ nhường hai đại long vương không khỏi tâm thần tập trung cao độ, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng hiểu biết thiên minh cựu đầu trùng lợi hại, tự nhiên là không dám kinh thường. Hai đại long vương nhìn nhau, đồng thời hóa thành chân long nên địch, cuồng bạo long tức tại trong miệng không ngừng áp xúc ngưng tụ, cuồng bạo nguyên tố khí tức nhường thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cựu thải long tức, cựu u long tức, chỉ thấy song long cuốn quanh, gần như đồng thời từ trong miệng phun ra chói mắt chân long thổ tức, cuồng bạo năng lượng thiên địa đang điên cuồng nổ tung. Này hai đạo long tức tản ra khí tức hoàn toàn khác biệt, cựu u long tức giống như hắc nhật hàng thế, thuần túy hắc ám khí tức dường như muốn thôn vệ tất cả quanh mình. Mà cựu thải long tức lại là giống như mặt trời mới lên ở hướng đông, chín loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố tại đụng vào nhau, tỏa ra giống như siêu tân tinh nổ tung rực rỡ chỉ riêng uy. Chẳng qua này hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau lại là kết hợp dị thường xảo diệu, cả hai tương hỗ là trong ngoài, ngược lại là tăng cường giữa nhau lực lượng, bộc phát ra nhật nguyệt đồng uy kỳ dị quang cảnh. Vâng. Chỉ thấy tám đầu bóng tối xúc tu cùng quang ám song long giữa không trùng kịch liệt va chạm, to lớn sóng xung kích nhường không gian cũng vì đó rung dậy. Đáy biển chỗ sâu va chạm mạnh càng là hơn kích thích một đạo bao trùm hơn 10 dặm cự hình vòng xoáy vần quanh, tất cả hải thú đá tảng không ai thoát, trên mặt biển bảy biển ra một bộ tận thế cảnh tượng. Màu đen trong nước xoáy dường như ẩn chứa vô tận tinh thần lấp lóe, trên bầu trời càng là hơn mây đen dày đặc, lôi vân ở giữa không trùng kịch liệt cuồn cuộn lấy, giống như cự long gầm thét lôi minh đang gầm thét. Hai bên xung đột còn đang ở thăng cấp, cuồn ma loạn vũ tám đạo màu đen không ngừng oanh kích, phàm là tiếp xúc vật đều hóa thành hắc vụ tiêu tán. Khó có thể tưởng tượng này màu đen xúc tu ẩn chứa kinh khủng bực nào kịch độc. Chỉ là loại kịch độc này đối với chân long long tức lại là không có thái đại uy hiếp, vẫn tại điên cuồng cắn xé trước mắt màu đen xúc tu. Hống. Cuồng bạo song long đột nhiên một ngụm đem bên trong một cái xúc tu cho cắn nước, thị uy tựa như không ngừng hướng phía thiên minh cựu đầu trùng gào thét. Hừ. Y tại bản cung trước mặt diếu võ dương ai. Thiên minh cựu đầu trùng bộc phát ra gầm lên giận dữ, chỉ thấy bị sinh sinh cắn đứt xúc tu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng dài đi ra, đồng thời không còn là không đầu không đuôi xúc tu, mà là giống như chân long bình thường hình thái. Đây cũng là thiên minh cựu đầu trùng kinh khủng nhất, chỗ nàng không chỉ có siêu tốc tái sinh khả năng, lại còn năng lực rất mạnh mẽ hấp thụ lực lượng của đối thủ để bản thân sử dụng. Hấp thu chân long chi lực sau đó, thiên minh cựu đầu xà thực lực càng hơn dĩ vãng, bất kể là tốc độ hay là lực lượng đều có rõ rệt tăng lên. Vừa mới vẫn còn tuyệt đối khuyết điểm thôn vệ chi xúc đột nhiên bạo khởi, giống như đàn sói chụp mồi đột nhiên nhào qua, dường như trong nháy mắt liền đem trước mắt long tức nuốt chửng lấy hầu như không còn. Giống như xúc tu xấu xí nhuyễn trùng tại thôn vệ xong long sau đó thì sản sinh biến hóa, tất cả đều lộ sắc thành vì đầu rồng bộ dáng. Diều võ dương ai địa gào thét, ngược lại là có chút môn đạo, chẳng qua bản vương ngược lại là muốn nhìn, như vậy ngươi còn có thể hay không thôn vệ? Cựu U Minh Long Vương cười lạnh, cuồng bạo âm lãnh khí tức giống như cựu U Hàn Tuyền, phía sau đột nhiên hiện ra cuồn cuộn hắc nhật, vô tận cuốn quanh lấy Long Văn chi lực hắc sát tỏa liên theo hắc nhật bên trong khuấy động mà ra, dọc đường chỗ trong nháy mắt bị lưu lại yếu ớt lưu quang. Thật nhanh, Thiên Minh cựu đầu trùng trong lòng ngạc nhiên, muốn tránh né nhưng cũng là không còn kịp rồi, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu chống cự. Thế nhưng làm sao cựu U Minh liên tốc độ thật sự là quá nhanh, còn chưa chờ đến nàng phản ứng cũng đã bị cuốn quanh. Trong chốc lát, kinh khủng cựu u hàn khí bỗng nhiên bộc phát, dường như chỉ là trong nháy mắt liền đem vừa mới còn uy phong lẫm lẫm tám đầu cự long cho triệt để băng phong. Nay cựu u hàn khí không chỉ phong tỏa ngăn cản thiên minh cựu đầu xà năng lực hành động, đồng thời còn nhường nàng không cách nào phát huy ra thôn vệ chi lực. Còn chưa chờ đến thiên minh cựu đầu trùng nghĩ đến biện pháp đáp lại, cựu thải bảo ngọc hồng long thì tại lúc này ra tay, hai bên cựu thải bảo ngọc bộc phát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Giữa không trung bỗng nhiên hiện ra một đạo hoa lệ cựu sắc trận pháp, trong đó ngũ quang thập sắc lưu quang đang không ngừng lấp lóe, khác nhau nguyên tố chi quang va chạm ở giữa bộc phát lóa mắt tinh huy. Cựu thải tinh thần truy, cựu thải long vương một tiếng gầm thét, vô số sáng chói tinh đoàn giống như sao băng hạ xuống, cuồng bạo nguyên tố chi quang giống như ánh sao đầy trời, để người nhìn xem hoa mắt. Còn chưa tránh thoát cựu u băng phong thiên minh điện chủ bị tinh quang nuốt hết, cuồng bạo nguyên tố chi quang như muốn đem thân thể của hắn cho triệt để vỡ ra đến, sau lưng màu đen vòng xoáy thì trong nháy mắt tạm đạm xuống. Tam đại trí cường giả thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, chẳng qua cùng là ma thú đỉnh phong cấp chúa tể, chân long vẫn như cũng là chiếm cứ lấy chủng tộc ưu thế, hai đại long vương cho uy áp cực kỳ kinh người. Thiên minh cựu đầu trùng cho dù là đối mặt một con cũng có chút phí sức. Chúng chi là đồng thời đối mặt hai đại long vương, nàng có thể tại hai đại long vương liên thủ tình huống dưới còn kiên trì thời gian dài như vậy, đã là đủ để kiêu ngạo. Các ngươi thật to gan, cũng dám tổn thương bản tọa phu nhân. Đang lúc thiên minh điện chủ sắp thua trận thời khắc, một kích vang vọng đất trời gầm thét thanh âm đống nhiên truyền đến. Chỉ là gầm lên giận dữ liền nhấc lên sóng to gió lớn, chói hai sóng âm để người màng nhĩ đau nhức, không ít cảnh giới khá thấp người tức thì bị chấn thất khiếu chảy máu. Chỉ thấy một bóng đen theo hải yêu điện kia trăm mét thành tường trên không trôi nổi mà ra, phạm vi bao trùm rộng càng là hơn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trong lúc nhất thời giống như mây đen tế nhật, như vực sâu biển lớn khủng bố uy áp đông nhiên đánh tới, dường như tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Thế nhưng mọi người không có gì ngoài nhìn thấy một tòa đen nhánh hòn đảo đồng bền bên ngoài, dường như cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Viễn cổ thiên ma côn hình thể lớn thật sự là nghe rợn cả người, lại đặt đến đem gần ngàn mét qua trước bước, hắn cho dù là không hề làm gì, vẹn vẹn đứng tại chỗ liền đủ để làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Ầm. Viễn cổ thiên ma côn tại nhìn thấy phu nhân đang gặp công kích, trong lòng cũng là tức giận, đột nhiên một vùng đôi liền đem giữa không trung cựu sắc pháp trận cho đập nát. Này nhìn như hời hợt một kích lại là nhấc lên một hồi kinh khủng thủy triều, trong nháy mắt đem trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân ma long vô đến thất linh bát lạc. Này viễn cổ thiên ma côn lai lịch cũng không nhỏ, hắn nhưng là số lượng không nhiều có thể cùng chân long tộc cùng so sánh thiên ma côn tộc, cho dù là tại hoang thời kỳ cổ cũng dám cùng cảnh giới chân long chống lại. Mọi người rung động, bực này hủy thiên diệt địa một kích triệt để chấn trụ tất cả mọi người ở đây, khó có thể tưởng tượng viễn cổ thiên ma côn nếu là nổi giận lời nói, đến tột cùng sẽ tạo thành cỡ nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Chương 2412, được một tức lại muốn tiến một thức. Chương 2412, được một tức lại muốn tiến một thức. Viễn cổ thiên ma côn, quả nhiên là đáng sợ ma thú. Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn kia mênh mông vô bờ quái vật khổng lồ, trong lòng không khỏi thầm thở dài nói: hôm nay Đông Hải mấy đại cự đầu tề tụ thế, nhưng nhường hắn quả thực lấy làm kinh hãi, cho dù là Tu La đại đế hắn thì cực ít ghi tội bực này cảnh tượng hoành tráng. Phong Diệp Tu sở dĩ không có mở miệng, chỉ là đang yên lặng quan sát Đông Hải các phương cự phách thực lực chân chính, quả thực muốn so hắn trong tưởng tượng cường hắn hơn. Mặc dù ma thú cấp chúa tể đối với Phong Diệp Tu mà nói không tính hiếm có, nhưng là đồng dạng là ma thú cấp chúa tể cũng có được cực lớn khác biệt tính. Bất luận là hai đại Long Vương hay là hai đại điện chủ, bọn hắn đều là cảnh giới đỉnh phong cấp chúa tể giới, hơn nữa là theo hàng trăm triệu ma thú bên trong lan truyền ra ngạo nghệ tồn tại. Bởi vì thế giới đáy biển không có nhân tộc tham dự, tranh đấu giữa bọn họ hoàn toàn là tuần hoàn theo nhược đục cường thực duy nhất quy tắc, bọn hắn có thể ở trong loại hoàn cảnh này xưng vương xưng bá, tuyệt không phải bình thường ma thú cấp chúa tể có thể so sánh. Nếu là lấy Phong Diệp Tu hiện nay cảnh giới, đơn đả độc đấu lời nói, chỉ sợ cũng không phải là trong bọn họ bất kỳ một cái nào đối thủ. Chẳng trách Hoa Hạ Nguyên Soái kiêng kỵ như vậy Hải Dương chi thai bộc phát, lại không luận kia mấy ngàn vạn hải yêu quân đoàn, chỉ là này bốn đại cự đầu xuất thế lời nói, chỉ sợ cũng sẽ khiến thế giới lục địa kịch liệt chấn động. Chẳng qua này chấn kinh thì chấn kinh, Phong Diệp Tu ngược lại còn chưa tới thất thố tình trạng, rốt cuộc hắn ngay cả ma thú cấp truyền thuyết đều gặp, đối mặt đỉnh phong cấp chúa tể ma thú tự nhiên thì không thành vấn đề. Thiên Ma Điện chủ, bản vương vốn là ôm bàn bạc thái độ tới chơi Hải Yêu Điện, cũng không ý định động thủ. Chỉ là phu nhân ngươi lại là hùng hổ doa người, chúng ta cũng bất quá là bị ép ra tay thôi. Cửu U Long Vương miệng nói tiếng người, yếu ớt ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ. Giờ phút này khẩu khí của hắn đã không có trước đó bá đạo, ngược lại là trở nên nhu hòa rất nhiều, có thể thấy được hắn đối với viễn cổ thiên ma côn thực lực cũng là có chút tán thành. Bất luận là tại Đông Hải hay là tại thế giới lục địa, thực lực mãi mãi là duy nhất giấy thông hành, bằng không muốn cường giả giảng đạo lý lời nói, kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Các ngươi thế nhưng đem hơn phân nửa đại quân ma long cũng mang đến, là cái này các ngươi nói bàn bạc. Thiên Ma Điện chủ mặc dù trong lòng tức giận, thế nhưng cũng không có tượng phu nhân của mình một lỗ mãng, ngược lại là thu lại thế công, hóa thành thân mặc hắc bảo nam tử to con. Bởi vì hắn hiểu rõ một sáng Long cung cùng Hải Yêu Điện khai chiến lời nói, hai bên cũng không mất được chỗ tốt gì. Đồng thời lần này còn có Triều Tịch Vương quốc thì tham dự trong đó, đây đối với Hải Yêu Điện mà nói liền càng thêm bất lợi. Bản vương sở dĩ đem lại đại quân ma long, cũng không phải là vì muốn tiến hành uy hiếp, còn xin Thiên Ma Điện chủ không nên suy nghĩ nhiều. Cửu thải Long Vương thấy sự việc dường như có chỗ giảng hòa, lúc này liền mở miệng giải thích. Ồ, vậy bản tọa ngược lại là muốn nghe một chút, các ngươi đến tột cùng là toan tính vì sao? Thiên Ma Điện chủ giận vung ống tay áo, thản nhiên nói: các hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi, tự nhiên là vì thăm dò di tích hải thần mà đến. Cửu U Long Vương cao giọng nói: hừ, bản tọa căn bản không có nghĩ tới muốn độc chiếm di tích hải thần, tất nhiên tất cả mọi người là Đông Hải sinh linh, tự nhiên là muốn hô vang hỗ trợ mới đúng. Chỉ là bản tọa vốn nghĩ sắp mở ra trước đó thông báo tiếp các vị, chưa từng nghĩ chư vị lại là trước giờ biết được, có thể là các ngươi này cưỡng bách thái độ, nhường bản tọa thật sự là không thể chịu được. Thiên Ma Điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, mọi người cũng là một mảnh yên lặng, Thiên Ma Điện chủ câu chuyện để bọn hắn không có đạo lý, ngược lại là lâm vào bị động. Này Thiên Ma Điện chủ nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thực muốn so nhanh mồm nhanh miệng Thiên Minh Điện chủ muốn khó đối phó nhiều lắm. Nếu là một chàng hiểu lầm, vậy bản vương ngược lại là thất lễ, nếu là có cái gì đắc tội chỗ, còn xin hai vị điện chủ thứ lỗi. Nếu là Thiên Ma Điện chủ cố ý muốn cùng hưởng di tích hải thần lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cửu thải Long Vương mỉm cười nói, chẳng qua này cùng hưởng về cùng hưởng, nhưng mà này di tích hải thần nói thế nào thì là chúng ta Hải Yêu Điện phát hiện trước, đồng thời thì là chúng ta hao phí hàng loạt tài nguyên. Chỗ lấy các ngươi có thể đủ nhiều ít người tiến vào bên trong, lẽ ra phải do chúng ta Hải Yêu Điện quyết định. Thiên Ma Điện chủ đạm mạc nói, hiện nay nếu là không cho Long cung người bước vào Hải Yêu Điện lời nói, chỉ sợ là không thể thực hiện được, nhưng lại có thể tận lực tranh thủ ưu thế. Rốt cuộc di tích hải thần bên trong tình huống ai cũng không biết, người đông thế mạnh tất nhiên có thể cướp đoạt nhiều hơn nữa cơ duyên. Không chỉ như vậy, nhiều người thì mang ý nghĩa có thể mang theo nhiều tư nguyên hơn ra đây, rốt cuộc một người mang theo tài nguyên thì cực kỳ có hạn. Mặc dù có nhẫn không gian cùng càn khôn đại và không gian pháp khí có thể chứa đựng, nhưng mà nhẫn chứa vật trọng lượng hội theo chứa đựng vật phẩm tăng nhiều mà tăng thêm. Nếu là mang theo quá nhiều pháp khí chứa đồ lời nói, to lớn trọng lượng sẽ ảnh hưởng chính mình năng lực tác chiến, cho nên một người dù là lực lượng lại lớn, có thể mang theo tài nguyên trung quy là cực kỳ có hạn. Cửu U Long Vương nhíu mày, hắn đã sớm biết đối phương không sẽ tốt bụng như vậy, bất quá vẫn là ung dung thản nhiên, do hỏi, kia theo ý ngươi lời nói, chúng ta Long Cung có thể mang theo bao nhiêu người bước vào di tích hải thần? Thiên Ma Điện chủ cười không nói, chỉ là chậm rãi vươn một ngón tay. Kỳ thực hắn thì cũng không biết tâm lý đối phương ranh giới cuối cùng, cho nên cũng không có cho mở miệng, mà là thăm dò một phen. Một vạn. Cửu thải Long Vương nhíu mày, suy đoán nói, Nguyên bản dựa theo Long cung dự định, bọn hắn ít nhất cũng phải mang 10 vạn người bước vào di tích Hải Thần, 1 vạn đã là hắn có thể tiếp nhận cực hạn số lượng.
Không,
là 1000 người. Thiên Ma điện chủ cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói. Nghe vậy, hai đại Long Vương nét mặt bỗng nhiên lạnh xuống, âm trầm được giống như có thể chảy ra nước. Còn tưởng rằng Thiên Ma điện chủ hội hơi giảng chút ít đạo lý, chưa từng nghĩ hắn lại là công phu sư tử ngoạm, quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt. Các hạ khó tránh khỏi có chút quá đáng, chỉ là 1000 người thật sự là quá ít, bản vương sẽ không đồng ý. Cửu Vũ Long Vương cố nén tức giận, phản bác: "Chúng ta Hải Yêu Điện vì mở ra di tích Hải Thần, thế nhưng dường như đem tất cả tài nguyên tất cả đều nện tiến vào, các ngươi Long cung thế nhưng chưa từng có bất luận cái gì đầu nhập, bản tọa cho phép các ngươi bước vào đã là lớn lao ban ân, đừng muốn lại có kẻ mặc cả." Thiên Ma điện chủ chắp tay sau lưng, cao giọng nói: "Hừ, đừng tưởng rằng bản vương không biết, các ngươi chẳng qua là muốn nuốt một mình thôi, chuyện bây giờ bại lộ chẳng qua là gieo gió gặt bão, cái này có thể chẳng trách người khác." Cửu thải Long Vương khinh thường nói: "Các ngươi Long cung khác được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng quên nơi này chính là Hải Yêu Điện địa bàn, khuyên đủ các ngươi không muốn không biết điều." Một bên Thiên Minh điện chủ nghe nói Thiên Ma điện chủ cho phép Long cung bước vào di tích Hải Thần, đã là có chút đau lòng, đối phương lại còn không biết dừng, trong lòng càng là hơn tức giận. Thiên Ma điện chủ cũng là nét mặt nghiêm trọng, đang lúc hắn chuẩn bị lại tiếp tục thêm quả cân thời điểm, một cô quen thuộc cảm giác gáp bách đống nhiên đánh tới. Đây là, còn lại mấy người cũng là cảm nhận được cố khí tức này, đồng tử cũng nhịn không được điệu đống nhiên thu hẹp, ánh mắt gần như đồng thời nhìn về phía một chỗ. Hôm nay Đông Hải thật là nóng náo, bản đại gia cũng tới góp một chút náo nhiệt. Chỉ thấy tại chỗ rất xa một tên cưới lấy hồ lô tóc đỏ nam tử chậm rãi lêu lổng mà đến, bá đạo quỷ khí huyên hóa thành để người kinh khủng quỷ vương ảo giác, để người cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Chương 2413, Quỷ Vương Hàng Lâm. Chương 2413, Quỷ Vương Hàng Lâm. Tiểu thôn Quỷ Vương. Đông Hải bốn đại cự đầu nhìn thấy người đến người, đều không khỏi lên tiếng kinh hô. Thời kỳ đại mãng hoang, tiểu thôn đồng tử có thể nói tại Đông Hải thì xông ra huy danh hiển hách, lúc đó hắn dường như chính là vô địch đại danh tử. Thời đại kia bốn đại cự đầu bất quá vẫn là hạng người vô danh, bọn hắn đối với tiểu thôn Quỷ Vương e ngại là khắc vào trong gen. Nếu không phải tiểu thôn Quỷ Vương vô tâm tại Đông Hải xương vương xương bá lời nói, chỉ sợ hiện tại Hải Yêu Điện cũng không có cơ hội phát triển cho tới bây giờ quy mô. Thời gian qua đi mấy trăm năm lại lần nữa nhìn thấy làm sơ quát tháo phong vân đại nhân vật, mọi người cũng không lo được tranh luận, vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trở nên yên lặng lên. Ẩn tàng trong đám người Phong Diệp Tu cũng tại dò xét cẩn thận nhìn xa xa chạy tới tiểu thôn đồng tử, hắn mở ra toàn thị chi nhãn phát hiện đối phương chỉ là đỉnh phong cấp chúa tể thực lực thời khắc, trong lòng cũng quả thực là chấn kinh rồi hồi lâu. Nếu không phải có toàn thị chi nhãn lời nói, Phong Diệp Tu vẫn đúng là hội nghĩ lầm thời khắc này tiểu thôn đồng tử chính là cấp truyền thuyết yêu ma, bởi vì hắn từ trường thật sự là quá mức khủng bố. Cơn giận như thế chẳng cũng không phải nói tiểu thôn đồng tử linh áp quá mức vượt xa Đông Hải bốn đại cự đầu, mà là một loại bẩm sinh bá đạo vương giả khí tức. Lần này tiểu thôn đồng tử cũng không phải đơn thương độc mã mà đến, cùng nhau tới trước còn có Phụng Hồ Tôn chi mệnh Hoạt Biểu đại thống lĩnh, hắn cũng là cười híp mắt đi theo sau lưng tiểu thôn Quỷ Vương. Không chỉ như vậy, Hoạt Biểu đại thống lĩnh dường như đem tất cả am hiểu thủy chiến đầu mục bách quỷ tất cả đều mang đến, Ác Chi Hoa huyết linh sư tinh anh thì có mấy bằng nhiều, có thể thấy được cựu tội Hồ Tôn đối với lần này di tích Hải Thần mở ra cũng là có chút coi trọng. Vực này quy mô đã là không ít, thế nhưng tương đối động một tí hơn ngàn vạn Hải Yêu quân đoàn mà nói lại là không đáng giá nhắc tới. Dù là như thế, bên ngoài lít nha lít nhít Hải Yêu quân đoàn cũng là bị này cường đại vương giả khí tức trấn trụ, theo bản năng sôi nổi nhường ra một cái tiền đồ tươi sáng. Các ngươi vừa mới không là chuẩn bị muốn động thủ sao? Vì sao bản đại gia vừa đến đã dừng tay? Tiểu thôn Quỷ Vương chậm rãi lêu lổng đến phía trước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hai bên. Tiểu thôn đại nhân hiểu lầm, vừa mới chúng ta chỉ là tại bàn bạc, cũng không có muốn động thủ dự định. Cửu Vũ Long Vương chê cười nói, bản đại gia đã mấy trăm năm không có động thủ, hiện tại ngứa tay cực kỳ. Tiểu thôn Quỷ Vương hai tay hoàn ngực, có chút tiếc nuối lắc đầu, lập tức thản nhiên nói, các ngươi bọn người kia mặc dù có chút yếu, chẳng qua ngược lại cũng tính toán nhìn được. Vừa vặn bản đại gia hiện nay cũng là cấp chúa tể, cũng không tính là lấn phụ các ngươi, nếu không chúng ta luận bàn một phen. Quỷ Vương đại nhân nói đùa, chúng ta những bọn tiểu bối này nào dám tại trước mặt ngài múa dịu qua mắt thợ, chỉ là không biết ngài đại gia đến dự có gì muốn làm. Thiên Ma điện chủ trong lòng ngắt hẳn, trầm giọng nói, ngược lại cũng không phải nói bốn đại cự đầu nhát gan, tất nhiên mọi người cùng là ma thú đỉnh phong cấp chúa tể, bọn hắn mặc dù không dám cùng tiểu thôn đồng tử đơn đả độc đấu, nhưng mà hai chọi một lời nói, vẫn là có thể cùng với nó phân cao thấp. Chỉ là tiểu thôn đồng tử đại biểu thế nhưng Ác Chi Hoa, tất nhiên cựu tội Hồ Tôn có biện pháp phóng xuất ra tiểu thôn Quỷ Vương, như vậy thì có biện pháp phóng xuất ra mấy vị khác Quỷ Vương. Bọn hắn nếu là dám can đảm hiện tại đối với tiểu thôn Quỷ Vương cùng Hoạt Biểu đại thống lĩnh độc thủ, lại không luận có thể hay không chiến thắng, bọn hắn cũng không chịu nổi Ác Chi Hoa sau đó trả thù. Bản đại gia phụng Hồ Tôn chi mệnh, tới trước dò xét di tích Hải Thần. Tiểu thôn đồng tử cũng không có rong dài, đi thẳng vào vấn đề nói do ý đồ đến. Cái này, luôn luôn là nhanh ngôn khoái ngữ Thiên Minh điện chủ cũng là ấp úng lên, nàng cũng là không dám đắc tội cường đại tiểu thôn Quỷ Vương. Sao? Các ngươi dường như không nhiều chào mừng bản đại gia. Tiểu thôn đồng tử mày nhăn lại, mơ hồ có chút nộ khí. Một bên im lặng Hoạt Biểu đại thống lĩnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Thiên Minh điện chủ cùng Thiên Ma điện chủ hai người. Chỉ thấy hắn nhẹ vỗ về bên hông hắc đao, còn như sóng nước văn linh lực ba động tràn ngập ra, như có như không đen nhánh quỷ khí để người sợ hãi. Không có. Không thể nào, Hải Yêu điện cùng Ác Chi Hoa vốn là người một nhà, vốn nghĩ đến lúc đó mời các ngươi, chưa từng nghĩ các ngươi sát thực tới trước, chẳng qua như vậy cũng tốt, ngược lại là ít một chút phiền phức. Thiên Ma điện chủ có chút lúng túng cười nói, đã như vậy lời nói, kia chuyện này quyết định như vậy đi. đây đều là bản đại gia người, cùng nhau đi theo vào không có vấn đề chứ. Tiểu thôn quỷ vương chỉ sau lưng đến hàng vạn mà tính đại quân bách quỷ, nói khẽ. Thiên minh cựu đầu xà vừa nghe đến trên vạn người muốn đi vào di tích hải thần có chút cấp bách, đang chuẩn bị mở miệng cãi lại thời khắc, cũng là bị bên cạnh thiên ma điện chủ cho cưỡng ép ngăn lại. Thiên ma điện chủ hơi cười một chút, nói, tất cả mọi người là người một nhà, tự nhiên là không sao hết. Chỉ là này Long cung cùng Triều Tịch Vương quốc cũng không xuất lực, lại thì muốn tiến vào di tích hải thần, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, còn xin cựu thôn đại nhân chủ trì công đạo. Ngay vậy, cựu Ú Long Vương cùng cựu Thải Long Vương đám người nét mặt đống nhiên trở nên ngưng trọng lên. Một sáng tiểu thôn quỷ vương đứng ở Hải Yêu Điện bên kia, bọn hắn muốn lẫn vào Hải Yêu Điện độ khó liền hội gia tăng thật lớn. Chuyện này ngược lại là có chút phiền phức. Tiểu thôn đồng tử sờ lên cái cằm, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Phong Diệp Tu lại là bỗng nhiên mở miệng nói, tất nhiên Hải Yêu Điện nói chúng ta không có cống hiến, kia chuyện này thì dễ giải quyết. Các ngươi Hải Yêu Điện tại trên di tích Hải Thần hao phí bao nhiêu tài nguyên, chúng ta vui lòng vì bước vào di tích Hải Thần nhân số tỷ lệ bồi thường cho các ngươi chính là. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Thiên Ma Điện chủ giận trừng mắt liếc Phong Diệp Tu, hung hăng nói, mặc dù Tịch Linh Vương tử là Đông Hải cảnh nội nhân tài mới nổi, thế nhưng tại cái khác hai đại điện chủ trong mắt lại là còn chưa đủ tư cách cùng bọn hắn bàn điều kiện. Tịch Linh Vương tử ý nghĩa chính là ý tứ của bản vương, Thiên Ma Điện chủ đây là không cho bản vương mặt mũi đi. Tịch Cổ Quốc Vương bảo hộ ở Phong Diệp Tu trước người, chính tiếng nói, "Hừ, khác nghĩ đến đám các ngươi Triều Tịch Quốc Vương những ngày gần đây đánh chút ít thắng trận thì khó lường, bản tọa có thể chưa từng có đem bọn ngươi để vào mắt." Thiên Ma Điện chủ lạnh hừ một tiếng, có chút khinh thường nói, "Tam đại thế lực Đông Hải trong, Triều Tịch Vương quốc vẫn luôn là tối yếu đối tồn tại, Hải Yêu Điện tự nhiên là không có đem bọn hắn để vào mắt. Cho dù là hiện nay Tịch Linh Vương tử danh tiếng đang thịnh, chẳng qua những thứ này thái quá nghe đồn đối với Hải Yêu Điện cũng chỉ là lời đồn, bọn hắn đối với tính chân thực là còn nghi vấn." "Ha ha, lời này có thể đừng nói quá vẹn toàn, đỡ phải đến lúc đó mà đau." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, "Này đánh thắng được hay không ngược lại là hai chuyện, chí ít Phong Diệp Tu có tự vệ lòng tin, cho dù là thật sự dậy rồi xung đột, hắn cũng có thủ đoạn có thể toàn thân trở ra. Người trẻ tuổi không nên quá cuồng vọng. Tất nhiên Tịch Cổ không có giáo dục tốt người, vậy bản tọa liền tới thay hắn hảo hảo giáo dục một chút người, đến cùng nên như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện." Đang khi nói chuyện, Thiên Ma Điện chủ toàn thân màu đen ma văn trải rộng, rồng có sừng cơ thể bắt đầu bạo khởi, kinh khủng linh áp đông nhiên khuyết tán ra tới. Chương 2414, trời cao đất rộng. Chương 2414, trời cao đất rộng. Viễn cổ thiên ma côn cường đại nhất, thủ đoạn chính là ngang ngược lục thể, hắn cho dù là không sử dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ bằng vào lực lượng kinh khủng liền đủ để cho tuyệt đại bộ phận ma thú cấp chúa tể nhượng bộ lui binh. Chỉ thấy Thiên Ma Điện chủ vừa xài bước ra, đưa tay liền chuẩn bị hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng chấn áp tới, nhìn như không lớn bàn tay lại là giống như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho người ta cảm thấy tránh cũng không thể tránh cảm giác. Phong Diệp Tu thật cũng không sợ, tứ đại thánh ấn gần như đồng thời mở ra, tay phải ngưng tụ hỗn độn cự kiếm liền chuẩn bị ra tay ngăn cản, thiên nộ kiếm văn dần dần hiện hiện. Còn lại mấy đại cự đầu lại là không có ra tay ngăn cản, bọn hắn tự nhiên cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mặc dù Long Tam Thái Tử còn đang ở Triều Tịch Vương quốc trong tay, nhưng mà Thiên Ma Điện chủ có thể thay bọn hắn giáo huấn một chút Tịch Ninh Vương tử lời nói, cũng đúng chuyện không tồi. Về phần tiểu thôn đồng tử cũng là giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Phong Diệp Tu, hắn đối với cái này đột nhiên đụng tới người trẻ tuổi cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Vậy anh, hỗn độn cự kiếm cùng Thiên Ma Điện chủ cứng rắn bàn tay đống nhiên va chạm, một cỗ kinh thiên động địa sóng xung kích đột nhiên bộc phát. Dường như tất cả mọi người cho rằng Tịch Linh Vương tử hội trong nháy mắt bị thua, thế nhưng chưa từng nghĩ hai người lại là gần như đồng thời bạo lui ra ngoài. Cảm thụ lấy bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức, Thiên Ma Điện chủ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mắt người trẻ tuổi. Mặc dù hắn chỉ là thăm dò tính ra tay, thế nhưng đã là dùng 1/5 lực lượng, tuyệt đối là cảnh giới chiến linh tôn có thể xứng đôi. Phong Diệp Tu đè nén sắp phun ra ngoài tâm huyết, sắc mặt như thường nói, "Thiên Ma Điện chủ, ta nhìn xem thì không gì hơn cái này đi. Thú vị, tiểu tử này rốt cục lai lịch gì?" Tiểu thôn đồng tử cũng là sợ hai tháng phục tại Phong Diệp Tu thực lực, lập tức hỏi bên cạnh Hoạt Biểu đại thống lĩnh. "Khởi bẩm Quỷ Vương đại nhân, người này chính là Tịch Linh Vương tử." Hoạt Biểu đại thống lĩnh nhỏ giọng đáp lại nói, "Hắn chính là cái đó đã thương ngươi Tịch Linh Vương tử." Tiểu thôn đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, lập tức truy vấn. "Không sai, tiểu tử này tuy chỉ là một tên chiến linh tôn, chẳng qua không thể tính toán theo lẽ thường." Hoạt Biểu đại thống lĩnh có chút xấu hổ, trên mặt hiện ra một vòng tan không ra khó xử. "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí." Thiên Ma Điện chủ chưa từng như vậy bẽ mặt qua, một thời gian cũng là tức giận, lúc này cũng không nói hoài tới cái khác, cùng bạo linh áp không hề cố kỵ địa khuấy động mà ra. "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Phong Diệp Tu cũng là hào không tránh né, lúc này triệu hoán ra thí thiên ma viên trợ chiến, cơ trong tay trấn hải càn khôn côn liền xông ra ngoài. Tốc độ của hai người đều là nhanh đến cực hạn, cho dù là Tịch Cổ Quốc Vương đám người nghĩ muốn xuất thủ cũng đã là không kịp. Ken, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu thôn đồng tử lại là bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại trong hai người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy kịch liệt va chạm kích thích nguyên tố chi quang, đợi cho chỉ riêng hoa tiêu tán thời khắc, lại là nhìn thấy làm cho người kinh ngạc một màn. Chỉ thấy tiểu thôn Quỷ Vương một tay giữ lại Thiên Ma Điện chủ cổ tay, một tay nắm chặt trấn hải càn khôn côn, chỉ dựa vào hai tay lực lượng liền để cho hai người không thể động đậy. Mọi người thấy thế cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không hổ là tứ đại quỷ vương đứng đầu, thực lực này thật sự là quá mức khủng bố. Hai vị thật là lớn nộ khí, chẳng qua bản đại gia ngược lại là cảm thấy này vị trẻ tuổi đề nghị không sai, ngược lại cũng còn tính là công bằng. Cựu thôn quỷ vương đột nhiên dậm chân một cái, cuồng bạo quỷ khí liền đem hai người cũng cho đánh bay ra ngoài, chợt không nóng không đội nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là vẻ mặt mê man, cho dù là hoạt biểu đại thống lĩnh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nay tiểu thôn đồng tử thế nhưng đại biểu cho ác chi hoa lập trường, tại sao lại thay triều tịch vương quốc nói chuyện? Quỷ vương đại nhân, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Hoạt biểu đại thống lĩnh nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi là đang sách giáo khoa đại gia làm việc. Tiểu thôn đồng tử chậm rãi quay đầu lại, giống như ác quỷ biểu tình giữ tận sợ tới mức hoạt biểu không còn dám nhiều lời. Thuộc hạ không dám. Hoạt biểu đại thống lĩnh trầm xuống đầu đi, không dám đối kháng chính diện tiểu thôn đồng tử tính áp đảo linh áp. Hai đại điện chủ bản muốn mở miệng phản bác, thế nhưng đang nhìn đến hoạt biểu đại thống lĩnh bị quả mắng, cũng không dám lại tiếp tục mở miệng. Chuyện này quyết định như vậy đi, Long cung cùng triều tịch vương quốc là Đông Hải một thành viên, tự nhiên có tư cách tiến vào di tích hải thần, chẳng qua các ngươi có thể bước vào bao nhiêu người, còn phụ thuộc vào các ngươi vui lòng bồi thường bao nhiêu linh thạch. Tiểu thôn quỷ vương vờn quanh cuồng bạo quỷ khí bỗng nhiên thu lại, vì chân thật đáng tin giọng điệu phân phó nói. Tất nhiên quỷ vương đại nhân mở miệng, vậy bản tọa thì không có ý kiến gì. Thiên ma điện chủ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý cửu u long vương, tịch cổ quốc vương, các ngươi hẳn là cũng không có ý kiến gì à? Tiểu thôn quỷ vương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hai người, nhàn nhạt dò hỏi. Không có, không có ý kiến. Đối mặt cường thế tiểu thôn quỷ vương, hai người cũng là sôi nổi gật đầu phụ hòa nói. Tất nhiên không có ý kiến lời nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh đi vận linh thạch tới trước. Tiểu thôn quỷ vương thỏa mãn gật gật đầu, nói khẽ. Vừa dứt lời, hai đại long vương lập tức sai người tiến đến long cung vận chuyển linh thạch tới trước. Bọn hắn lần này chuẩn bị phái ra 10 vạn tinh nhuệ tiến về di tích hải thần, số lượng này so với hải yêu điện phái ra nhân số mà nói chỉ có một tròn nên thì chỉ phải bồi thường không đến một linh thạch tài nguyên. Phong Diệp Tu đề ra phương án nhìn như 10 phần công bằng, kỳ thực đối với hải yêu điện mà nói cực kỳ bất công, rốt cuộc bọn hắn hải yêu quân đoàn nhân số đông đảo, chất lượng lại là không cao, không thể cùng long cung cùng triều tịch vương quốc đánh đồng. Người trẻ tuổi, long cung cũng phái người tiến đến vận chuyển linh thạch, các ngươi vì sao còn không động thân? Tiểu thôn đồng tử thấy triều tịch nhất tộc mọi người cũng không động tác, hơi nghi hoặc một chút. Đạo Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lập tức nhẹ nhàng phất phất tay, một đống nhỏ cao độ tinh khiết linh tinh liền bị lấy ra, nói 300 mai linh tinh là đủ rồi, tự nhiên không cần cố ý trở về một chuyến. 300 mai linh tinh, chẳng lẽ lại các ngươi chỉ tính toán phái 3 người tiến về di tích hải thần? Tiểu thôn đồng tử giật mình chỉ chốc lát, kinh ngạc nói, không sai, chúng ta triều tịch vương quốc vô tâm cùng chư vị tranh đoạt tài nguyên, chỉ muốn mở mang tầm mắt thôi. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, thản nhiên nói, ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật đúng là có thú, ngược lại là hợp bản đại gia khẩu vị. Tiểu thôn đồng tử ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, chẳng qua cũng không có kéo dài quá lâu, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, nói, chỉ tiếc Hồ Tôn đại nhân có lệnh, nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Hồ Tôn lại phái tiểu thôn quỷ vương tới giết ta, nhìn tới ta mặt mũi ngược lại vẫn còn lớn. Phong Diệp Tu có hơi nhíu mày, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Hồ Tôn đại nhân muốn giết người, không ai có thể thoát khỏi, ngươi không sợ? Tiểu thôn quỷ vương nhíu mày, ngưng tiếng nói, ta còn không có sống đủ, tự nhiên sợ chết. Chẳng qua sợ hữu dụng, kia trên đời liền cũng sẽ không có nhiều như vậy nuốt hận vong hồn. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng ngời, lời nói xoay chuyển nói ra, huống hồ các hạ nghĩ muốn giết ta, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, cần gì phải đợi đến về sau. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thú cực kỳ, chuyến này Đông Hải hành trình nhìn tới sẽ không thái quá tại không thú vị. Tiểu thôn quỷ vương chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng phía Hải Yêu Chi Nhãn phương hướng di động, cười ha hả nói, bản đại gia chưa bao giờ bắt nạt tiểu bối, đợi ngươi biến thành chiến linh hoàng này, chính là tử kỳ của ngươi. Chương 2415, trung thành tuyệt đối. Chương 2415, trung thành tuyệt đối. Tiểu thôn quỷ vương bình sinh yêu nhất cùng cường giả tranh đấu, cho dù là đối mặt mạnh hơn hắn đối thủ thì tuyệt đối không kết đảm, duy chỉ có không có hứng thú đi bắt nạt nhỏ yếu. Không hề nghi ngờ, Tịch Linh Vương tử trong mắt hắn là một khó gặp thiếu niên thiên tài, chỉ tiếp cảnh giới còn quá thấp, thực sự nhường hắn không làm sao có hứng nổi. Hoặc Miêu đại thống linh thấy tiểu thôn quỷ vương thì dễ dàng như vậy buông tha Tịch Linh Vương tử, một thời gian cũng là sững sờ một lát, lập tức bước nhanh đuổi kịp đối phương nhịp chân, lo lắng nói, quỷ vương đại nhân, Hồ Tôn đại nhân hàng đầu mệnh lệnh chính là tru sát Tịch Linh tiểu tử này, Hồ Tôn có lệnh không giả, chỉ là nàng cũng không có quy định thời gian, bản đại gia đợi đến hắn biến thành chiến linh hoàng sau đó lại chém giết, dường như thì không có vấn đề chứ. Tiểu thôn quỷ vương đi lại không ngừng, trầm giọng nói, thế nhưng giờ phút này không động thủ, nhường Tịch Linh bước vào di tích hải thần sau đó, biến số có thể cũng quá nhiều. Hoặc Miêu đại thống lĩnh lòng nóng như lửa quên, người cái tên này vì sao trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi, chẳng lẽ bị tiểu tử kia cho dọa cho bệ mật gần chết hay sao? Tiểu thôn đồng tử có chút không vui nói, tiểu tử kia rất tà môn, đồng thời cùng Hoa Hạ cao tầng cùng Tu La đại đế đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ là cảnh giới chiến linh tôn liền khủng bố như thế, một sáng biến thành chiến linh hoàng lời nói, chỉ sợ. Hoặc Miêu đại thống lĩnh muốn nói lại thôi, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía trước người người. Đột nhiên, tiểu thôn quỷ vương nhịp chân đống nhiên đình chỉ, nhàn nhạt nộ khí hóa thành cuồng bạo uy áp tràn ngập ra. Nguyên bản tiểu thôn đồng tử đối với Tịch Linh sự việc cũng không có để tâm thêm, thế nhưng Hoặc Miêu đại thống lĩnh lại nhiều lần cảnh cáo lại là kích thích hắn lửa giận trong lòng. Chớ nhìn hắn mặt ngoài tùy tiện, kỳ thực trong lòng so với ai khác đều hiểu, Hoặc Miêu đại thống lĩnh chính là cựu tội Hồ Tôn tận lực phái tới giám sát hắn. Nay còn chưa bước vào di tích hải thần liền dám đối với hắn khoa tay múa chân, thật sự là hoàn toàn không có đưa hắn cái này trước đại giang sơn chi chủ để vào mắt. Đại thống linh ý nghĩa, không phải là sợ sệt tiểu tử kia biến thành chiến linh hoàng sau đó, bản vương không phải là đối thủ của hắn. Tiểu thôn đồng tử hai con ngươi bộc phát ra làm người ta sợ hai huyết quang, ngồi xuống hổ lột thì hiện ra màu máu ma văn. Thuộc hạ không dám. Hoặc Miêu đại thống lĩnh sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, hắn đối với tiểu thôn quỷ vương cũng là hết sức quen thuộc, đây rõ ràng thì là muốn giết người ánh mắt. Hoặc Miêu, ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của mình, mặc kệ hồ tôn phái ngươi tới làm gì. Cái khác bản vương không xem bảo, cũng không muốn quản, chỉ là khuyên ngươi không muốn cố gắng muốn sai sử bản vương, bằng không đừng trách ta không để ý ngày xưa tình nghĩa. Tiểu thôn quỷ vương âm thanh lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Hoặc Miêu khô quắp trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng cười khổ, thế nhưng lại so với khóc còn khó nhìn hơn. Chẳng qua dù là như thế, Hoặc Miêu đại thống lĩnh vẫn không có vận dụng phong ma thạch tỷ một đồng tử dự định. Bởi vì hắn hiểu rõ, một sáng sử dụng phong ma thạch uy hiếp tiểu thôn quỷ vương, như vậy hắn thì tương đương với triệt để đắc tội đối phương, tương lai cũng không có khả năng có chỗ giảng hòa. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ lúc, Hoặc Miêu cũng sẽ không cân nhắc đi uy hiếp tiểu thôn quỷ vương. Nhìn qua tiểu thôn quỷ vương từ từ đi xa ánh mắt, Hoặc Miêu đại thống lĩnh tự đủ, nhìn tới hiện tại là không trông cậy được vào tiểu thôn quỷ vương, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đang khi nói chuyện, Hoặc Miêu đại thống lĩnh ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía hai đại điện chủ cùng hai đại long vương, khóe miệng lộ ra một vòng âm lãnh ý cười. Chỉ thấy Hoặc Miêu đại thống lĩnh cười híp mắt hướng phía Cửu Vũ điện chủ đi tới, trong ánh mắt để lộ ra một vòng xảo quyệt. Thiên Ma điện chủ, này di tích Hải Thần còn cần bao lâu mới có thể triệt để mở ra? Hoặc Miêu đại thống lĩnh hứng hở dò hỏi. Đại thống lĩnh Bách Quỷ, khoảng còn cần khoảng một canh giờ, đến lúc đó các ngươi trước tiên có thể tiến lên vào di tích Hải Thần. Thiên Ma điện chủ khẽ gật đầu, giọng nói có vẻ hơi cung kính. Đó cũng không phải nói Thiên Ma điện chủ e ngại Hoặc Miêu đại thống lĩnh, kỳ thực lực của hắn còn đang ở đối phương phía trên. Hắn sở dĩ cung kính như vậy khách khí, tự nhiên là nể tình Cửu thôn Quỷ Vương cùng Cửu tội hổ tôn trên mặt mũi. Vậy lão phu cũng không cùng ngươi khách khí, chỉ là tôn thượng đối với cho các ngươi Hải Yêu Điện cách làm rất thất vọng, di tích Hải Thần chuyện trọng yếu như vậy, các ngươi lại cũng không thông báo một tiếng, không phải là tại để phòng chúng ta. Hoặc Miêu đại thống lĩnh vẫn như cũng là mang theo ý cười, chẳng qua nụ cười ma quái lại là để người cảm thấy có chút trong lòng run sợ. Ngài đây chính là hiểu lầm chúng ta, Hải Yêu Điện đối với Át Chi Hoa thế nhưng trung thành tuyệt đối, vốn nghĩ cho hổ tôn miệng hạ một niềm vui bất ngờ, lại là chưa từng nghĩ náo loạn một Âu Long, ta cũng vậy hết đường chối cãi a. Thiên Ma điện chủ chau mày, lập tức giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Nói như vậy ngược lại là lão phu hiểu lầm các ngươi có hảo ý đi. Hoặc Miêu đại thống lĩnh gật đầu một cái, thản nhiên nói, ai nói không phải đâu. Còn xin đến lúc đó đại thống lĩnh muốn thay chúng ta Hải Yêu Điện nói tốt vài câu. Tất nhiên đối phương cũng cho cái bậc thềm, Thiên Ma điện chủ lập tức theo lối thoát. Mặc dù hai bên đều tin tưởng tình huống thật là chuyện gì xảy ra, nhưng mà mặt ngoài còn không nguyện bật mặt, bằng không chẳng tốt cho ai cả. Dễ nói, chỉ là những ngày này thiếu linh thạch tài nguyên, ngươi nhìn xem có phải hay không nên. Hoặc Miêu đại thống lĩnh ngoài cười nhưng trong không cười, thản nhiên nói, đó là tự nhiên. Vừa mới Long cung cùng cái khác yêu vương cống hiến tất cả linh tinh tài nguyên, ta sẽ mau chóng phái người mang đến Đại Giang Sơn. Thiên Ma điện chủ cũng là ngầm hiểu, mặc dù có chút không bỏ, nhưng là vì lắng lại Át Chi Hoa lửa giận, chỉ có thể là lựa chọn của đi thay người. Vốn cho rằng có thể hơi vãn hồi một ít thứ bị thiệt hại, thế nhưng Hoặc Miêu đại thống lĩnh mới mở miệng, nhường hắn chỉ có thể vô ích làm người khác áo cưới. Ha ha ha. Thiên Ma điện chủ quả nhiên là trung thành tuyệt đối, Hồ Tôn đại nhân nhìn thấy nhóm này linh thạch, chắc hẳn cũng sẽ nguyên nghĩ rằng các ngươi. Hoặc Miêu đại thống lĩnh thỏa mãn cười ha hả, chợt lời nói xoay chuyển, nói khẽ, chẳng qua còn có một việc, chỉ sợ muốn phiền phức một chút Thiên Ma điện chủ. Đại thống lĩnh cứ nói đừng ngại, chỉ cần là Hải Yêu điện đủ khả năng sự tình, quả quyết sẽ không chối từ. Thiên Ma điện chủ có hơi chắc tay, chính tiếng nói, ngược lại cũng không phải đại sự gì, Tịch Ninh tiểu tử kia lại nhiều lần cùng Át Chi Hoa đối nghịch, người này không thể ở lâu. Hoặc Miêu đại thống lĩnh ngưng tiếng nói, nguyên lai là chuyện này, dù là đại thống lĩnh không nói, bản tọa cũng sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Thiên Ma điện chủ cũng là đối với cái này công nhiên cùng mình khiêu chiến người cực kỳ oán hận, chợt tiếp tục nói, chỉ là hiện tại còn không phải động thủ lúc. Tịch cổ quốc vương cùng hai đại long vương có thể khó đối phó. Thiên Ma điện chủ nói có lý, hiện đang xuất thủ xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Kia theo ý ngươi, khi nào mới là động thủ thời cơ tốt? Hoặc Miêu đại thống lĩnh trầm tư một lát, hỏi ngược lại. Tự nhiên là bước vào di tích Hải Thần sau đó, Hải Yêu điện có thể là có tuyệt đối nhân số ưu thế, tiểu tử kia cho dù là mạnh hơn cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng, giết tiểu tử này tiểu giống với bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Thiên Ma điện chủ hung hăng nói. Chương 2416, thần tích hiện thế chương 2416, thần tích hiện thế. Hoặc Miêu đại thống lĩnh gật đầu cười, nói, không sai không sai, tiểu tử này chính là Át Chi Hoa họa lớn trong lòng, chỉ muốn các ngươi có thể đem nó giết chết, chuyện lúc trước không chỉ có thể xóa bỏ, tôn thượng còn có thể hội nặng nề có thưởng thức. Có thể hay không là hồ tôn đại nhân làm việc là chúng ta vinh hạnh, không dám cầu cái gì ban thưởng. Thiên Ma điện chủ đạo chư vị chuẩn bị cẩn thận một phen đi, hy vọng các vị đều có thể thắng lợi trở về. Đang khi nói chuyện, Hoặc Miêu đại thống lĩnh quay người rời đi, chẳng qua hắn lại là không có đi theo tiểu thôn quỷ vương, mà là cười híp mắt hướng phía hai đại long vương phương hướng đi đến. Hoặc Miêu đại thống lĩnh vì thủ đoạn giống nhau áp chế hai đại long vương chu sát Tịch Ninh vương tử, đáng tiếc hai đại long vương sợ sệt sẽ đem Long Tam thái tử đặt hiểm cảnh, chỉ đồng ý đem nó bắt sống lên. Nay mặc dù còn chưa tới nơi Hoặc Miêu đại thống lĩnh tâm lý mong muốn, thế nhưng thì đã đầy đủ, chỉ cần có thể bắt được Tịch Ninh vương tử, hắn cũng đã cơ bản tuyên án tử hình. Không chỉ như vậy, Hoặc Miêu đại thống lĩnh còn bằng vào Át Chi Hoa tại giới ma thú Đông Hải mạnh sức ảnh hưởng lớn, âm thầm ban bố tiêu diệt Tịch Ninh lệnh treo giải thưởng. Luôn luôn là keo kiệt Át Chi Hoa lại vui lòng ra 100 triệu huyết tinh, còn có cao cấp cung phụng chức vị để đổi lấy Tịch Ninh vương tử thủ cấp, tin tức này trong nháy mắt tại tất cả hải ma thú bên trong truyền bá ra. Đông Hải hiện có hải ma thú chỉ có không đến một nửa gia nhập Hải Yêu Điện, còn có không ít cá thể cường đại hải ma thú đều là chiếm đất làm vua, cũng không có phụ thuộc vào bất luận cái gì thế lực lớn. Những thứ này Hải Yêu Vương thực lực mặc dù không bằng hai đại điện chủ, nhưng là có thể tại cường thế Hải Yêu điện thống trị hạ còn có thể chiếm đất làm vua, có thể thấy được cũng có được thực lực không tầm thường. Nương theo lấy thông tin giải, Phong Diệp Tu càng phát ra cảm giác được bốn phương tám hướng đều có ánh mắt tham lam đánh tới. Tịch Ninh hiền chất, ngươi nếu không lại nhiều mang một ít giúp đỡ a. Tịch Cổ Quốc Vương cũng là đã nhận ra bầu không khí có chút không đúng, tận tình khuyên giải nói. Bất kể chúng ta mang bao nhiêu người, bọn hắn đều sẽ cái thứ nhất nhằm vào chúng ta Triều Tịch Vương quốc, chất nhi không nghĩ khiến người khác cuốn vào cuộc phân tranh này. Phong Diệp Tu lắc đầu, nét mặt kiên định nói. Triều Tịch Quốc Vương thế lực so với cái khác hai thế lực lớn thật sự là quá mức nhỏ yếu, đặc biệt Tịch Chiến sau khi chết càng là như vậy. Cho dù là Triều Tịch Vương tộc tất cả mọi người cũng tiến vào Di Tích Hải Thần cũng vô pháp sửa đổi quyết điểm, ngược lại có thể để bọn hắn cảnh ngộ hai bay vạ gió. Vậy được rồi, cơ duyên chính là thiên quyết định, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Dù thế nào, ba người các ngươi nhất định phải sống trở về. Tịch Cổ Quốc Vương biết mình không khuyên nổi Tịch Ninh Vương tử, chỉ có thể là vô vô bả vai của đối phương, nét mặt nghiêm túc địa dặn dò. Nếu là lúc bình thường, Tịch Cổ Quốc Vương tuyệt đối sẽ không cho phép một vãn bối một mình đối mặt tam đại thế lực, đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp hành vi ngu xuẩn. Thế nhưng trải qua những ngày trung đụng này, Tịch Cổ Quốc Vương đối với Tịch Ninh có nhường hắn cũng khó có thể lý giải được tự tin, giống như mặc kệ đối mặt cái dạng gì mạo hiểm nguy cơ, Tịch Ninh đều sẽ biến nguy thành an. Bá phụ yên tâm, chất nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy mọi người ánh mắt ân cần, mỉm cười nói. Ầm ầm. Hải Yêu Chi nhãn phương hướng, một đạo xanh thẳm cổ sáng xông thẳng tới chân trời, ánh sáng chói mắt càng phát ra trầm trọng, một cỗ để người nổi lòng tôn kính thần uy nhường người run lên trong lòng. Trong lúc nhất thời sóng lớn ngập trời, màu trắng bọt nước cùng màu xanh thẳm hải thần chi quang xen lẫn một mảnh, giữa trời đất giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, đinh thai nhức góc tiếng oanh minh kịch liệt vô cùng, cảnh tượng chi tráng quan làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Không hổ là di tích hải thần, chỉ là tản ra một sợi thần quang liền sinh ra bực này dị tượng, nhường toàn bộ Đông Hải cũng vì đó run rẩy, khó có thể tưởng tượng trong đó có được cỡ nào nghe rợn cả người linh khí nồng nặc. Hai đại điện chủ đang nhìn đến thiên địa dị tượng này thời khắc, cũng là bị dọa cho phát sợ, bọn hắn nếu là hiểu rõ di tích hải thần mở ra hội sinh ra đại quy mô như vậy dị biến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không có nuốt một mình suy nghĩ. Oeng, lại là một tiếng nổ rung trời, thánh khiết hải thần chi quang càng phát lóa mắt, chỉ thấy trong thánh quang đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa uy nghiêm túc mục thanh đồng thần môn. Chỉ thấy thần môn bắt đầu chậm rãi mở ra, đúng là một mảnh hỗn độn không rõ không gian liệt vùng, cho dù là cách nhau từ xa, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được tinh thuần thần chi uy áp. Di tích hải thần cửa lớn trước giờ mở ra, mọi người lên tiếng kinh hô. Dường như tất cả mọi người như bị điên chạy tới Hải Yêu Chi Nhãn, rõ ràng cửa đồng lớn đang ở trước mắt, thế nhưng lại không người dám can đảm ở giờ phút này xâm nhập trong đó. Vì tiểu thôn Quỷ Vương chính đứng thẳng ở thanh đồng môn phía dưới, ngơ ngác nhìn lên trước mắt không gian liệt phùng, tự lẩm bẩm, tinh thuần như thế hải thần chi quang, thú vị. Nói xong, tiểu thôn Quỷ Vương không nói hai lời liền chui vào không gian liệt phùng trong nháy mắt biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Thế nhưng còn không đợi mọi người xông vào trong đó, Thiên Ma Điện chủ liền hiện ra chân thân, vô cùng to lớn thân thể cưỡng ép chặn thần tích chi môn lối vào chỗ, phòng ngừa có người thừa cơ xâm nhập di tích hải thần. Đại thống lĩnh, ngài trước hết mời. Giọng viễn cổ thiên ma côn giống như đến từ viễn cổ chống triều hồng trung, để người cảm thấy đinh thai nhức óc. Trong lòng mọi người dù là vội vã không nhịn nổi, thế nhưng cũng không dám mạnh mẽ xông tới do Thiên Ma Điện chủ tự mình trấn thủ lối vào. Chúng ta đi. Hoặc biêu đại thống lĩnh xuất lĩnh lấy sau lưng đến hàng vạn mà tính đại quân bách quỷ, nên ngang địa tiến nhập không gian liệt phùng trong. Đúng lúc này chính là mênh mông quần quận hải yêu quân đoàn, tinh thiêu tế tuyển 1000 vạn tinh binh tại Thiên Minh cựu đầu trùng dẫn đầu xuống, mênh mông quần quận hướng nhìn thanh đồng môn trong chen chúc mà bảo. Bạn theo thời gian trôi qua, thần tích chi môn tản ra hải thần chi quang càng phát ra hư ảo, lưu cho mọi người thời gian đã là không nhiều lắm. Hống. Cựu thải bảo ngọc hồng long cũng là không cam lòng người sau, hoa phá trường không cấp tốc mà đi, xuất lĩnh lấy phía sau 10 vạn tinh nhuệ rất nhanh xâm nhập không gian liệt phùng trong, chấn khiến người sợ hai tiếng long ngâm bỗng nhiên tiêu tán. Triều ca, Tịch Vân, chúng ta cũng nên xuất phát, nghìn vạn lần phải nhớ kỹ lời ta nói. Phong Diệp Tu đột nhiên nhảy lên, cả người hóa thành một đạo bạch quang ngập vào thanh đồng môn. Triều ca cùng Tịch Vân hai người cũng là lướt nhau, chợt thì vì tốc độ nhanh nhất xâm nhập thanh đồng môn trong. Ba người bước vào cửa đồng lớn sau đó, hải thần chi quang bắt đầu cấp tốc tiêu tán, giống như sau một khắc rồi sẽ dập tắt tựa như. Hiu hiu hiu. Giờ khắc này, những kia còn chưa kịp bước vào di tích hải thần hải yêu vương sôi nổi các hiện thần thông, tất cả đều không quan tâm hướng nhìn sắp biến mất cửa đồng lớn xung kích. Viễn cổ thiên ma côn thì không ngăn trở, hắn cũng biết lúc này thì không ngăn cản nổi, mặc cho có thực lực yêu vương trào ra vào không gian liệt phủ trong. Còn chưa thật sự bước vào di tích hải thần, mọi người liền có thể cảm nhận được tràn ngập máu tanh mùi vị rất chóc, không ít cường đại hải ma thú vì có thể chen vào, bắt đầu không hề lo lắng đại khai sát giới. Nguyên bản thần thánh vô cùng cửa đồng lớn tại lúc này bị kín một tầng màu máu sương mù, gây mũi mùi máu tươi để người không khỏi hái hùng kết vía, chấn trụ không ít dự định thừa cơ lẫn tiến vào yếu tiểu hải ma thú. Hiu, hải thần chi quang bắt đầu kịch liệt rung động, đột nhiên bộc phát ra cuối cùng một đạo kịch liệt chỉ riêng mang sau đó, thanh đồng chi môn cùng hải thần cổ sáng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có trong nước biển nhàn nhạt mùi máu tươi mới có thể chứng minh vừa mới tất cả cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật chuyện đã xảy ra. Hải thần chi quang cuối cùng biến mất trước một khắc, Thiên Ma Điện chủ cùng Cửu U Long Vương ý vị thâm trường liếc nhau. Tựa hồ có chút kinh ngạc tại đối phương không có ý định bước vào di tích hải thần. Cả hai đều là tâm hoài quỷ thai, bọn hắn cũng đánh lấy thừa dịp đối phương không tại trong lúc đó chiếm trước đối phương địa bàn, cho nên mới sẽ lưu lại trấn thủ hậu phương. Chỉ là hai bên lại là đều đang nghĩ đến tầng này, cho nên cũng lựa chọn đồng dạng chiến thuật, nhường hai vị phu nhân bước vào di tích hải thần tìm kiếm cơ duyên. Kể từ đó, tam đại thế lực Đông Hải tại lúc này thì duy trì vi diệu cân đối, chẳng qua ai cũng biết cửa đồng lớn lại lần nữa mở ra ngày chính là cân đối đánh vỡ thời điểm. Chương 2417, không biết sống chết chương 2417, không biết sống chết Phong Diệp Tu khi tiến vào thành đằng sau cửa đồng, trước mắt hoàn toàn là đen kịt một màu, một cỗ không cách nào ngăn cản lực hấp dẫn nhường hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, hắn liền phảng phất trong biển rộng một hạt đồng bền lục bình. Không biết bao lâu trôi qua, một đạo hào quang nhỏ yếu phá vỡ bóng tối, Phong Diệp Tu liền liều mạng hướng phía sáng ngời lộ ra chỗ bơi đi. Cuối cùng, Phong Diệp Tu chạy ra khỏi bóng tối lối đi, vừa mới lao ra trong nháy mắt, một cỗ nhường hắn cảm thấy toàn thân thư thái linh khí theo bốn phương tám hướng ập tới. Nơi này linh khí độ dày đặc quả thực quá mức kinh người, giống như bốn phía nước biển chính là do cao độ tinh khiết linh thạch hòa tan mà đến, dù là cao cấp nhất linh phủ động thiên cũng vô pháp cùng nơi này đánh đồng. Không hổ là di tích hải thần, nơi này tu hành lời nói, có thể làm ít công to. Phong Diệp Tu tự lẩm bẩm. Phong Diệp Tu theo bản năng bắt đầu đánh giá đến trước mắt môi trường, đập vào mi mắt chính là một mảnh mênh mông vô bờ ôn blue. Bốn phía tràn đầy chưa từng thấy qua kỳ dị thực vật thủy sinh, thường gặp tảo biển cùng rong cũng tỏa ra điểm lành bảo quang, giống như thế gian tiên cảnh bình thường mộng ảo chẳng cảnh. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là hiểu rõ, nơi này mặt ngoài nhìn qua giống như thế ngoại đảo nguyên yên tĩnh, kỳ thực là một nguy cơ tứ phía hiểm cảnh. Một sáng bị trước mắt giả tưởng làm cho mê hoặc lời nói, như vậy chờ đợi bọn hắn liền chỉ có tử vong cái này kết quả. Suy nghĩ trong lúc đó, Phong Diệp Tu phía sau truyền tống thông đạo chậm rãi biến mất, đây cũng chính là nói hắn hiện tại đã không có đường lui. Nhìn tới bi văn bên trên nội dung ghi chép không sai, cái này truyền tống thông đạo đích thật là ngẫu nhiên truyền tống, cũng không biết Triều Ca cùng Tịch Vân bọn hắn thế nào. Phong Diệp Tu nhíu mày nhỏ giọng lầu bầu nói, bởi vì biết được thần chi bia văn thượng tuyệt đại đa số nội dung, cho nên Phong Diệp Tu đã sớm vì thế làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Phong Diệp Tu đã sớm cùng hai người bàn giao tụ hợp địa điểm, chính là hải thần dùng cho cất giữ bảo vật nơi, Vạn Binh Chủng. Không hơn Vạn Binh Mộ vị trí tương đối gần giải đất trung tâm, tứ phía thụ địch tình huống dưới, Triều Ca cùng Trọng Vân muốn đi hướng chỗ nào không phải một chuyện dễ dàng. Kỳ thực Phong Diệp Tu đối với Trọng Vân cũng không phải vô cùng lo lắng, rốt cuộc hắn cũng là cấp chúa tể ma thú, đồng thời có được cực kỳ cường đại huyết thuật, có được cực kỳ cường đại sinh tồn năng lực. Lo lắng nhất hay là Triều Ca công chúa an nguy, rốt cuộc hắn đây cảnh giới của mình còn thấp hơn. Như là đụng phải bình thường địch nhân, bằng vào Bích Hải Loa Tiêu cũng vẫn có thể ứng phó, thế nhưng một sáng đụng phải quá mức cường đại đối với tay, chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Không được, vẫn là phải tận lực phân tán địch nhân chú ý mới được. Nghĩ đến đây, Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng gật đầu một cái, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lần này tiến về di tích hải thần nhân số nhiều có thể xương lượng lớn, cho dù là không gian lại lớn, vẫn như cũ có không ít hải ma thú cùng Phong Diệp Tu truyền tống đến một chỗ. Hơi đánh giá một phen, ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong khoảng có mấy ngàn con hải ma thú, bọn hắn một nửa đến từ tam đại thế lực, mà một nửa khác thì là không lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào tự do hải ma thú. Kéo cừu hận đúng không? Cái này ta am hiểu. Phong Diệp Tu mắt lộ hung quang, từng bước hướng phía đám người dày đặc khu vực đi đến. Lộc cộc. Phong Diệp Tu đang quan sát chung quanh hải ma thú, mà chung quanh hải ma thú lại làm sao không đang quan sát hắn. Thế nhưng đang nhìn đến Phong Diệp Tu kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn về phía mình lúc, một cỗ bản năng cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Trong lúc nhất thời, dường như tất cả quay chung quanh tại Phong Diệp Tu bên cạnh tương đối nhỏ yếu hải ma thú đều tan tác như chim ong, bọn hắn cũng không dám đắc tội như vậy một dám cùng Hải Yêu Điện đối nghịch ma vương. Trong đó chạy nhanh nhất thuộc về Long Cung Chân Long nhất tộc, bọn hắn thế nhưng lãnh hội qua Tịch Linh Vương tử thủ đoạn, một côn tiêu diệt gần 10 vạn chiến sĩ chân long, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hay là vội vàng trước tìm nhà mình đại bộ đội tụ hợp quan trọng, đừng chọc tên ma đầu này. Một tên chiến sĩ chân long chạy trốn trước ra ngoài lòng tốt, vẫn không quên nhắc nhở bên cạnh một ít hải ma thú. Thế nhưng còn có một số có chút thực lực yêu vương lại là không để bụng, thản nhiên nói, nhìn ngươi cái này đúng dạng, gia hỏa này mạnh hơn cũng bất quá là một người, lao tử cũng không tin hắn còn có thể lật trời hay sao. Người nói chuyện chính là một con cự ma hải sa vương, nó tại Đông Hải bên trong cũng coi là thành danh đã lâu yêu vương một trong, thực lực càng là hơn đạt đến ma thú cấp chúa tể. Đầu này ma thú cấp chúa tể thực lực tất nhiên không bằng hai đại điện chủ, nhưng là có thể tại Đông Hải cảnh nội chiếm đất làm vua, có thể thấy được cũng có được nhất định thực lực là trèo trống. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta thì không xen vào ngươi. Tên kia khuyên nhủ chiến sĩ chân long thấy Phong Diệp Tu đã lấn đến gần, lúc này dẫn theo tất cả chiến sĩ chân long nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Dừng. Tham sống sợ chết ra hỏa. Cự ma hải sa vương khinh thường cười, chợt lớn tiếng nói, các minh đệ đừng sợ, chúng ta hợp lực đem tiểu tử này giết đi, đến lúc đó hướng đại thống lĩnh lĩnh hưởng. Xoạt xoạt xoạt. Này có yêu vương dẫn đầu, còn lại hải ma thú cũng là bắt đầu có dũng khí, lại như ong vỡ tổ đem Phong Diệp Tu cho đoàn đoàn bao vây lên. Phong Diệp Tu thấy lấy ngàn mà tính hải ma thú đem chính mình đoàn đoàn bao vây, một thời gian cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Hiện tại hải ma thú cũng như thế dũng cảm sao? Vẫn là nói mình hiện tại thanh danh còn chưa đủ vang dội, lại nhường một đám người ô hợp cho coi thường. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi nhìn xem tiểu tử này cũng sợ choáng váng, thậm chí ngay cả chạy cũng không biết chạy. Cự ma hải sa vương thấy Phong Diệp Tu sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cho là hắn là bị dọa đến không dám lúc đích, phách lối mà cười to nói, ta vừa vặn thiếu một ít nô bộc, chưa từng nghĩ các ngươi lại chủ động đưa tới cửa, vậy ta thì không khách khí. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Bản vương ngược lại là xem xét, ngươi thực lực của người này có phải hay không cùng ngươi miệng giống nhau cứng rắn. Cự ma hải sa vương sắc mặt âm trầm vô cùng, đột nhiên đong đưa mạnh mẽ cái đuôi, bộc phát ra một cô ba đậu khủng bố. Cái này cự ma hải sa vương hình thể cực kỳ kinh người, mở ra miệng to như chậu máu, bộc lộ ra một loạt chỉnh tề sắc bén răng trắng. Đi! Phong Diệp Tu mãnh một tiếng gầm thét, tiện tay vỗ liền đem cách đó không xa một tảng đá lớn cho trụ bay ra ngoài, giống như vừa phát ra thân đạn pháo. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tất cả đá tảng trong nháy mắt bị cắn được náo loạn, thế nhưng cự ma hải sa vương răng lại là vẫn như cũ sắc bén, dù là một chút xíu vết cắt đều chưa từng xuất hiện. Răng lợi cũng không tệ, chỉ là không biết vật này, ngươi cắn không cắn được đâu. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, màu xanh thảm hoán linh pháp trận trong nháy mắt ngưng tụ hoàn thành. Một đạo màu xanh thảm hình người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Phong Diệp Tu trước mặt, Huyền Vũ Thánh binh ở trong tay của hắn bỗng nhiên rối rải, đồng thời thì đang nhanh chóng bành trướng. Ken, cự ma hải sa vương theo bản năng há miệng liền cắn, thế nhưng lần này hắn sát thực đụng phải quặng dơm cứng, sắc bén như dao răng nhọn trong nháy mắt đứt đoạn, đau đớn kịch liệt để nó điên cuồng đong đưa cái đuôi nghĩ phải thoát đi. Thế nhưng bành trướng chấn hải càn khôn côn lại là vừa vặn kẹp lại nó huyết buồn đại khẩu, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Chương 2418, Thần Nguyên Kết Tinh. Chương 2418, Thần Nguyên Kết Tinh. Ầm ầm. Thí Thiên Ma Viên hai tay ôm lấy trong tay Kình Thiên Cự Trụ, lập tức bắt đầu không khác biệt tiến hành cắn quét, bẻ gãy nghiền nát lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả hải ma thú tất cả đều cuốn vào trong đó. Bực này sức mạnh như bẻ cành khô lại quét sạch lên một đạo vòi rồng, tất cả mưu toan chạy trốn hải ma thú tất cả đều bị cưỡng ép kéo vào trong đó. Bất luận là san hô hay là đá tảng tại tiếp xúc đến chấn hải càn khôn côn trong nháy mắt hóa thành một mịn, đây cũng là Huyền Vũ Thánh binh vốn có cường đại lực phá hoại. Không muốn đuổi tận giết tuyệt, ta còn lưu một ít đảm nhiệm chiến ô. Phong Diệp Tu nhỏ giọng nhắc nhở. Thí Thiên Ma Viên nhẹ nhàng gật đầu, vốn nghĩ một gậy đem những thứ này tên đáng chết đập chết, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là dùng Huyền Vũ Thánh binh ngăn chặn tất cả hải ma thú. Những kia thực lực nhỏ yếu hải ma thú không chịu nổi chấn hải càn khôn côn trọng lượng, tại chỗ liền bị ép thành bánh thịt. Duy chỉ còn lại một ít thực lực khá mạnh yêu vương miễn cưỡng còn đang ở kéo dài hơi tàn, chẳng qua cũng là bởi vì này nhận lấy thương thế không nhẹ. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới đằng trước, nhìn qua kia mặt mũi tràn đầy đắng chát cự ma hải sa vương, cười tủm tỉm nói, đáng tiếc. Nơi này là trong biển, nếu không còn có thể đổ nướng cái vây cá ăn một chút. Cái này đơn giản, chủ thượng hỏa diễm dưới đáy nước cũng được, thiêu đốt. Mặc dù không thể đổ nướng, đun sôi là được, nguyên chất nguyên vị thì là không tệ. Thí Thiên Ma Viên mắt lộ ra tinh quang, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Có đạo lý, như vậy dinh dưỡng giá trị nên cao hơn. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, một sợi đỏ ngọn lửa màu vàng ở tại lòng bàn tay bốc lên. Cho dù là ở trong nước biển, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này loạn hỏa diễm mang đến nhiệt độ siêu cao độ, trong nháy mắt liền để xung quanh vài trăm mét nước biển trở nên sôi trào. Hu hu hu. Cự ma hải sa vương bị nhét ngừng miệng ba, không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể là không ngừng đong đưa cái đuôi, phát ra ấp úng tiếng kêu rên. Hiện tại nó vô cùng hối hận, nếu là nghe theo trước đó chân long tộc huynh đệ lời nói, hiện tại cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế. Ngươi cái tên này ấp úng nói cái gì đó? Cho ngươi mượn cái vây cá thì kỳ kỳ bye, không khỏi cũng quá nhỏ tức giận một chút. Phong Diệp Tu thì không dài dòng, giơ tay chém xuống liền đem cự ma hải sa vương vây cá cho chặt đứt. T. Một bên bị trấn áp nằm vô pháp nhúc nhích hải ma thú đang nhìn đến cự ma hải sa vương kết cục sau đó, toàn bộ đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hải Sa Vương nói thế nào cũng là trong Đông Hải nhân vật có mặt mũi, lại bị một người hậu sinh trẻ tuổi như vậy tàn nhẫn đối đãi, thật sự là làm cho người thổn thức. Đau đớn kịch liệt nhường Hải Sa Vương thân thể trở nên cứng ngắc, vùng vẫy một lát liền không động đậy được nữa, giống như triệt để chết đi đồng dạng. Phong Diệp Tu một chút liền nhìn ra gia hỏa này là đang giả chết, thản nhiên nói, này liền chết, thực sự là không có ý nghĩa, vậy liền tất cả đấu, không thể lãng phí. Nghe vậy, vừa mới còn không nhúc nhích Hải Sa Vương mãnh địa mở ra hai mắt, điên cuồng dãy rủa. Nguyên vốn cho là mình đã đủ hung tàn giàu hoạt, thế nhưng cùng trước mắt người thanh niên này so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nguyên lai không chết ta, giả bộ còn rất giống. Phong Diệp Tu này mới chậm rãi thu đao, cười tủm tỉm nói, ngươi cái tên này mặc dù vô dụng, nhưng mà cái đầu cũng không nhỏ, hẳn là có thể đủ phụ trọng không ít thứ, nguyện ý làm nô bộc của ta sao? Hu hu hu. Hải Sa Vương to lớn miệng bị nhét tràn đầy, chỉ có thể là tiếp tục các đúng đạo ngược lại là quên ngươi không thể nói chuyện, nếu là nguyện ý lời nói, ngươi thì chớp mắt. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nói khẽ. Vừa dứt lời, Hải Sa Vương liền bắt đầu không ngừng chớp mắt, chết tử tế không bằng sống sót, nếu không về sau tìm cơ hội lại đào tẩu cũng được. Thế nhưng Hải Sa Vương vẫn còn đang đánh nhìn tính toán lúc, một cỗ sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức đánh tới, kém chút để nó đã hôn mê. Chẳng biết lúc nào Phong Diệp Tu móc ra một cái đen như mực xiềng xích phần đuôi có sắc bén long nha, trên đó còn có phủ văn lực lượng lấp lóe. Đây chính là Phong Diệp Tu theo cấm ma sơn mạch đạt được bàn long tỏa, hắn trình độ bền bỉ cho dù là Phúc Hải Ma Viên Vương bực này tồn tại đều không thể tránh thoát, còn có thể phong tỏa bị trói buộc người linh lực vận chuyển. Chỉ thấy bàn long tỏa xuyên thấu Hải Sa Vương cứng rắn làn da, đâm vào chỗ cũng là rất có chú ý, đúng là hắn số lượng không nhiều mệnh môn một trong. Phong Diệp Tu một tay nắm bàn long tỏa, tay kia còn đang ở vùng vẫy một căn khác bàn long tỏa, chợt xoay người lại, mỉm cười nói, cái này chỉ còn chưa đủ, các ngươi nhưng có người vui lòng chủ động báo danh. Di tích hải thần bên trong có hàng loạt thần nguyên kết tinh, vật này ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực, chính là thần minh dùng cho tu hành linh tinh, chân quý tính tự nhiên là không cần nói cũng biết. Này các loại vật tư cũng không là một người có thể đọc được động, chỉ có đại bộ đội mới có thể làm hết sức vận chuyển tài nguyên. Tiểu nhân vui lòng. Dường như tất cả trấn áp lại hải ma thú tất cả đều nô nước tấp nập báo danh, ai cũng không dám tại trước mặt Phong Diệp Tu nói một không biết. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, một sáng bọn hắn dám tự tuyệt, một căn khác bản lòng tỏa đều sẽ xuyên thấu cuộc sống của bọn họ. Con người của ta không thích ép buộc, các ngươi nhưng phải suy xét tốt đi. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói. Có thể là vương tử điện hạ hiệu mệnh, kia là chúng ta phúc phận, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Mọi người đã bị Phong Diệp Tu thủ đoạn cho sợ vỡ mật, tự nhiên là không dám phản kháng chút nào, sôi nổi gật đầu phụ họa. Vậy là tốt rồi, thả bọn hắn đi. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nhường Thí Thiên Ma Viên đem trấn áp lại chúng hải ma thú Huyền Vũ Thánh binh cho thu hồi lại. Mất đi Huyền Vũ Thánh binh trấn áp, vẫn như cũng là không có một con hải ma thú dám ở Phong Diệp Tu dưới mí mắt chạy trốn. Chẳng qua có thể chịu nổi Huyền Vũ Thánh binh trọng lượng hải ma thú rốt cuộc chỉ là số ít, không sai biệt lắm chỉ có trên trăm con hải ma thú còn sống sót. Phong Diệp Tu một tay nắm bàn long tỏa, nhẹ nhàng nhảy lên liền ngồi ở Hải Sa Vương phía sau, nhẹ vô về bóng loáng cá mập ra, cười ha hả nói, ngươi cũng không phải không còn gì khác, này cá mập ra ngồi chính là dễ chịu. Hải Sa Vương khí được nghiến răng, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, đề nghị, chủ nhân, tiểu nhân biết cách đó không xa có một mảnh linh mạch, không biết ngài có hứng thú hay không. Kia phiến linh mạch chính là do đại công chúa Hải Yêu Điện tự mình trấn thủ, có thể nói tụ tập Hải Yêu Điện không ít binh lực, Hải Sa Vương chính là muốn mượn nhờ Hải Yêu Điện thế lực giải quyết hết Tịch Ninh Vương tử. Ồ, đã như vậy lời nói, vậy liền đi nhìn một cái đi. Phong Diệp Tu có hơi nhíu mày, vui vẻ đồng ý, hắn lại làm sao không biết trong lòng đối phương tính toán nhỏ nhặt, sở dĩ không bạch trần cũng là muốn kiếm chuyện, rốt cuộc hắn hiện tại mắt chính là vì tận lực thu hút hỏa lực của địch nhân. Xa xa đá tảng sau đó, số ít trước giờ chạy trốn hải ma thú cũng không kịp thời rời đi, mà là núp trong bóng tối quan sát tình huống. Bọn hắn đang nhìn đến cự ma Hải Sa Vương đám người kết cục sau đó, cũng là may mắn chính mình kịp thời trốn thoát, nếu không chỉ sợ khó giữ được tính mạng không nói, thậm chí có thể luôn làm nô tài. Thái hung tàn đi. Vài đầu may mắn chạy trốn hải ma thú nhỏ giọng lẩm bẩm, từng cái cũng không dám ở chỗ này ở lâu, sợ tới mức quay đầu liền chạy. Nhanh đi bẩm báo Thiên Minh điện chủ, Tịch Ninh hành tung. Một tên Hải Yêu điện đại tướng lập tức phân phó thủ hạ, đang khi nói chuyện liền biến mất ở tại chỗ. Chương 2419, Cựu thủ Thiên Ma Côn chương 2419, Cựu thủ Thiên Ma Côn biển xanh biết mênh mông vô bờ, nơi này là di tích hải thần bên ngoài lại là phi thường náo nhiệt, vô số hải ma thú qua lại vùng biển này, tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Nơi này đâu đâu cũng thấy một loại màu vàng kim nhạt bán trong suốt tinh thạch, tỏa ra cực kỳ dồi dào tinh thuần nguyên sơ linh khí, ẩn chứa trong đó linh khí độ dày đặc không giống với bình thường linh thạch, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Mọi người vì tranh đoạt tiểu này ẩn chứa thần tính linh lực tinh thạch cũng là bắt đầu ra tay đánh nhau, bốn phía đâu đâu cũng thấy tranh đấu cảnh tượng. Nguyên bản tinh khiết thánh khiết trong nước biển mơ hồ có thể ngửi được một cỗ mùi máu tanh khó ngửi vị, chẳng qua tam đại thế lực chiếm cứ tình huống dưới, những thứ này thì cũng chỉ là tiểu tràng diện thôi. Trong đó tuyệt đại bộ phận đại quy mô thần nguyên sơn mạch đều bị tam đại thế lực chiếm cứ. Còn lại một ít quân lính tản mạn cũng chỉ có thể tranh đoạt những kia độ tinh khiết không cao thần nguyên kết tinh. Phong Diệp Tu khống chế nhìn cự ma Hải Sa Vương, phía sau còn đi theo trên trăm đầu cùng hung cực các hải ma thú rêu rao khắp nơi, phàm là chỗ qua địa, tất cả hải ma thú cũng không lo được tranh đoạt thần nguyên kết tinh, sôi nổi chủ động né tránh. Lại có nhiều như vậy thần nguyên kết tinh. Phong Diệp Tu nhìn qua bốn phía đâu đâu cũng thấy màu vàng kim nhạt tinh thạch, lầu đầu nói, nếu là đơn thuần trình độ hiếm hoi lời nói, thần nguyên kết tinh tại di tích hải thần bên trong hí hữu độ còn không có chỗ xếp hạng, thế nhưng nó lại là nhất không thể thu hoạch tài nguyên một trong. Linh thạch chính là hiện nay chiến linh giới trọng yếu nhất, tài nguyên một tròng, tất cả chiến linh sư cùng ma thú nghĩ muốn tăng lên cảnh giới cũng không thể thiếu linh thạch giúp đỡ. Đại mãng hoang sơ kỳ sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy thánh linh vương, trong đó nguyên nhân căn bản nhất liền là bởi vì khi đó linh thạch độ tinh khiết muốn so hiện tại cao hơn nhiều. Trải qua mấy trăm năm không hề tiết chế khai thác tiêu hao, khởi nguyên thế giới thụ thần bí biến mất sau đó, hiện nay linh thạch đã không có làm sơ linh thạch loại kia tinh túy linh lực. Này có thể đối với cảnh giới chiến linh hoàng phía dưới còn không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì bọn họ linh hải bên trong ẩn chứa linh lực độ tinh khiết còn thiếu rất nhiều, cho nên đối với linh thạch yêu cầu cũng không tính cao. Thế nhưng chiến linh hoàng chính là một rõ ràng đường ranh giới, đột phá chiến linh hoàng sau đó linh hải xảy ra kỳ biến, linh lực của bọn hắn thì sẽ trở nên vô cùng tinh thuần. Lúc này bình thường linh thạch thậm chí chiết xuất sau đó linh tinh, đối với trợ giúp của bọn hắn thì cực kỳ có hạn, tu hành tốc độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại linh thạch ẩn chứa linh khí không rất tinh khiết, dẫn đến chiến linh hoàng tấn thăng tốc độ vô cùng chậm chạp không nói, còn có thể dẫn đến đột phá thánh linh vương thời điểm cũng không đủ linh lực là trèo trống. Thần nguyên kết tinh linh khí độ tinh khiết muốn so bình thường linh thạch cao hơn mấy cái chiều không gian, nó có thể là tương lai đột phá cảnh giới thánh linh vương yếu tố mấu chốt. Nếu là có thể đem thần nguyên kết tinh chế tác biến thành thần nguyên linh dịch đổ bê tông thế giới thụ lời nói, chỉ sợ có thể làm cho thế giới thụ thì đột phá gông cùng xiềng xích, đến lúc đó đều sẽ nhường Tu La Đế quốc sinh ra một lần to lớn biến đổi. Không thể không nói Hải Yêu Điện quả thực có dự kiến trước, bọn hắn có thể có được hơn ngàn vạn nhân viên, còn lại càng thêm hy hữu tài nguyên không dám nói, chí ít có thể bằng vào nhân số thu hoạch nhiều nhất thần nguyên kết tinh. Trong mơ hồ, Phong Diệp Tu đã dự liệu được lần này di tích hải thần như thế, sợ rằng sẽ hội đối với hiện tại thế giới sinh ra cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Mà Phong Diệp Tu cần làm chính là cần phải nắm chắc cơ hội lần này, làm hết sức nhiều địa cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn để bản thân sử dụng. Cá mập con ngư, ngươi nói kia phiến linh mạch ở nơi nào, vì sao còn chưa tới? Phong Diệp Tu vô vô ngồi xuống Hải Sa Vương, không nhịn được dò hỏi. Cùng nhau đi tới, Phong Diệp Tu cũng không để ý tới bốn phía đâu đâu cũng thấy thần nguyên kết tinh, cũng không có đến cướp đoạt cái khác hải ma thú đã tới tay tài nguyên. Bởi vì hắn hiểu rõ những thứ này thần nguyên tinh thạch nhiều nhất chẳng qua là một ít tàn thứ phẩm, thật sự hoàn mỹ thần nguyên tinh thạch hẳn là thuần kim sắc, không nên là màu vàng kim nhạt bán trong suốt bộ dáng. Nhanh sắp rồi, ngay ở phía trước. Hải Ma Sa chỉ là chê cười nói, ngươi tốt nhất không có gạt ta, bằng không ngươi cũng đã biết hậu quả. Phong Diệp Tu âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nhân nào dám, ta này mạng nhỏ còn nắm ở ngài trong tay đâu. Hải ma thú nhe răng trợn mắt cười làm lành, chẳng qua đứt đoạn răng còn chưa triệt để mọc ra, nhìn qua thật sự là có chút buồn cười. Cũng không lâu lắm, Một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí nhường Phong Diệp Tu không khỏi âm thầm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một cái sáng lấp lánh linh mạch. Này chính là một chỗ thần nguyên kết tinh chủ mạch một trong, thế nhưng bực này bảo địa hẳn là sẽ dẫn tới không ít hải ma thú cướp đoạt, thế nhưng Phong Diệp Tu lại không cách nào nhìn thấy một bóng người. Tòa kia thần nguyên sơn mạch rõ ràng đã bị khai thác hơn phân nửa, nhưng là bây giờ lại là không nhìn thấy một bóng người, cái này hiển nhiên không phải bình thường tình huống. Quỷ dị bầu không khí trong nháy mắt khiến cho Phong Diệp Tu cảnh giác, hắn lúc này ngưng tụ ra linh minh, quét mắt một vòng chúng quanh san hô đá tảng lâm. "Ra đi, làm gì giấu đầu lộ đuôi?" Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. Xoạt xoạt xoạt. Dấu ở san hô hải sau đó đại quân hải yêu sôi nổi hiện thân, số lượng nhiều lại đạt đến mấy chục vạn. Lít nha lít nhít hải ma thú vì tốc độ nhanh nhất đem Phong Diệp Tu cho vây quanh trong đó, mỗi người đều là mặt mày dữ tợn theo dõi hắn, hận không thể đem nó cho cắn xé thành mảnh vỡ. Ha ha ha. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bản cung không đi tìm tiểu tử ngươi thì cũng thôi đi, chưa từng nghĩ ngươi lại chủ động trước đi tìm cái chết. Trong đám người chủ động nhường ra một cái đại đạo, chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh cự hình ma côn liền nhanh chóng bơi ra đây. Cái này hải ma thú cùng viễn cổ thiên ma côn lại là giống nhau đến mấy phần, thế nhưng lại có được quái dị chín đầu. Nếu là không có đoán sai, người cái tên này hẳn là hải yêu điện đại công chúa, cựu thủ thiên ma côn a. Phong Diệp Tu một chút liền đã đoán được thân phận của người này, thản nhiên nói. Cựu thủ thiên ma côn chính là hai đại điện chủ dòng dõi, nàng thế nhưng kế thừa phụ mẫu cường đại nhất năng lực, cho nên cũng là bị đặt vào kỳ vọng cao, sớm liền trở thành hải yêu điện vương chữ. Chẳng qua bất luận thực lực lời nói, nàng bản thể ngoại hình lại là để người không dám lấy lòng, rốt cuộc một đầu ma côn sinh ra chín đầu, dù thế nào đều sẽ có chút quỷ dị. Tất nhiên nghe nói qua bản cung đại danh, còn không đội vàng thúc thủ chịu trói. Nếu là bản cung tâm tình tốt lời nói, không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Cựu thủ thiên ma côn có chút ngạo tức giận nói. Ha ha, nếu không có đoán sai, ngươi nên còn chưa cùng mẫu thân ngươi thiên minh điện chủ hội hợp a. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Không có tụ hợp lại như thế nào, giết ngươi còn không cần mẫu hậu giúp đỡ. Cựu thủ thiên ma côn lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu ngược lại cũng không có vội vã động thủ, mà là cười híp mắt chằm chằm lên trước mắt cựu thủ thiên ma côn, lộ ra một vòng có chút lúng túng nụ cười. Có người đã nói với ngươi, ngươi ma thú chân thân bộ dáng thật sự rất khó coi. Phong Diệp Tu bất thình lình nói. Nghe vậy, không bèn bèn là cựu thủ thiên ma côn bối rối, dù là một bên mấy chục vạn hung thần ác sát hải ma thú thì choáng váng. Kỳ thực cựu thủ thiên ma côn đối với mình ma thú bản thể bộ dáng luôn luôn rất tự ti, đã từng cũng không ít người ở sau lưng nghị luận đại công chúa bề ngoài. Thế nhưng từ cựu thủ thiên ma côn bằng vào thực lực biến thành vương chữ sau đó, nàng lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn chu sát sau lưng nói viên tuyên người, sau đó liền không người dám can đảm ở phía sau nghị luận tướng mạo của hắn. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại là ti không e dè địa nói tới điểm này, không thể nghi ngờ là tại đối phương trên vết thương điên cuồng sát mới. Chương 2420, chết không toàn thây. Chương 2420, chết không toàn thây. Ngươi thì đừng quá mức tự ti, rốt cuộc ngươi này bề ngoài cũng không phải là không còn gì khác, chí ít ngươi lúc ăn cơm còn nhanh hơn người khác 9 lần, này bình thường ma thú có thể làm không được. Phong Diệp Tu cười ha hà nói. Phốc phốc. Mấy chục vạn đại quân hải yêu cũng là cuối cùng không kèm được, không chỉ là ai len lén cười trộm một tiếng, lập tức liền khiến cho tất cả mọi người cười vang. Người trẻ tuổi này không khỏi thì quá độc ác, lại công nhiên chế rêu chín đầu đại công chúa cơ thể thiếu hụt. Cười đã chưa? Tất cả đều cho bản cung câm miệng. Cựu thủ thiên ma côn đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, cùng bạo sóng âm trong nháy mắt chấn trụ cảnh tượng. Mọi người cũng là nỗ lực đình chỉ ý cười, thế nhưng nhìn về phía chín đầu đại công chúa ánh mắt lại là trở về không được. Kỳ thực ta đối với nô bộc yêu cầu có thể là rất cao, ngươi loại này dị dạng hải ma thú, dưới tình huống bình thường ta là trướng mắt. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, vẫn như cũ đang quan sát trước mắt cựu thủ thiên ma côn, phảng phất là làm ra một cái chật vật quyết định, trầm giọng nói, chẳng qua nhìn xem ngươi hình thể cũng không nhỏ, hẳn là có thể đủ kháng không ít thứ, ta thì cố mà làm thu ngươi đi. Chết tiệt tiểu quỷ, bản cung muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cựu thủ thiên ma côn bị tức toàn thân cũng tại rừng không ngừng run rẩy, chật thì không quan tâm hướng phía Phong Diệp Tu vào tới. Ầm ầm. Như thế hình thể khổng lồ, đem dọc đường nơi tất cả san hô đá tảng trong nháy mắt đụng thành một miệng, lực lượng khoảng cách khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi. Chín cái miệng to như chậu máu hướng phía Phong Diệp Tu cắn xé mà đến, trong nháy mắt quét sạch lên chín cỗ mạnh mẽ gió lốc, nhường Phong Diệp Tu không khỏi nét mặt ngưng trọng lên. Nay cựu thủ thiên ma côn thực lực tất nhiên không có đạt tới cảnh giới đỉnh phong cấp chúa tể giới, chắc hẳn vừa mới đột phá cấp chúa tể cũng không đến bao lâu, thế nhưng thực lực nhưng cũng không phải bình thường ma thú cấp chúa tể có thể so sánh với. Băng kiếm thức thiên nộ. Phong Diệp Tu cũng là không chịu thua kém, đột nhiên nhảy lên liền hướng phía chạm mặt tới cự thú bắt tới, trong tay cự kiếm cuốn lên thiên nộ kiếm văn, bộc phát ra đây núi cao còn trầm trọng hơn khí tức. Cựu thủ thiên ma côn ý thức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố, đã đoán được Phong Diệp Tu trong tay cự kiếm không thể liều mạng, lúc này không tại lô mãng va chạm, mà là đột nhiên quay người lại, mạnh mẽ cái đuôi rút mạnh đến. Và anh, hai cỗ tuyệt cường lực lượng đống nhiên bộc phát ra, kinh khủng sóng xung kích để cho hai người đều là trong lòng giật mình, gần như đồng thời hướng phía sau lui nhanh mà đi. Cũng là vào lúc này, cự ma Hải Sa Vương cũng là đống nhiên bạo khởi, thừa cơ hội này tránh thoát bàn long tỏa, chợt như bị điên hướng phía cựu thủ thiên ma côn bỏ tới. Đại công chúa, tiểu nhân là tới. Cự ma Hải Sa Vương thật không dễ dàng đào thoát Phong Diệp Tu khống chế, một bên chạy trốn một bên giải thích chính mình ý đồ đến. Hắn sở dĩ đuổi tới nơi đây, chính là muốn đầu nhập vào cựu thủ thiên ma côn, dù thế nào cũng tốt hơn biến thành tịch linh nô bộc tốt hơn nhiều lắm. Thế nhưng không giống nhau, cự ma Hải Sa Vương nói hết lời, nổi giận cựu thủ thiên ma côn lại là cắn một cái vào thân thể của hắn, chật còn lại 8 khỏa đầu lâu thì mở ra miệng to như chậu máu, không cần một lát liền đem đưa đến trước mắt cho xé thành chia năm xẻ bảy. Cá mập con ngư, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Đi theo ta chí ít còn có thể bảo toàn tính mệnh. Phong Diệp Tu nhìn chết không toàn thây cự ma hải sa vương, bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ một người chính là ngươi người trẻ tuổi. Cựu thủ thiên ma côn đem còn chưa thôn vệ nhanh thi thể của cự ma hải sa vương cho ném bay ra ngoài, hung tợn gầm thét lên. Mọi người đều thấy được a, gia hỏa này đem nô bộc của ta ăn, ta nhường hắn thành làm nô tài, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phong Diệp Tu nghiêm trang nói, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất của nôn, muốn chết. Chỉ thấy cựu thủ thiên ma côn giận tòng tâm bên trong lên, to lớn cái đuôi nhẹ nhàng quét qua liền đem bên cạnh một khỏa đá tảng cho đánh bay ra ngoài. Hiu, một cái hoa phá trường không kiếm khí màu xanh lam trong nháy mắt đem đá tảng cho một phân thành hai, thế nhưng không người thấy rõ ràng Phong Diệp Tu là như thế nào ra chiêu. Tính khí thật là lớn, hy vọng bản lãnh của ngươi cùng tính tình của ngươi giống nhau lớn. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, ba tòa hoán linh pháp trận bỗng nhiên hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, kinh người linh áp đột nhiên bộc phát ra. Tam đại chiến linh trong nháy mắt triệu hoán đi ra, chỉ thấy Phong Diệp Tu đột nhiên nhảy lên, vững vàng đứng ở Tinh Thánh Long Vương phía sau. Thí Thiên Ma Viên cầm trong tay Huyền Vũ Thánh Minh, chỉ là lơ lửng ở giữa không trung liền có được không có gì sánh kịp lực áp bách, nhường chung quanh hải ma thú không dám tùy tiện cận thân. Rào rào, vô số thâm hải xúc thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chẳng qua một lát liền bao trùm xung quanh hơn vạn mét phạm vi, che khuất bầu trời màu xanh thẳm xúc tu tại lung tung múa, còn như cuồng ma loạn vũ để người tránh cũng không thể tránh. Sợ cái gì? Tất cả mọi người cùng tiến lên, đem tiểu quỷ này cho xé thành mảnh nhỏ. Cựu thủ thiên ma côn bộc phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, xuất lĩnh lấy phía sau mấy chục vạn đại quân hải yêu chen chúc mà ra. Thần nguyên sơn mạch chung quanh bao phủ màu vàng kim nhàn nhạt chỉ diên hoa, đều đánh kêu giết âm thanh đinh tai nhức óc, giống như có thể làm cho người linh hồn xuất hiếu. Phu cận tất cả tự do hải ma thú chỉ dám ở phía xa quan sát, không người dám can đảm ở thời điểm này cuốn vào trong đó. Cái này hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tham gia chiến đấu. Tam đại chiến linh đem Phong Diệp Tu cho hộ ở trung ương, để người hoa mắt thần thông đại phát thần uy. Vô số núi cao đá tảng đều ở đây khắc bị hóa thành một biển, chiến trường liên lụy phạm vi ngày càng quá trường, nguyên tố chỉ riêng hoa càng là hơn kinh thiên. Cựu thủ thiên ma côn hống, chín cái đầu cùng nhau hống thời điểm đủ để cho thiên địa biến sắc, có thể thấy rõ ràng hắn sơn làn da màu đen thượng ma văn lấp lánh, mình đồng da sắt đục thân nhường hắn càng đánh càng hăng. Hống, tiếng giống giận này giống như có thể chấn khiến người sợ hãi, có thể để cho chúng quanh hải ma thú chiến ý bộc phát, là thiên ma côn tộc năng lực thiên phú, bằng vào này các loại năng lực có thể khống chế nhỏ yếu hải ma thú để bản thân sử dụng. Lít nha lít nhít thú triều một đợt tiếp một đợt hướng phía Phong Diệp Tu xung kích, bọn hắn dường như có lẽ đã quên đi đau đớn, thì sẽ không sợ hãi tử vong, tất cả đều là một bộ không sợ chết bộ dáng. Ầm ầm, Thí Thiên Ma Viên toàn lực ra tay, khu thần ba động xé rách không gian, tung hoành hơn 10 dặm xa, mỗi một kích đều đủ để bằng sơn đoạn thạch, trên chiến trường một mớ hỗn độn, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Vô số thâm hải xúc thủ càn quét chiến trường, che ngập bầu trời thế công từ nội bộ tan rã địch nhân, thấp bé san hô hải trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, không ít đá tảng càng là hơn trong nháy mắt vênh tạc, hóa thành một biển. Chiến trường bên ngoài không ít thế lực còn đang ở quan sát, bọn hắn tại thấy cảnh này thời điểm đều là trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cựu thủ thiên ma côn thực lực mọi người có thể là phi thường rõ ràng, huống chi còn có vài chục vạn còn muốn quân đoàn trợ chiến, lại trong lúc nhất thời thì không làm gì được Tịch Ninh Vương tử, thật sự là làm cho người khó hiểu. Đừng quên Tịch Ninh Vương tử đều cơ hồ chưa từng ra tay, đối mặt mấy chục vạn hải yêu quân đoàn vây công bình tĩnh tự nhiên, cho dù là trang phục đều chưa từng có một chút xíu tổn hại. Chương 2421, Phệ Linh Chi Xúc chương 2421, Phệ Linh Chi Xúc giết. Cựu thủ thiên ma côn nổi giận, điên cuồng vung vẩy mạnh mẽ cái đuôi, quét sạch lên một hồi lại một hồi sóng to gió lớn. Bực này cường đại lực lượng cơ thể cực kỳ kinh người, cuồng bạo hải lưu giống như từng đầu hung mãnh cự thú, đem hết thể trước mắt cũng đều thôn vệ. Đối mặt bực này cuồng bạo thế công, Phong Diệp Tu lại là vững như núi. Thí Thiên Ma Viên hình thể mặc dù không lớn, nhưng lại giống như một tòa dãy bức tường không lọt gió bích. Trong tay chấn hải càn khôn côn múa đến hổ hổ sinh uy, đem tất cả công kích tất cả đều cho chặn đường bên ngoài. Nếu không phải Phong Diệp Tu có lệnh, không cho phép Thí Thiên Ma Viên đại khai sát giới lời nói, này mấy chục vạn đại quân hải yêu còn không chịu được hắn mấy côn. Bởi vì Phong Diệp Tu cũng không có mang theo nhân viên bước vào di tích hải thần, hắn nghĩ chỉ có thể là địa cấp đoạt thần nguyên kết tinh lời nói, vậy liền không thể thiếu cần một nhóm vận chuyển kết tinh cổ lực. Mà cựu thủ thiên ma côn hình thể mặc dù không bằng phụ thân của nàng, thế nhưng cũng đạt tới gần 500 mét thân dài, lực lượng khoảng cách càng là hơn đúng là hiếm thấy, cho dù là lưng đeo núi cao tiến lên đều không thành vấn đề. Đánh lâu không xong, cựu thủ thiên ma côn cũng là tức giận, tinh hồng hai con ngươi bộc phát ra căm giận ngút trời, đen như mực hắc ám, khí tức lơ đãng bắt đầu tràn ngập. Cựu thủ thiên ma chảo. Chỉ thấy cựu thủ thiên ma côn đồng thời triển khai chín cái miệng to như chỗ máu, nồng đậm hắc ám khí tức bộc phát ra tiếng vang ma quái, quanh quẩn nhìn hắc ám khí tức xiển xích hóa thành một đạo lưu quang đống nhiên thoát ra. Hắc sát tỏa liên đầu bị màu đen sương mù lôi cuốn, không cách nào thấy rõ ràng, chẳng qua lờ mờ đó có thể thấy được là cốt chảo. Đây là thiên ma côn tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch ý, đồng thời cũng là cựu thủ thiên ma côn bản mệnh ma binh. Nay cựu thủ thiên ma chảo không chỉ có thể cưỡng ép truy tung chói buộc địch nhân, trên đó còn quanh quẩn nhìn thí linh kịch động, phàm là tiếp xúc chi người đều sẽ bị hấp thụ linh lực. Xa xa quan chiến người tại nhìn thấy một màn này, cũng là biết được chín đầu đại công chúa đã là thực sự tức giận, đồng thời cũng là kinh ngạc cùng tiềm lực của nàng. Nay cựu thủ thiên ma côn đột phá cấp chúa tể cũng không bao lâu liền có thể đem bản mệnh ma binh nắm giữ trình độ như vậy, đồng thời còn dung hợp phụ mẫu ưu thế, tương lai tiềm lực quả nhiên là bất khả hạ lượng. Chỉ tiếc hắn hôm nay đụng phải là Phong Diệp Tu, để người nghe tin đã sợ mất mật thí linh kịch độc ở trước mặt hắn lại là không đáng giá nhắc tới. hắn muốn có bạch hổ thánh nhân có thể hoàn mỹ khắc chế. Ken ken ken. Chín đạo thiên ma chảo tại đại công chúa không chế hạ cực kỳ linh hoạt, góc độ thì có chút xảo trá âm tàn, theo phương hướng khác nhau hướng phía Phong Diệp Tu công tới. Thí thiên ma viên nhíu mày, cự đại hóa huyền vũ thánh binh bỗng nhiên co vào là tiện tay chiều dài, đột nhiên một quấy liền để đại hải cũng vì đó là úp. Trấn hải càn khôn côn đáng sợ nhất, không chỉ là kinh khủng trọng lượng, còn có nó cực kỳ cường đại năng lực khống thủy. Xoạt xoạt xoạt. Một đạo cự đại vòng xoáy liền tại thí thiên ma viên trước người hình thành, kinh khủng lực hấp dẫn đem ngay phía trước vài gốc thiên ma chảo cho đều hấp thụ đến. Huyền vũ thánh binh rõ ràng là cương mạnh bá đạo thánh binh, thế nhưng tại thí thiên ma viên trong tay giống như ra biển giao long linh hoạt, trong nháy mắt liền đem thu hút mà đến vài gốc xiềng xích cho vững vàng của lấy. Bụt. Thí thiên ma viên đột nhiên hướng về sau kéo một cái, kinh khủng quái lực trong nháy mắt nhường hắc sát tỏa liên bang địa thẳng tắp. Cho dù là hình thể còn tựa như núi cao to lớn cửu thủ thiên ma côn đều bị chảnh địa một cái lảo đảo, cả người kém chút bay rất ra ngoài. Thời khắc này tiểu không không thế nhưng sớm đã tiến hành thiên quân võ trang, lực lượng của hắn cho dù là đối mặt cửu thủ thiên ma côn phụ vương cũng không trở thành trong nháy mắt bị thua, vừa mới đột phá chúa tể cảnh chín đầu đại công chúa tại phương diện lực lượng, còn không phải là đối thủ của hắn. Phệ linh chi xúc. Phản ứng sau đó, cửu thủ thiên ma côn toàn thân ma văn bộc phát ra quỷ dị chỉ diên mang, thiên ma cốt chảo giống như sống lại bình thường, hai trong mắt trống rỗng hiện hiện một vòng máu đỏ tươi ánh sáng. Trong chốc lát, kinh khủng phệ linh ma khí dọc theo trấn hải càn khôn côn bắt đầu quyết tán, trong nháy mắt liền đem thí thiên ma viên thì triệt để thôn phệ. Lượng lớn linh lực theo thiên ma cốt liên bắt đầu bị hấp thu, trả lại hướng một đầu khác cựu thủ thiên ma côn, nàng hình thể lại còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng gọn. Vừa mới còn vững như bàn thạch thí thiên ma viên bắt đầu khó mà ổn định thân hình, đối mặt cựu thủ thiên ma côn toàn lực bộc phát, cả người đang không ngừng bị cưỡng ép lôi kéo quá khứ, trên mặt đất lưu lại một đạo cực sâu khe rãnh. Hừ, còn chưa kết thúc đâu. Cựu thủ thiên ma côn mừng rỡ trong lòng, lập tức điều khiển còn sót lại bốn cái thiên ma cốt chảo, xảo diệu vòng qua ngay phía trước thí thiên ma biên, trực tiếp hướng nhìn phía sau Phong Diệp Tu đánh tới. Xoạt xoạt xoạt. Vô số thâm hải xúc thủ vì Phong Diệp Tu làm trung tâm phá đất mà lên, trong chốc lát liền tạo thành một gió thổi không lọt lồng giam, đem nó cho gắt gao hộ ở trong đó. Chân thật, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản bản cung sao? Cựu thủ thiên ma côn bộc phát ra một tiếng thâm trầm cười lạnh, thiên ma cốt chảo liền bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn, tốc độ cực nhanh tăng thêm rất giỏi lực xuyên thấu, lại trong nháy mắt đem cứng cỏi kinh cực tù lùng cho xé thành mảnh nhỏ. Mất đi kinh cực tù lùng che chở, Phong Diệp Tu lại lần nữa bại lộ tại trước mắt mọi người, chẳng qua hắn giờ phút này lại giống như đổi thành một người khác. Chỉ thấy Phong Diệp Tu toàn thân bao vây lấy một tầng hoa lệ huyễn diệt chi quang, bạo tạc tính chất linh lực còn như núi lửa bộc phát, dù là cách xa nhau vài trăm mét đều bị người cảm thấy hãi hùng kết vía. Nguyên lai kinh cực tù lùng mắt căn bản cũng không phải là vì phòng ngự, chỉ là vì làm cho người hai mắt. Phong Diệp Tu mượn cơ hội này thôn vệ thập nhị đám huyễn diệt ma liên, tiến vào cường đại huyễn diệt hình thái. Huyễn diệt hình thái ở dưới Phong Diệp Tu thực lực đại trướng, bất kể là tốc độ hay là lực lượng đều có bay vọt về chất. Hai con người cuốn lên một vòng nhàn nhạt sắc khí, như quỷ dường như ma quỷ thiên ma quỷ trào trong mắt hắn lại là biến đến vô cùng chậm chạp. Ken ken ken. Như mưa rông gió bao tiêu tan kiếm quang tại Phong Diệp Tu quanh mình lấp lánh, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, dẫn đến mọi người chỉ có thể nhìn thấy kiếm ảnh lấp lóe, hoàn toàn không nhìn thấy Phong Diệp Tu huy kiếm động tác. Đây cũng là huyễn diệt hình thái phía dưới sử dụng tật phong thức uy lực kinh khủng, phản phất có một con ở khắp mọi nơi phá quân kiếm long đem Phong Diệp Tu cho bao vây trong đó. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hai bên đã là tiến hành chí ít mấy trăm lần kịch liệt giao phong. Kiếm quang cùng cốt chảo ở giữa không trung điên cuồng địa va chạm, khơi dậy vô số ánh lửa đầy trời, còn có mưa kia đánh chuối tây dày đặc kim thạch thanh âm. Bực này kịch liệt đánh nhau hấp dẫn càng ngày càng nhiều khán giả, không qua tất cả mọi người là duy trì kinh người ăn ý, không ai dám can đảm ở thời điểm này đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương, cựu thủ công chúa chính là Hải Yêu Điện tương lai đúng chữ, càng là hơn đạt đến cảnh giới cấp chúa tể, còn có lấy mấy chục vạn đại quân Hải Yêu trợ chiến, thế nhưng lại thì không làm gì được Tịch Linh. Chưa từng nghĩ Triều Tịch Vương quốc lại ra bực này nhân vật, ta còn tưởng rằng trước đó nghe đồn là giả, hiện tại xem ra không chỉ không phải giả, ngược lại là đánh giá thấp Tịch Linh vương tử thực lực. Chẳng trách Gác Chi Hoa sẽ cho ra hơn 100 triệu tiền truy nã, chúng ta hay là đừng đánh tên ma đầu này chú ý, này hơn ức tiền truy nã sợ là cùng chúng ta vô duyên. Mọi người vây xem cũng là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đại đa số cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Ninh vương tử ra tay, lẻ loi một mình đối đầu mấy chục vạn Hải Yêu quân đoàn cho bọn hắn mang tới quá nhiều rung động. Chương 2422, lấy lý lẽ thuyết phục chương 2422, lấy lý lẽ thuyết phục Phong Diệp Tu tự nhiên cũng là chú ý tới mọi người vây xem, đây cũng chính là hắn hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh. Chỉ có nhiều người hơn biết được hành tung của hắn, mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm Triều Ca công chúa cùng Trọng Vân an toàn. Tốt nhất có thể đem cựu thủ Thiên Ma Côn cho bắt sống, kể từ đó liền có thể nhường Hải Yêu Điện có kiêng kỵ, cho dù là đã xảy ra xấu nhất tình huống, Triều Ca công chúa bị Hải Yêu Điện bắt, chí ít cũng sẽ để cho bọn hắn không dám động nàng. Hải Yêu Điện bước vào di tích Hải Thần nhân số là nhiều nhất, cho nên bọn hắn phát hiện Triều Ca công chúa sát suất là lớn nhất, bọn hắn cùng Át Chi Hoa quan hệ thì mật thiết nhất, cho nên Phong Diệp Tu lo lắng nhất chính là Hải Yêu Điện. Về phần phương diện Long Cung, Long Tam thái tử còn chưa thả lại, Cửu thải Long Vương tạm thời cũng không dám đối với Triều Ca đám người thế nào, nhiều lắm là cũng là đem nó bắt sống làm con tin, nên cũng không xê xích gì nhiều. Phong Diệp Tu một bên cao tốc vung vẩy trong tay cự kiếm, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, hắn cần thu hút hỏa lực không giả, nhưng mà cũng không muốn ở thời điểm này đụng phải Thiên Minh Điện Chủ, lại có lẽ là Cửu thải Long Vương và cự đầu. Mặc dù những cái này sát suất không cao, nhưng mà hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy, nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Suy nghĩ trong lúc đó, cựu thủ thiên ma côn cũng là bắt lấy Phong Diệp Tu sơ hở, một cái giống như rắn độc thiên ma cốt chảo phá đất mà lên, vì thế xét đánh không kịp bưng thai cắn cổ tay của hắn. Phong Diệp Tu bị đau, cầm kiếm tay bị một mực khống chế tình huống dưới, hộ thể phá quân kiếm ảnh trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Còn lại ba đầu thiên ma cốt chảo thì vì tốc độ cực nhanh đưa hắn cho chói chéo tay, quỷ dị vệ linh ma khí trong nháy mắt đem nó nuốt chửng lấy. Bắt lại ngươi. Cựu thủ thiên ma côn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có không còn che giấu đắc ý bắt được ta. Ngươi xác định? Phong Diệp Tu cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Tiểu tử ngươi ít tại kia Cố Lộng Huyền hư, trên đời này còn không người nào có thể chạy ra bản cung cựu thủ thiên ma chảo. Cựu thủ thiên ma côn quát lớn. Ồ, ngươi không khỏi thì quá tự tin một ít. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu ngực tứ thánh ấn ký đồng thời mở ra, bạch hổ phá ma sát khí bỗng nhiên bộc phát ra. Phệ linh ma khí tại chạm đến cỗ sát khí kia thời điểm, còn như sơ tuyết gặp nắng gắt, chẳng qua tại một lát liền bị tan rã hầu như không còn. Bạch hổ ấn ký chính là một ít tà ma khắc tình, cho dù là thiên minh cựu đầu trùng kịch độc đều không thành vấn đề, này cựu thủ thiên ma côn vệ linh kịch độc tự nhiên thì không thành vấn đề. Cái này làm sao có khả năng? Cựu thủ thiên ma côn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, luôn luôn là thuận buồm xuôi gió vệ linh kịch độc lại bị tùy tiện hóa giải. Đùng đùng, không dứt. Thế nhưng còn không đợi cựu thủ thiên ma côn lấy lại tinh thần, bạo tạc tính chất lôi hỏa liền dọc theo hắc sát tỏa liên nhanh chóng lan tràn. Đây chính là do thanh long thánh lôi cùng chu tức thánh hỏa dung hợp mà thành cuồng bạo lôi hỏa, trong đó còn ẩn chứa khó mà lường được lực lượng nguyên tố huyết diệt, uy lực mạnh có thể nghĩ. Chói mắt lôi hỏa chi quang dọc theo thiên ma tỏa liên nhanh chóng truyền bá, trong nháy mắt liền đem cựu thủ thiên ma côn cho triệt để thôn phệ. Chói mắt lôi hỏa chi quang nhường nước biển cũng bắt đầu sôi trào. Không ít quay chung quanh tại cựu thủ thiên ma côn phụ cận hải ma thú cũng là gặp phải hai bay vạ gió, bọn hắn nhưng không có cựu thủ công chúa cái kia có thể xương biến thái nhục thể, vừa đối mặt trong lúc đó liền hóa thành một biển. Tịch liệt tê liệt cảm giác cùng cảm giác nóng rực nhường cựu thủ thiên ma côn căn bản khó mà chống cự, cho dù là nghĩ phải kịp thời thu hồi thiên ma tỏa liên đều không thể làm được. Trong mơ hồ, cựu thủ công chúa thậm chí đều có thể ngửi được một cỗ mùi khét lẹt, này kinh khủng lôi hỏa kém chút đưa hắn cho nướng chín. Thơm quá hương vị. Phong Diệp Tu cũng là người thấy này mùi thơm kỳ dị, chẳng qua sau một lát lại lắc đầu, tự đủ, không được không được, còn muốn giữ lại gia hỏa này kéo vật tư đâu? Hay là không thể ăn? Kinh người quá đáng. Hấp hối cựu thủ thiên ma côn hung tợn chầm chầm vào xa xa Phong Diệp Tu, dễ dỗi lấy đứng dậy hướng phía hắn nhào qua. Từ hắn xuất sinh đến nay, vẫn luôn là hải yêu điện hòn ngọc quý trên tay, chưa từng chịu qua bực này trần trụi vũ đụng. Vâng. Thế nhưng còn không đợi cựu thủ thiên ma côn cẩn thận, áp lực chợt hạ xuống thí thiên ma viên liền ngang nhiên ra tay, vung lên trong tay huyền vũ thánh binh đem đối phương cho ngã văng ra ngoài. Trọng thương cựu thủ thiên ma côn ở đâu là thí thiên ma viên đối thủ, vừa mới cuốn chặt lấy huyền vũ thánh binh thiên ma cốt chảo ngược lại là đã trở thành nàng công siềng. Khổng lồ còn tựa như núi cao thân thể tại thí thiên ma viên trong tay giống như đồ chơi bình thường, không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng nặng nề mà đập. Sức mạnh như bẻ cành khô nhường cựu thủ công chúa không hề sức chống đỡ, thân thể khổng lồ đem quanh mình đá tảng núi cao đụng vào vỡ nát, trên mặt đất tràn đầy mấp mô cái hố. Ngươi, cựu thủ thiên ma côn bị ngã được thất điên bắt đảo, đầy mắt đều là không ngừng xoay tròn tiểu tinh tinh, đã là không phân rõ phương hướng. Dù là như thế nàng cũng là không có chịu thua ý nghĩa, nhe răng trợn mắt nhìn xa xa cười híp mắt Phong Diệp Tu, trong lòng hận ý quả là nhanh muốn đem hắn bức cho điên. Ầm ầm. Chẳng qua thí thiên ma viên hoàn toàn không cho cựu thủ thiên ma côn cơ hội nói chuyện, lại là một vòng vô tình điên cuồng đập. Ngắn ngủi mấy giây trong lúc đó, cựu thủ thiên ma côn bị nặng nề quẳng giao đấu hơn 10 lần, hắn chỉ cảm thấy chính mình vững như sắt thép khung xương đều nhanh muốn tản, sắc bén như lao răng nhọn bị ngã thất linh bắt lạc, hoàn toàn không có trước đó vai phong. Hô hô hô. Cựu thủ thiên ma côn đã triệt để không có tính tình, toàn thân vô lực nàng may mà nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển. Đây là thí thiên ma viên lưu thủ kết quả, nếu không hiện tại cựu thủ thiên ma côn vô cùng có đã sớm bị ngã thành một bãi bùn não. Phong Diệp Tu mang theo ý cười theo tinh thánh long vương phía sau nhảy xuống, chậm rãi hướng phía hấp hối cựu thủ thiên ma côn đi đến. Mấy chục vạn đại quân hải yêu đã bị sợ choáng váng, ma xui quỷ khiến nhường ra một cái tiền đồ tươi sáng, mặc cho Phong Diệp Tu hướng phía cựu thủ công chúa đi đến. Ngao. Cựu thủ thiên ma côn trơ mắt nhìn qua Phong Diệp Tu càng ngày càng gần, sợ hãi trong lòng nhường nàng mất đi lý trí, lại mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Phong Diệp Tu cắn xé quá khứ. Chẳng qua bực này hữu khí vô lực thế công căn bản không thể nào tổn thương được Phong Diệp Tu, hắn có hơi nghiêng đầu liền tránh thoát miệng to như chậu máu. Hắc, ngươi giống như còn có một chút không phục, vậy liền đánh tới ngươi chịu phục. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, bên hông hỗn độn cự kiếm dần dần rời vỏ. Ngươi muốn làm gì? Cựu thủ thiên ma côn nhìn Phong Diệp Tu kia nhìn không thấu ánh mắt, rốt cục có chút luống cuống. Không làm gì, miễn phí giúp ngươi làm giải phẫu trình hình. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang bén nhọn nhảy lên, cựu thủ thiên ma côn trên cổ xuất hiện một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường máu. Đúng lúc này liền nhìn thấy cựu thủ thiên ma côn trong đó một khỏa nhỏ bé đầu lâu chậm rãi trượt xuống, ân máu đỏ tươi bắt đầu phun ra ngoài. Đau đớn kịch liệt nhường cựu thủ thiên ma côn bắt đầu kịch liệt giằng co, chẳng qua so với trên nhục thể đau đớn, Phong Diệp Tu kia lạnh lùng ánh mắt càng làm cho nàng sợ hãi. Tịch Ninh, ngươi nếu là dám giết ta, mẫu thân của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cựu thủ thiên ma côn thanh âm rung động đạo ta đây là giúp ngươi chỉnh hình, mẫu thân ngươi nhìn thấy cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách ta? Phong Diệp Tu chậm rãi giơ lên trong tay vết máu còn chưa tản đi hỗn độn cự kiếm, làm bộ lại muốn chém xuống dưới. Ta tự nguyện biến thành ngài nô bộc. Còn chưa chờ đến Phong Diệp Tu lần nữa huy kiếm, cựu thủ thiên ma côn liền lập tức mở miệng nói. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lưỡi kiếm sắc bén tại khoảng cách cựu thủ thiên ma côn khác một cái đầu lâu khoảng cách 1 cm bỗng nhiên dừng lại, mơ hồ sát khí nhường nàng cảm thấy toàn thân sủi lơ. con người của ta luôn luôn là lấy lý phục người, ngươi cần phải tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Phong Diệp Tu nhẹ vỗ về trong tay hỗn độn cự kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 2423, Thần Nguyên Sơn mạch chương 2423, Thần Nguyên Sơn mạch không. Không miễn cưỡng, bản công chúa là tự nguyện. Cửu thủ thiên ma côn sắc mặt trầm thấp, miễn cưỡng gạt ra một vòng khó coi ý cười. Phong Diệp Tu thỏa mãn gật đầu một cái, lập tức liền đem bản long tỏa cho lấy ra, thản nhiên nói, nô bộc nên có nô bộc nên có dáng vẻ. Nói xong, Phong Diệp Tu mãnh địa đem trong tay bản long tỏa cho vứt ra ngoài, cực kỳ chuẩn xác địa trúng đích cửu thủ thiên ma côn phần lưng. Bản long tỏa không chỉ cực kỳ cứng cỏi, đồng thời còn có áp chế linh lực hiệu quả, phàm là bị nó trói buộc, mặc cho dãy rủa như thế nào đều khó mà đào thoát. Chỉ thấy Phong Diệp Tu nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả người liền vững vàng rơi vào cửu thủ thiên ma côn phía sau, nói khẽ, mặc dù là xỉu một chút, nhưng mà miễn cưỡng coi như mai phòng, ngươi ngược lại cũng không phải không còn gì khác mà. Cửu thủ thiên ma côn trong lòng tức giận, thế nhưng lại cũng không dám lại loạn phát tí khí, chỉ là âm thầm sinh hờn dỗi. Mọi người tại thấy cảnh này thời điểm, cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cửu thủ công chúa thế nhưng Hải Yêu Điện tương lai vương chữ, lại bị Tịch Ninh vương tử xem như một cái nghe lời sủng vật nắm. Các ngươi bọn người kia cũng đừng nhàn rỗi, này Thần Nguyên Sơn mạch còn chưa khai thác hoàn tất, còn không nắm chặt thời gian. Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, trung quanh mấy chục vạn đại quân Hải Yêu lại là chậm chạp không có hành động, vẻ mặt khẩn trương nhìn qua Phong Diệp Tu dưới chân cửu thủ thiên ma côn, tựa hồ tại chờ đợi công chúa điện hạ ra lệnh. Bụt. Phong Diệp Tu bên hông cự kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, dương cung mà không phát sát khí hỗn hợp có cuồng bạo kiếm khí đột nhiên bộc phát. Bực này lạnh lẽo sát khí nhường cửu thủ thiên ma côn không khỏi dùng mình một cái, lúc này giận dữ hét, Tịch Linh Vương tử chính là bản cung ý nghĩa, còn đứng ngây đó làm gì? Tuân mệnh. Mọi người cũng là sợ sệt cửu thủ công chúa hội gặp bất trắc, chỉ có thể là sôi nổi nhận mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn đại quân Hải Yêu liền bắt đầu hành động, bắt đầu tiếp tục khai thác tòa này Thần Nguyên Sơn mạch. Tòa này Thần Nguyên Sơn mạch chính là trong vòng phương viên mấy trăm dặm tốt nhất một tòa Thần Nguyên Sơn mạch, từ đây địa khai thác ra thần nguyên kết tinh hoàn toàn không phải đâu đâu cũng thấy không chọn vẹn mặt hàng. Cửu thủ Thiên Ma Côn thật không dễ dàng chiếm chức như thế chất lượng tốt tài nguyên, hiện tại không chỉ muốn chắp tay nhường cho người không nói, còn phải để bọn hắn tự tay khai thác dâng lên. Giờ phút này cửu thủ công chúa tâm tình cũng là buồn bực dị thường, thế nhưng ai bảo nàng đánh không lại Tịch Ninh vương tử, mọi loại nước đắng cũng chỉ có thể một mình nuốt xuống. Thế nhưng đại quân Hải Yêu lại là đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, bọn hắn đoán chừng tiêu cực biếng nhác, khai thác Thần Nguyên Sơn mạch tốc độ có vẻ cực kỳ chậm chạp. Phong Diệp Tu tự nhiên là biết được tâm tư của bọn hắn chẳng qua là muốn trì hoãn thời gian chờ đợi cứu binh, đoán chừng Thiên Minh điện chủ đã tại xuất lĩnh đại quân Hải Yêu chủ lực hướng phía bên này chạy đến. Bì bì bì. Các ngươi bọn người kia tại đây kéo dài công việc đâu? Phong Diệp Tu nhìn bất đắc dĩ chúng đại quân Hải Yêu động tác chậm chạp, khẽ nhíu mày nói, nhiều nhất lại cho các ngươi một cái canh giờ, mỗi vượt qua một phút đồng hồ, ta liền chạm các ngươi công chúa một cái đầu lâu. Các ngươi cũng nghĩ bản cung chết sao? Tay chân cũng cho ta nhanh nhẹn một chút. Cửu thủ Thiên Ma Côn cũng là bị Phong Diệp Tu sợ tới mức giật mình, lúc này không dằn nổi thúc giục thủ hạ. Này có cửu thủ công chúa thúc giục, đại quân Hải Yêu tốc độ rốt cục bắt đầu dốc toàn lực, khai thác linh mạch tốc độ thì bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Chẳng qua dù cho là đại quân Hải Yêu dốc toàn lực, muốn tại trong vòng một canh giờ đem kéo dài mười mấy cây số Thần Nguyên Sơn mạch khai thác hoàn tất, cũng là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thần Nguyên kết tinh không thể so với bình thường linh quáng, nó độ cứng cực kỳ kinh người, bình thường thủ đoạn như muốn đánh nát cực kỳ khó khăn, mặc cho đại quân Hải Yêu sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng chỉ có thể từng điểm từng bước xâm chiếm linh mạch. Quá chậm. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liếc qua bên cạnh cách đó không xa Thí Thiên Ma Viên, trầm giọng nói, đi, trợ bọn hắn một chút sức lực. Đúng. Thí Thiên Ma Viên có hơi ngạch thủ, một thuấn thân liền lập tức biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại Thần Nguyên Sơn mạch chính vùng trời. Toàn bộ tất cả lui ra. Tiểu Không Không từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít đại quân Hải Yêu, không giận tự uy sóng âm khuyết tán ra tới. Mọi người nhìn qua giữa không trung Thí Thiên Ma Viên cũng là đầu góc mù mịt, chẳng qua cũng là cực kỳ phối hợp rời khỏi Thần Nguyên Sơn mạch phạm vi. Đợi cho tất cả mọi người cũng lui ra sơn mạch sau đó, Thí Thiên Ma Viên trong tay Huyền Vũ Linh binh bộc phát ra chói mắt thanh quang, nặng nề như núi khu thần ba động giấy lên gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên hoa hai tay cầm côn, lại chậm rãi đem nó nâng qua đỉnh đầu, toàn thân ma văn chiếu sáng rạng rỡ, trên hai tay còn giống như là cầu lòng cơ thể bạo khởi. Vâng. Chấn Hải Càn Khôn côn từ trên xuống dưới đập xuống, tốc độ không tính là quá nhanh, thế nhưng ẩn chứa trong đó thiên quân lực đạo nhưng để người nhìn mà phát khiếp. Kinh khủng khu thần ba động đem không gian một tấc xé rách, kinh người sóng xung kích đầm vang một phát, phía dưới Thần Nguyên Sơn mạch lên tiếng bạo liệt, rung chuyển trời đất tiếng oanh minh để người không nhịn được che lỗ tai. Đúng lúc này mọi người liền nhìn thấy cao ngất Thần Nguyên Sơn mạch liền từ ở giữa bắt đầu ầm vang sụp đổ, sơn băng địa liệt tràng cảnh để người nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy chục vạn đại quân Hải Yêu cũng không thể làm gì, Thần Nguyên Sơn mạch từ ở giữa bị đánh ra một cái cự đại lỗ hổng, liền thành một khối tinh thạch bị oanh thành quy tắc mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Ầm ầm. Thí Thiên Ma Viên cũng không có như vậy ngừng, chỉ dựa vào một côn trùng quy là không cách nào đem kéo dài mười mấy cây số Thần Nguyên Sơn mạch toàn bộ đánh nát. Chỉ thấy Tiểu Không Không ở giữa không trung không ngừng gián tiếp xê dịch, chỉ dùng chín côn liền đem cả tòa Thần Nguyên Sơn mạch cho triệt để san bằng. Lộc cộc. Tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên trước mắt bị san thành bình địa Thần Nguyên Sơn mạch, trong lòng rung động càng là hơn tột đỉnh. Vừa mới Thí Thiên Ma Viên khẳng định là lưu thủ, nếu không bọn hắn này mấy chục vạn Hải Yêu quân đoàn quả quyết không cách nào toàn thân trở ra. Không chỉ là kinh ngạc tại Thí Thiên Ma Viên này bẻ gãy nghiền nát lực lượng kinh khủng, còn sợ hai thán phục mình kia chính xác đến hào sóc ở giữa lực lượng khống chế. Một kích đánh nát dãy núi tất nhiên có được, thế nhưng càng khó khăn là khống chế sức mạnh, vừa muốn đem hắn đánh nát, còn muốn đem nó chia ra thành quy tắc lớn nhỏ, cái này đáng quý, không có tuyệt đối lực lượng khống chế không cách nào làm được. Chớ ngẩn ra đó, còn không đội vàng làm việc. Phong Diệp Tu lại là thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng thúc giục nói. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu vung tay lên, đến mãi không hết càn khôn đại liền từ trên trời giáng xuống, giống như trời mưa một không ngừng rơi xuống. Vì đạt được di tích hải thần bên trong tài nguyên, Phong Diệp Tu tự nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ, hắn nhưng là vì thế mang theo mấy trăm vạn đại hảo càn khôn đại. Những thứ này càn khôn đại cũng là lưu lại Phong Diệp Tu đặc biệt linh lực đánh dấu, chỉ có hắn cho phép mới có thể đem hắn mở ra. Đây cũng chính là nói một sáng bị những thứ này càn khôn đại thu nhập bảo vật, không có Phong Diệp Tu cho phép, không người có thể đem nó mở ra. Chương 2424, Ma Quật Thần Bí. Chương 2424, Ma Quật Thần Bí. Cựu thủ Thiên Ma Côn đang nhìn đến nhiều như vậy càn khôn đại thời điểm, nét mặt cũng là không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Nguyên vốn còn muốn tương lai có cơ hội đem những thứ này thần nguyên kết giới kết tinh đoạt lại, hiện tại xem ra chỉ sợ là không có khả năng này. Mấy chục vạn đại quân hải yêu ngẩng đầu nhìn đầy trời hạ xuống đại hào càn khôn đại, khoe miệng cũng là nhịn không được bắt đầu không ngừng mà có gắp. Các ngươi bọn người kia cũng đừng muốn động cái gì ý đồ xấu, nếu là bị ta phát hiện lời nói, liên lụy có thể là công chúa của các ngươi điện hạ. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đội vàng động thủ. Mặc dù cựu thủ Thiên Ma Côn trong lòng đang dỉ máu, thế nhưng bức bách tại Phong Diệp Tu uy hiếp, vì bảo mệnh cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Được. Vài vị hải yêu tướng lĩnh dẫn đầu nhặt lên dưới chân đại hào càn khôn đại, trận liên bắt đầu không ngừng đem thần nguyên kết tinh chứa vào trong túi càn khôn. Này có người dẫn đầu sau đó, còn lại đại quân hải yêu thì không do dự nữa, sôi nổi bắt đầu hành động, nhanh chóng nhặt lên tản mát các nơi thần nguyên kết tinh. Nguyên bản kế hoạch một canh giờ công tác, vẹn vẹn chỉ tốn nửa canh giờ liền hoàn thành trước, tất cả thần nguyên kết tinh tất cả đều bị chứa vào Phong Diệp Tu sớm đã chuẩn bị xong trong túi càn khôn. Phong Diệp Tu nhìn lên trước mắt tích tụ thành gò núi nhỏ càn khôn đại, một thời gian cũng là mừng rỡ không thôi, chợt cầm lên hai cái lớn nhất càn khôn đại, đem nó ném tới cựu thủ Thiên Ma Côn phía sau. Ngươi, cựu thủ Thiên Ma Côn vốn cho rằng Tịch Ninh trước đó chẳng qua là nói đùa, thế nhưng đang nhìn đến Phong Diệp Tu thật sự nhường nàng lưng đeo vật nặng thời điểm, cũng là nhịn không được lửa giận trong lòng. Sao? Đây là ngại ít không thành. Phong Diệp Tu nhíu mày, đưa tay lại ném đi hai túi quá khứ. Này càn khôn đại nhìn như thể tích không lớn, thế nhưng mỗi một túi cũng cực kỳ nặng nề, trong lúc nhất thời nhường vốn là bị thương cựu thủ công chúa không chịu nổi gánh nặng, cả người bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Hiện tại đủ chưa? Phong Diệp Tu phủi tay, mỉm cười nói, đủ rồi. Cựu thủ Thiên Ma Côn sắc mặt xanh xám, thế nhưng lại sợ hai Phong Diệp Tu lại ném hai túi đến, chỉ có thể là gật đầu phụ họa. Cái khác đại quân hải yêu vì chia sẻ cựu thủ Thiên Ma Côn phụ trọng, chợt thì bắt đầu sôi nổi đem chất như núi càn khôn đại cho chia cắt hoàn tất. Phong Diệp Tu thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên lại nhảy tới cựu thủ Thiên Ma Côn phía sau, nhìn qua xa xa càng ngày càng nhiều đám người, nhỏ giọng thầm thì nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Hắn cũng biết nơi đây không nên ở lâu, lỡ như Thiên Minh Điện chủ cùng cựu Thải Long Vương nghe hỏi chạy đến lời nói, sợ lo sự tình thì sẽ trở nên phiền phức lên. Chưa từng đột phá chiến linh hoàng trước đó, Phong Diệp Tu còn không có treo chọc này hai đại cự đầu dự định, hắn cần làm chính là chi bằng lượng thu hút hải yêu điện cùng phương diện Long Cung hỏa lực. Đi. Phong Diệp Tu chậm rãi ngồi xếp bằng, nói khẽ. Đi đâu? Cựu thủ Thiên Ma Côn thở phì phò hỏi ngược lại. Chỉ thấy Phong Diệp Tu ánh mắt nhìn về phía phương đông, thản nhiên nói, hướng phía đông đi là được, còn lại không nên hỏi nhiều. Cái phương hướng này chính là Vạn Binh Chủng, chính là Phong Diệp Tu cùng chiều ca đám người ước định cẩn thận tụ hợp nơi, đồng thời cũng là di tích hải thần bên trong trọng yếu nhất mấy nơi một trong. Nghe vậy, cựu thủ Thiên Ma Côn cũng là không hỏi thêm nữa, huy động cái đuôi bắt đầu hướng phía hướng chính đông bơi đi. Mên ngông quần quận đại quân hải yêu thì đi theo cựu thủ Thiên Ma Côn nhịp chân, dường như mỗi một đầu hải ma thú phía sau cũng đọc vác lấy một cái chiếu nặng càn khôn đại, mấy chục vạn mên ngông quần quận đại quân chiến trận cực kỳ doa người. Xa xa mọi người cảm thụ lấy trong túi càn khôn tán giật ra kinh người linh khí, thèm ăn nước bọn đều nhanh chảy ra. Chẳng qua lại là không người dám can đảm có ý đồ cướp giật, bọn hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần bọn hắn dám can đảm cướp đoạt lời nói, tất nhiên sẽ biến thành vận chuyển thần nguyên kết tinh cổ lực. Đợi cho cựu thủ Thiên Ma Côn nhanh muốn tới gần thời khắc, tất cả mọi người là đồng loạt tránh ra, sợ bị Tịch Ninh tên ma đầu này cho để mắt tới. Trong đám người cũng không thiếu hải yêu điện người, thế nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở tại chỗ rất xa quan sát, hoàn toàn không dám chủ động tới gần. Phong Diệp Tu tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, thế nhưng hắn lại là lựa chọn làm như không thấy. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh, Thiên Minh Điện chủ cực kỳ yêu thương cái này cựu thủ công chúa, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp cứu vớt nàng. Kể từ đó lời nói, hải yêu điện không chỉ không cách nào có đầy đủ thời gian khai thác thần nguyên kết tinh, còn có thể trình độ lớn nhất chia sẻ chiều ca công chúa cùng trọng vấn áp lực. Quả nhiên, Phong Diệp Tu một đoàn người vừa ly khai tầm mắt của mọi người, không ít hải yêu điện người liền bắt đầu tứ tán ra. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu biết Thiên Minh Điện chủ ở đâu, nhưng mà hải yêu điện nhân số đông đảo, chỉ cần bốn phía sưu tầm lời nói, vẫn có một người sẽ đem tin tức này truyền lại đến Thiên Minh Điện chủ chỗ nào. Thời gian đảo mắt đã qua chừng 7 ngày, Phong Diệp Tu đường tắt chỗ cũng như cá giết sang sông bình thường, dường như tất cả chất lượng cao thần nguyên kết tinh cũng trốn bất quá bọn hắn càng quét. Chẳng qua càng là tiến vào di tích hải thần chỗ sâu, thần nguyên sơn mạch số lượng liền càng ngày càng ít, các loại chưa từng nghe thấy những điều chưa hề thấy ma thú kỳ dị càng ngày càng nhiều. Phong Diệp Tu nắm giữ lấy hoàn chỉnh thần chi bia bàn, cho nên đối với di tích hải thần bên trong tình huống thì rõ như lòng bàn tay, hắn chỗ chọn lựa đường đi chính là so ra mà nói an toàn nhất một con đường. Tịch Ninh, ngươi đến tuột cùng muốn đi đâu? Cựu thủ Thiên Ma Côn nói khẽ. Đây không phải ngươi nên hỏi tới sự việc, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là được. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến cựu thủ công chúa ý nghĩa. Thế nhưng ngay tại đường tắt một chỗ đen nhánh ma quật thời khắc, cựu thủ Thiên Ma Côn lại là đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc ngắm nhìn cách đó không xa đen như mực ma quật. Làm sao vậy? Vì sao dừng bước? Phong Diệp Tu trong lòng hoài nghi, chậm chậm rãi triển khai hai con người, chất vấn. Ta cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy trong động ma tản ra khí tức có chút quen thuộc. Cựu thủ Thiên Ma Côn lắc đầu, chẳng qua ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn chưa từng từ cái kia đen nhánh trong động quật rời khỏi. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là hướng phía chỗ kia ma quật phía trên nhìn lại, có thể là trừ muốn so thường gặp ma quật phải lớn hơn nhiều bên ngoài, hắn cũng không nhìn ra có gì chỗ kỳ lạ. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng nhìn được không ít ma quật, tuyệt đại đa số trong động ma đều có cường đại ma thú chiếm cứ, Phong Diệp Tu vì thế còn gặp phải không ít phiền toái không cần thiết. Ba ngày trước đó, bọn hắn tại đường tắt ma quật nhóm thời điểm, đột nhiên thoát ra một cái cấp chúa tể sống đao cự ngạc vương, lâu dài sinh hoạt tại linh khí dị thường dư thừa di tích hải thần, nhường thực lực của nó cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Một trận chiến này Phong Diệp Tu thế nhưng phí không ít công phu mới miễn cưỡng đào thoát, vì thế còn kém chút nhường cựu thủ Thiên Ma Côn tìm thấy cơ hội bỏ chạy. Cho nên nếu như không tất yếu lời nói, Phong Diệp Tu không sẽ chủ động đi tìm kiếm ma quật, trời mới biết có thể hay không lại nhảy ra một cái không tốt gây ra hỏa. Ngươi thiếu đùa giỡn hoa dạng gì, ngươi nếu là lại muốn chạy trốn, ta cũng sẽ không giống lần trước giống nhau nhân từ nương tay. Phong Diệp Tu chỉ cho là đối phương là tại nói dối, cao mày nói: "Ngươi thì không có phát hiện cái này ma quật tựa hồ có chút không nhiều tầm thường sao?" Cựu thủ Thiên Ma Côn giải thích: "Ồ, có khác biệt gì chỗ tầm thường, ngươi ngược lại là nói một chút." Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nhẹ giọng hỏi: "Chương 2425, quỷ dị tập kích bất ngờ chương 2425, quỷ dị tập kích bất ngờ ngươi nhìn cái này ma quật cửa hàng to lớn như vậy, thế nhưng lại có dại rầm rạp, giống như chưa bao giờ có ma thú dám tiến vào bên trong, tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt." Cựu thủ công chúa 10 phần chân thành nói: "Biên, tiếp tục biên." Phong Diệp Tu cười nhạt một tiếng, đã sớm nhìn thấu tâm tư của đối phương. Cựu thủ Thiên Ma Côn chẳng qua chỉ là muốn trì hoãn thời gian thôi, hiện nay nàng bị Tịch Ninh tù binh thông tin đã sớm là mọi người đều biết, mẫu thân của hắn không có lý do gì không biết, hẳn là đang tại truy tìm chính mình trên đường. Thế nhưng tại Tịch Ninh bức bách dưới, nàng lại không dám cố ý thả chậm tốc độ, tiếp tục như vậy chẳng biết lúc nào mới có thể thu được yếu. "Ta thật sự không có lừa ngươi, đường tắt còn lại ma quật lúc đều không có kiểu này tim đập nhanh cảm giác, thế nhưng đường tắt nơi đây hang động lại là để cho ta cảm thấy huyết mạch sôi trào, không chừng trong đó cơ duyên cùng chúng ta Thiên Ma Côn tộc liên quan đến." Cựu thủ công chúa có chút lo lắng nói. Mặc dù cựu thủ công chúa mục đích chủ yếu là vì trì hoãn thời gian, thế nhưng những lời này lại không phải là một câu nói ngoa. Mảnh đất này khu gọi là Vạn Ma Quận, trong đó có không ít cường đại viễn cổ hải ma thú chiếm cứ, chính là di tích hải thần bên trong hung hiểm nhất khu vực một trong. Không hơn Vạn Ma Quận dường như có lẽ đã hoang phế hồi lâu, tuyệt đại đa số cường đại hải ma thú đã chết, chỉ có một số nhỏ viễn cổ hải ma thú vẫn còn tồn tại. Phong Diệp Tu chỗ ngực tiên niên chi nhãn trong lúc lơ đãng lấp lóe chỉ chốc lát, chợt cau mày nói, vừa nhưng nơi này đặc biệt, về sau lại đến thăm dò cũng không muộn, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Thế nhưng lỡ như nơi này bị những người khác thăm dò, kia liền không còn kịp rồi. Cựu thủ Thiên Ma Côn chậm chạp không chịu rời đi, cao giọng nói: "Ngươi chẳng qua là muốn trì hoãn thời gian chờ cứu viện thôi, điểm ấy tiểu tâm tư còn có thể giấu giếm được ta không thành, ta khuyên ngươi hay là thành thật một chút." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu bên hông đeo cự kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, một cỗ làm người ta sợ hãi sát ý bỗng nhiên bộc phát. "Tốt tốt tốt, ta đi còn không được mà." Cựu thủ Thiên Ma Côn thấy Phong Diệp Tu khó chơi, tâm không cam tình không nguyện liền chuẩn bị lại lần nữa lên đường, vẫn không quên nhỏ giọng thầm thì nói: "Chết tiệt, tên tiểu quỷ này vì sao như thế không dễ lừa? Ngươi đang kia nói nhỏ cái gì đâu? Sẽ không phải là đang len lén mắng ta đi?" Phong Diệp Tu lông mày lại nhăn, chất vấn: "Không có, không có, ta này mạng nhỏ cũng tại trong tay ngài đâu phải, nào dám mắng ngươi." Cựu thủ Thiên Ma Côn chỉ là cười rạng rỡ, che giấu nội tâm lúng túng. Đoạn đường này đến nay, cựu thủ công chúa đã không chỉ một lần thử qua chạy trốn, thế nhưng mỗi lần đều bị Tịch Ninh cho tùy tiện nhìn đấu. Cựu thủ Thiên Ma Côn mặt ủ mày trao bãi động cái đuôi của mình, như tên trộm hai con ngươi không ngừng mà hướng phía bốn phía quan sát, phản phất là đang tìm kiếm có hay không có viện binh chạy đến. Chỉ tiếp nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, cựu thủ công chúa phát hiện trừ ra đám người bọn họ bên ngoài, bốn phía lại là không có mờ ai. "Nhanh lên, lằng nhà lằng nhằng." Phong Diệp Tu rút ra cự kiếm, đem nó xem như roi sử dụng, không lưu tình chút nào quất vào cựu thủ Thiên Ma Côn phía sau. Bị đau, cựu thủ Thiên Ma Côn nhịn không được sợ run cả người, đang muốn nổi giận bạo tẩu thời khắc, cũng là bị một bên Thí Thiên Ma Viên ánh mắt lạnh lẽo trấn trụ. "Ta đi còn không được mà." Cựu thủ Thiên Ma Côn huệ bại túi lầu xuống, chợt đột nhiên phát lực, đem phía sau Phong Diệp Tu cho chấn bay ra ngoài, chợt như bị điên hướng phía cách đó không xa động quật bơi đi. Bất ngờ không đề phòng, một thẳng bị Phong Diệp Tu nắm chặt bàn long tỏa không cẩn thận rời khỏi tay, mất đi khống chế cựu thủ Thiên Ma Côn mừng rỡ trong lòng, giống như xuất lồng mánh hổ hoàn thoát. "Bái bái." Cựu thủ Thiên Ma Côn kích động đong đưa cái đuôi, khó có thể tưởng tượng này thân thể khổng lồ cũng có thể có như thế tốc độ kinh người. "Ken." Thế nhưng đang lúc cựu thủ Thiên Ma Côn muốn ngập vào đen như mực trong huyệt động lúc, khóa lại nàng bàn long tỏa bỗng nhiên bị băng được thẳng tắp. Chỉ thấy bàn long tỏa một chỗ khác, Thí Thiên Ma Viên mặt không thay đổi nắm chặt đứng thẳng tại chỗ, tay trái nắm không ngừng lắc lư bàn long tỏa, tay phải bắc lên trấn hải cắn côn côn. Mặc cho cựu thủ công chúa dãy rủa như thế nào cũng vô pháp nhường Thí Thiên Ma Viên xê dịch nửa bước, đau đớn kịch liệt nhường nàng phát ra thống khổ tiếng gào thét. "Ta khuyên ngươi hay là thiếu phí chút ít khí lực, ngươi có thể trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Phong Diệp Tu cười lạnh, thản nhiên nói: "Mẫu hậu, cứu ta." Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cựu thủ công chúa nhanh trí, đột nhiên quay đầu hướng phía Phong Diệp Tu phía sau lớn tiếng hò hét đạo. Phong Diệp Tu tự nhiên là sẽ không mắc lừa, thế nhưng sau lưng một cỗ quen thuộc quỷ khí ba động lại là trong nháy mắt khiến cho hắn cảnh giác. Một thanh đen như mực đao quang đột nhiên xuất hiện, kiếm sắc bén phong nhắm thẳng vào trái tim hắn, lạnh lẽo sát khí nhường Phong Diệp Tu đều không nhịn được dùng mình một cái. Chỉ thấy Phong Diệp Tu một nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát này sát chiêu, chợt thông suốt quay người một cái viên nguyệt kiếm khí hướng về sau chém tới. Thế nhưng này sắc bén viên nguyệt kiếm khí lại là theo bóng đen xuyên thấu mà qua, hoặc biểu đại thống lĩnh đã là lại lần nữa tiến vào kính hoa thủy nguyệt trạng thái. Người đến không là người khác, chính là đại thống lĩnh Bách Quỷ Hoặc Biểu, kỳ thực hắn đã đi theo Phong Diệp Tu một đoàn người đã có một đoạn thời gian. Hắn sở dĩ không có kịp thời ra tay, một mặt là kiêng kỵ tại Phong Diệp Tu thực lực, một mặt khác là không có gặp được cơ hội tuyệt hảo. Đánh lén không thành sau đó, Hoặc Biểu đại thống lĩnh lập tức cùng Phong Diệp Tu kéo dài khoảng cách, vô tình hay cố ý hướng phía cựu thủ Thiên Ma Côn phương hướng không ngừng tới gần. "Lại là ngươi, Hoặc Biểu, ngươi là gan này thật chứ không nhỏ a." Phong Diệp Tu hai con ngươi có hơi nheo lại, thản nhiên nói: "Đại thống lĩnh, ngươi đã đến là được, nhanh cứu ta." Cựu thủ Thiên Ma Côn kích động nói. Hoặc Biểu đại thống lĩnh lại là không để ý tới Phong Diệp Tu, mà là cười híp mắt nhìn về phía cách đó không xa cựu thủ công chúa, nói: "Đại công chúa điện hạ không nên hoảng hốt, lão phu liền đến cứu ngươi." Đang khi nói chuyện, như ẩn như hiện Hoặc Biểu đại thống lĩnh liền hướng phía cựu thủ Thiên Ma Côn đi đến, chẳng qua Phong Diệp Tu lại là theo cái kia giống như cười mà không phải cười trên nét mặt nhìn ra một ít sắc khí. "Nguy rồi, gia hỏa này mục tiêu không phải ta." Phong Diệp Tu trong nháy mắt liền đã đoán được Hoặc Biểu đại thống lĩnh dụng ý, hắn mục đích thực sự là giết chết cựu thủ Thiên Ma Côn. Cựu thủ Thiên Ma Côn chính là Hải Yêu Điện tương lai vương chữ, theo lý thuyết nàng quan hệ cùng Ác Chi Hoa cái kia là không tệ, thế nhưng nàng lại là không để ý đến tình cảnh của mình, thì khinh thị Ác Chi Hoa tâm ngoan thủ lạn. Hoặc Biểu đại thống lĩnh căn bản cũng không quan tâm cựu thủ công chúa tính mệnh, hắn để ý chỉ là không hy vọng đại công chúa rơi vào Phong Diệp Tu trong tay. Dường như tất cả mọi người hiểu rõ cựu thủ công chúa đã rơi vào Tịch Ninh trong tay, bất kể nàng là như thế nào tử vong, Thiên Minh Điện chủ đều sẽ đem Tịch Ninh coi là tử địch. Thế nhưng cựu thủ công chúa nếu là không chết, ái nữ sốt ruột Thiên Minh Điện chủ liền sẽ có chỗ cố kỵ, thậm chí không dám ra tay với Phong Diệp Tu. Đây cũng không phải là Hoặc Biểu hy vọng nhìn thấy tình huống. "Tiểu Không Không, buông ra bàn long tỏa." Phong Diệp Tu lập tức vì tâm hữu linh tê chi pháp cùng Thí Thiên Ma Viên giao lưu, đối phương mặc dù hoài nghi khó hiểu, thế nhưng thì lập tức buông lòng tay ra bên trong bàn long tỏa. Chương 2426, Thượng Cổ Ma Quật. Chương 2426, Thượng Cổ Ma Quật. Dường như cũng là tại Thí Thiên Ma Viên buông ra bàn long tỏa trong nháy mắt, Hoặc Biểu đại thống linh thì bỗng nhiên phát động mãnh liệt thế công. Chỉ thấy Hoặc Biểu đại thống lĩnh bạo khởi nhảy lên, giữa không trung liền hóa thân thành Tu Di Quỷ Vương hình thái, trong tay thái đao màu đen thì đột nhiên bành trướng, cùng bạo sát ý thì không tại có chút che giấu. Bạch Tu Di Quỷ Trảm ở giữa không trung lưu lại một đạo đen nhánh đao ảnh, bén nhọn đao quang trong nháy mắt chặt đứt cựu thủ Thiên Ma Côn ba cái đầu. May mà Thí Thiên Ma Viên kịp thời bung lỏng ra bàn long tỏa, cựu thủ Thiên Ma Côn theo bản năng hướng về sau rút lui nửa bước, nếu không một đao kia thì không chỉ là chặt đứt ba cái đầu. "Đại thống lĩnh, người muốn giết ta?" Cựu thủ công chúa vẻ mặt khó có thể tin chằm chằm vào gần trong gang tấc lão giả, thanh âm rung động dò hỏi. "Đại công chúa, xin lỗi rồi, ngươi chết có thể so sánh sống hữu dụng." Hoặc Biểu đại thống lĩnh mắt lộ hung quang, chợt thì không còn nói nhảm, giơ lên trong tay Tu Di Quỷ đao liền lại lần nữa vung lên. Vừa mới thành là ma thú cấp chúa tể cựu thủ Thiên Ma Côn, hắn thực lực còn chưa đủ vì cùng thành danh đã lâu Hoặc Biểu đại thống lĩnh đánh đồng, huống chi nàng bây giờ đã là bản thân bị trọng thương. Chẳng qua ba hai hiệp, cựu thủ công chúa liền đã ngăn cản không nổi, chín quả đầu lâu bị chặt rơi mất dòng giá tám quả, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. "Oan." Mắt thấy Hoặc Biểu đại thống lĩnh sắp đắc thủ lúc, một cái kình thiên cự trụ từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào Hoặc Biểu trước mặt. Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên một trái một phải công hướng Hoặc Biểu đại thống lĩnh, bén nhọn đao quang cùng nặng nề như núi khu thần ba động nhường Hoặc Biểu đại thống lĩnh bất đắc dĩ tạm thời lui ra phía sau. "Hoặc Biểu, ngươi chẳng lẽ không đem ta để vào mắt, vậy mà tại dưới mí mắt ta giết người?" Một kiếm đẩy lui Hoặc Biểu đại thống lĩnh sau đó, Phong Diệp Tu nét mặt lại không có chút nào thoải mái, chỉ là đem sau lưng trọng thương cựu thủ Thiên Ma Côn cho hộ tại sau lưng. "Tiểu quỷ Tinh Linh, lão phu quả thực không làm gì được ngươi, thế nhưng trong lòng ngươi cũng không phải thường hiểu rõ, ngươi không gánh nổi đại công chúa." Hoặc Biểu đại thống lĩnh ánh mắt yếu ớt, khát máu ánh mắt vẫn luôn chưa từng theo trên người cựu thủ Thiên Ma Côn rời đi. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là không khỏi nhíu mày, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận đối phương nói tới không giả. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, Phong Diệp Tu hoàn toàn không giả Hoặc Biểu đại thống lĩnh, nhưng là muốn kéo lấy một vướng víu lời nói, kết quả này thì không tốt lắm nói. Kính Hoa Thủy Nguyệt này các loại năng lực quá mức quỷ dị, chỉ cần là Hoặc Biểu muốn giết chết người, cho dù là Phong Diệp Tu cũng không dám nói 100% có thể giữ được. Dù là miễn cưỡng có thể giữ được, Phong Diệp Tu thì không dám xác định Hoặc Biểu đại thống lĩnh có hay không có biện pháp dự phòng, vạn nhất đem Tiểu Thôn Quỷ Vương cho dẫn tới lời nói, tình huống sợ rằng sẽ vượt qua hắn năng lực khống chế phạm vi. Đang lúc Phong Diệp Tu làm khó thời khắc, Tiểu Thủ Thiên Ma Côn lại là có hành động, chỉ thấy nàng liều mạng hướng phía cách đó không xa ma quật chạy tới. Hiện tại chín đầu đại công chúa nội tâm là mê man, vốn cho rằng là nên đón chính mình cứu tinh, chưa từng nghĩ lại là muốn lấy tính mạng của mình. Chạy trốn bản năng nhường cựu thủ công chúa không có lựa chọn nào khác, hoảng hốt lo sợ phía dưới chỉ có thể hướng phía không biết ma quật chạy tới. Mấy chục vạn đại quân Hải Yêu thì rốt cục lấy lại tinh thần, tất cả mọi người vây quanh đại công chúa, đem nó cho gắt gao hộ ở giữa, bắt đầu hướng phía không biết ma quật chen chúc mà đi. Thấy thế, Phong Diệp Tu cũng là không có ra tay ngăn cản, rốt cuộc hiện tại hắn cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Đi đầu trốn đến trong động ma, có thể tận lực tranh thủ thời gian, đợi đến cựu thủ Thiên Ma Côn thương thế khỏi hẳn liền có thể giải quyết khốn cục trước mắt. "Chủ thượng, bây giờ nên làm gì? Thí Thiên Ma Viên nhỏ giọng nói, không có cách nào, trước tiến vào trong động ma. Phong Diệp Tu vừa đánh vừa lui, không ngừng mà hướng phía cách đó không xa ma quật di động. Hiện nay tất cả thần nguyên kết tinh cũng do Đại Quân Hải Yêu Lương đeo, một sáng rời đi trước lời nói, những thứ này thần nguyên kết tinh chỉ sợ cũng muốn thoát ly Phong Diệp Tu nắm trong tay. Nay còn không phải mấu chốt nhất, lỡ như cựu thủ Thiên Ma Côn không có chịu nổi lời nói, Phong Diệp Tu chỉ sợ cũng thật là có lý không nói được. Ngược lại cũng không phải nói Phong Diệp Tu sợ Thiên Minh Điện chủ, mà là hắn không muốn tại còn chưa cùng Triều Ca đám người hội hợp trước đó liền đắc tội Hải Yêu Điện. Lỡ như Triều Ca không cẩn thận rơi vào Hải Yêu Điện chi tay, Phong Diệp Tu liền không có ngăn được thủ đoạn, đến lúc đó sợ rằng sẽ lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Hoặc Biêu đại thống lĩnh tự nhiên là không cách nào ngăn cản Phong Diệp Tu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thối lui đến trong động ma. Hoặc Biêu, ngươi tốt nhất khẩn cầu chín đầu đại công chúa đã chết, bằng không ta thật không biết các ngươi cùng Hải Yêu Điện còn có thể hay không hợp tác. Nói xong, Phong Diệp Tu bên cạnh Thí Thiên Ma Viên vung động trong tay Huyền Vũ Thánh Minh, nặng nề mà đánh vào ma quật chỗ cửa hang. Ầm ầm, to lớn lực đạo trong nháy mắt khiến cho ma quật chỗ cửa hang lún, vô số đá tảng giống như mưa rơi không ngừng nện xuống, triệt để đem ma quật cửa hang cho vùi lấp. Hừ, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Hoặc Biêu đại thống lĩnh thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ, chẳng qua một lát liền khôi phục thành thân thể còn xuống gầy tiểu lão giả. Nguyên bản bốn bề vắng lặng ma quật phụ cận đống nhiên quỷ khí mãnh liệt, lấy ngàn mà tính bách quỷ tinh nhuệ theo bốn phương tám hướng nhanh chóng tới gần. Chỉ thấy một tên thân mang hắc bảo nữ tử nửa quỷ trên mặt đất, hương phấn nói: chúc mừng đại thống lĩnh lưu kế đạt được, tiểu quỷ này sợ là cũng không đi ra được nữa. Cái này trên đỉnh đầu có màu đen quỷ giác xinh đẹp nữ tử chính là đầu mục bách quỷ một trong, hơn nữa còn là đầu mục bách quỷ bên trong xếp hạng có chút gần phía trước vài vị. Ha ha ha, Tịch Linh tiểu tử này tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng không ngờ được đây là lao phu bố trí cái bẫy đi. Hoặc Biêu đại thống lĩnh khoe miệng hơi dương lên, khá đáp ý đạo nguyên lai này tất cả đều là Hoặc Biêu đại thống lĩnh bố trí tỉ mỉ cái bẫy, sử dụng cựu thủ Thiên Ma Côn dụ sứ Tịch Linh bước vào này thượng cổ ma quật trong. Nó mục đích liền để cho Tịch Linh cùng cựu thủ công chúa tất cả đều táng thân tại thượng cổ ma quật, có thể nói là một có chút âm hiểm liên hoàn kế. Tịch Linh chẳng qua là một miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, như thế nào lại là đại thống lĩnh ngài đối thủ? Quỷ Linh Hoàn túi người phụ hòa nói. Quỷ Linh Hoàn, này ma quật chính là ngươi phát hiện, cũng coi là lập công lớn. Đợi đến chúng ta sau khi ra ngoài, lão phu sẽ ở hồ tôn trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Hoặc Biêu đại thống lĩnh chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Đa tạ đại thống lĩnh. Quỷ Linh Hoàn cũng là mừng rỡ không thôi, lập tức không người gửi tới lời cảm ơn. Chẳng qua lão phu chuyện xấu nói trước, ngươi làm thật xác định Tịch Linh tiểu tử này trốn không thoát này ma quật, tiểu quỷ này cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Lỡ như tiểu quỷ này không có chết, chúng ta có thể liền phiền toái. Hoặc Biêu đại thống lĩnh luôn luôn đa nghi lặp đi lặp lại truy hỏi một câu. Đại thống lĩnh yên tâm, vì tìm kiếm được hồ tôn đại nhân nói tới thượng cổ ma quật, chúng ta bách quỷ quân đoàn đã hy sinh mấy trăm tên tinh nhuệ. Cái này ma quật chính là tất cả trong động ma hung hiểm nhất, thuộc hạ tuần tự phái ba chi tinh anh đội ngũ tiến về dò xét, thế nhưng không có một chi đội ngũ còn sống trở về, tuyệt đối sẽ không sai. Quỷ Linh Hoàn có chút chắc chắn nói. Hoặc Biêu đại thống lĩnh thỏa mãn gật đầu một cái, mỉm cười nói như vậy lời nói, lão phu ngược lại là có thể triệt để yên tâm. Chương 2427, Quỷ Vương ấn ký. Chương 2427, Quỷ Vương ấn ký. Hoặc Biêu đại thống lĩnh cũng không có tại vạn ma quật ở lâu, mà là dẫn theo đại bộ đội tiếp tục hướng phía di tích hải thần giải đất trung tâm tiến đến. Mặt khác, Phong Diệp Tu mấy người cũng tạm thời bị vây ở đổ sụp trong động ma. Này không biết trong động ma vốn là đen kịt một màu, đổ sụp sau đó càng là hơn đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là một chút xíu chỉ riêng tuyến cũng không có cách nào xuyên thấu vào. Cái này ma quật lối vào không coi là nhỏ, thế nhưng duy nhất một lần tràn vào mấy chục vạn người thì có vẻ hơi chen chúc. Bóng tối nhường vốn là hốt hoảng mấy chục vạn đại quân hải yêu trở nên càng thêm sợ hãi lên, bốn phương tám hướng tạp âm trong ma quật không ngừng quanh quẩn. Đội cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Trong bóng tối, một đạo suy yếu âm thanh đống nhiên vang lên, thế nhưng lại lộ ra chân thật đáng tin lực uy hiếp. Người nói chuyện chính là cựu thủ công chúa, thời khắc này nàng vô cùng suy yếu, không cách nào tiếp tục gìn giữ ma thú chân thân hình thái, ngược lại biến hóa thành hình dạng người. Đùng đùng, không dứt. Phong Diệp Tu lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo lôi hỏa màu đỏ, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt đốt sáng lên đen như mực hang động. Khôi phục tầm mắt trong nháy mắt, hắn liền trước tiên bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, trong huyệt động cây rong mọc thành bụi, cũng không nhìn thấy có bất kỳ sinh linh tồn tại dấu hiệu. Mấy chục vạn đại quân hải yêu toàn bộ đều an tĩnh lại sau đó, chỉ có thể nghe được mọi người khẩn trương tiếng hít thở, yên tĩnh để người cảm thấy có chút sợ sệt. Thịnh Linh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Cựu thủ công chúa kéo lấy thân thể tàn phế hướng phía Phong Diệp Tu chậm rãi đi tới, nhấp nhẹ môi nỉ nó nói: ta nhưng không có muốn ý muốn cứu ngươi, chỉ là không hy vọng Hoặc Biêu kia lão hoạt đầu âm như đạt được, ngươi đừng có hiểu lầm cái gì. Phong Diệp Tu lại là không để bụng, nói xong liền hướng phía ma quật chỗ sâu đi đến. Cựu thủ công chúa nhìn qua Phong Diệp Tu từ từ đi xa bóng lưng, cũng là không khỏi sững sờ hồi lâu. Chính mình là Hải Yêu Điện vương chữ, vô luận đi đến nơi nào cũng lại nhận vạn người kính ngưỡng, thế nhưng người nam nhân trước mắt này lại là một chút mặt mũi cũng không cho nàng, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Chẳng qua tức giận thì tức giận, cựu thủ công chúa tốt nhất là ngoan ngoãn địa đi theo Phong Diệp Tu. Chẳng biết tại sao, mặc dù cựu thủ công chúa đối với người nam nhân trước mắt này căm hận đến cực điểm, thế nhưng theo phía sau hắn, lại là nhường hắn có một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Đặc biệt tại loại này bóng tối trong động ma, cựu thủ công chúa mặt ngoài nhìn qua trấn định, kỳ thực nội tâm lại là vô cùng bối rối, nàng cũng không biết sẽ tao ngộ cái gì. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng cứu được tính mạng của ta cũng không phải lấy bán trả ơn người, tương lai ta cũng sẽ để cho mẫu hậu tha cho ngươi một cái mạng. Cựu thủ công chúa tận lực đuổi kịp Phong Diệp Tu nhịp chân, cao giọng nói: "Hiện tại còn không phải thế sao nói những thứ này lúc, hay là trước chạy ra cái địa phương quỷ quái này rồi nói sau." Phong Diệp Tu lại là không để bụng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cái này ma quật đích thật là có chút đặc biệt, thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy, nên cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm à?" Cựu thủ công chúa có chút buồn bực nói: "Ngươi không khỏi cũng quá mức tại ngây thơ một ít, lẽ nào ngươi không có cảm thấy toàn bộ sự việc có chút kỳ quặc?" Phong Diệp Tu cười lạnh, hỏi ngược lại: "Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, Phong Diệp Tu cũng là dưới tình thế cấp bách mới có thể đi theo cựu thủ công chúa xông vào động ma, nhưng là bây giờ nghĩ đến lại là mơ hồ có chút lo lắng. Hoặc Miêu đại thống lĩnh rõ ràng có cơ hội cùng nhau xông vào trong động ma, thế nhưng hắn lại là không có có làm như thế, đồng thời tại cửa hang hoàn toàn đổ sụp trước một khắc, lao già này lại lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Đích thật là có chút kỳ quặc, Hoặc Miêu đại thống lĩnh thời cơ xuất thủ tựa hồ có chút quá mức trùng hợp, tựa hồ là cố ý bức ta xâm nhập này trong động ma." Cựu thủ công chúa nhíu mày hơi nhíu, thông tuệ nàng cũng là đã nhận ra chỗ không đúng. Đột nhiên, Phong Diệp Tu đông nhiên dừng lại cước bộ của mình, lâm vào trong trầm tư. Cựu thủ công chúa một không chú ý đâm vào sau lưng của hắn. "Thích Linh, ngươi đột nhiên dừng lại làm gì?" Cựu thủ công chúa vuốt vuốt trán của mình, cáo giận nói. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi túi người đến, đưa tay đi chạm đến lưu tồn trên mặt đất một kỳ dị ấn ký. Ấn ký này nhìn qua vô cùng tân, nên khắc dấu đi lên cũng không có bao lâu thời gian, đồng thời còn quấn quanh lấy một cỗ quen thuộc quỷ khí. Quỷ vương ấn. Hẳn là Ác Chi Hoa đã phái người tới qua nơi này. Một bên cựu thủ công chúa cũng là chú ý tới ấn ký này, theo bản năng lên tiếng kinh hô: "Đạo ngươi biết ấn ký này?" Phong Diệp Tu truy vấn: "Ấn ký này là Ác Chi Hoa bí mật ấn ký, ngày bình thường Hoặc Biểu cùng phụ vương giao lưu thời điểm dùng chính là ấn ký này, ta ngẫu nhiên nhìn thấy qua mấy lần." Cựu thủ công chúa thành thật trả lời. Nhìn như vậy đến, Hoặc Biểu đã sớm phái người thăm dò qua này ma quật, lần này tập kích bất ngờ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một hồi tỉ mỉ bày kế mai phục. Phong Diệp Tu cho mày, nét mặt ngưng trọng nói: "Thế nhưng Hoặc Biểu lão hồ ly này vì sao phải làm như vậy?" Cựu thủ công chúa buồn bực nói: "Nếu không có đoán sai, cái này ma quật tuyệt đối vô cùng nguy hiểm." Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm trước mắt trông không đến đầu bóng tối. "Kia, vậy chúng ta còn tiếp tục đi vào trong sao?" Cựu thủ công chúa theo bản năng dùng mình một cái, vẻ mặt khẩn trương núp ở sau lưng Phong Diệp Tu. "Ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường lui sao?" Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói. Nghe vậy, cựu thủ công chúa cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại đích thật là không có lựa chọn khác. Ma côn hang động đã hoàn toàn sụp đổ, nếu là muốn vì man lực ném ra một con đường sống lời nói, dường như là chuyện không thể nào. Ngược lại là sẽ khiến tất cả ma quật toàn diện đổ sụp, đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể bị công việc chôn ở chỗ này. "Thích Linh điện hạ, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a?" Cựu thủ công chúa vẻ mặt đưa đám nói. "Vừa mới không phải ngươi không nên xâm nhập này ma quật sao? Hiện tại sao sợ?" Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy có chút buồn cười, thản nhiên nói: "Ta làm sao biết nơi này nguy hiểm như vậy, nếu là biết, đánh chết ta cũng sẽ không đi vào." Cựu thủ công chúa trầm xuống đầu đến, nhỏ giọng thầm thì: "Đã bây giờ nói những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì." Phong Diệp Tu tiếp tục nhấc chân hướng phía chỗ càng sâu đi đến, chợt tiếp tục nói: "Đúng rồi, vừa mới ngươi nói cái gì cái này ma quật có chút đặc thù, có thể làm cho ngươi huyết mạch rung động, không phải gạt người à?" Cựu thủ tiên ma côn nặng nề mà lắc đầu, nói: "Cái này thật sự không có gạt người, ta thề với trời." "Ồ, như thế có chút ý tứ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ này ma quật chủ nhân đến tuột cùng là ai?" Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, cười ha hà nói: "Này đến lúc nào rồi, hưởng cho ngươi còn cười ra tiếng." Cựu thủ công chúa lầu bầu nói: "Phúc hề họa sở y kìa, trong họa có phúc." Phong Diệp Tu thản nhiên nói: "Nghĩa là gì?" Cựu thủ công chúa từ nhỏ sống ở Đông Hải, tự nhiên là không hiểu rõ lắm hoa hạ điển cố cùng tục ngữ. Tất nhiên đều đã vào đến, vậy liền thuận theo tự nhiên, không cần nghĩ nhiều như vậy. Phong Diệp Tu cười lấy giải thích nói: "Chương 2428, côn bằng nguyên thần chương 2428, côn bằng nguyên thần ngươi cũng tính là lạc quan, chẳng qua cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, ngươi sẽ không phải bỏ xuống ta đi." Cựu thủ công chúa cẩn thận dò hỏi: "Ngươi yên tâm, nếu là ngươi chết ở chỗ này, ta coi như thật nói không rõ." Nói xong, Phong Diệp Tu lòng bàn tay trái ngưng tụ ra một đạo thanh long thánh lôi, nhẹ nhàng vung lên liền hướng phía cựu thủ công chúa tới gần. Cựu thủ công chúa cũng là bị giật mình, theo bản năng làm ra phòng ngự tư thế, thế nhưng lại phát hiện này lôi đỉnh cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích, ngược lại là đang tăng nhanh nàng tự lành. "Cảm ơn." Cựu thủ công chúa nhỏ giọng thầm thì: "Đạo không cần cảm ơn, đợi lại không biết gặp được cái gì, ngươi mặc dù không mạnh, nhưng mà cũng coi là một trợ lực." Phong Diệp Tu mặt không thay đổi nói. Nghe vậy, cựu thủ công chúa cũng là bị tức giận đến sắc mặt xanh xám, thế nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Gia hỏa này mặc dù nhìn lên tới hung ba ba, thế nhưng từ đầu đến cuối ngược lại cũng không có chân chính muốn giết nàng. Ngược lại là bị nàng coi là đồng minh Hoặc Biểu đại thống lĩnh lại là muốn đến nàng vào chỗ chết, trong lòng không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Nếu là có cơ hội đi ra ngoài, ta sẽ vạch trần Ác Chi Hoa ghê tởm sắc mặt, khuyên đủ mẫu hậu thoát ly Ác Chi Hoa." Cựu thủ công chúa bất thình lình nói. "Tùy ngươi." Phong Diệp Tu cũng không có tiếp lời, chợt xoay người sang chỗ khác tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tất cả mọi người cũng đuổi theo, nhất định phải hành sự cẩn thận. Cựu thủ công chúa hướng phía sau bàn giao một câu, lập tức thì chăm chú đi theo tại sau lưng Phong Diệp Tu. "Tuân mệnh." Mấy chục vạn đại quân hải yêu cùng kêu lên phụ họa, nhắm mắt theo đôi đi theo phía trước nhất, Phong Diệp Tu không ngừng hướng phía chỗ sâu đi đến. Nay càng là xâm nhập trong đó, hang động liền thì càng phát to lớn, cho dù là dung nạp mấy chục vạn đại quân cũng hoàn toàn không sẽ có vẻ chen chúc, có thể thấy được cái này mà quật chủ nhân hình thể cũng là dị thường kinh người. Vì để tránh cho mất phương hướng, Phong Diệp Tu liền để kinh cực nữ hoàng ngưng tụ ra mấy cỗ phân thân dò đường, ngược lại cũng thuận lợi đi tới ma quật thần bí vị trí hạch tâm. Bởi vì nơi này quá mức bóng tối, Phong Diệp Tu cũng không biết chính mình đến tột cùng đi rồi bao lâu thời gian, chẳng qua là cảm thấy chí ít đi qua mấy canh giờ tả hữu. Tịch Linh, ngươi nhìn xem chỗ nào có ánh sáng. Một đám yếu ớt ánh lửa tại trong hắc ám hiện đến mức dị thường lóa mắt, cựu thủ công chúa không nhịn được hò hét đạo nơi này hẳn là ma quật khu vực trung tâm, phân phó thủ hạ của ngươi không nên khinh cử vọng động, nhất định phải hành sự cẩn thận. Phong Diệp Tu nghiêm túc nói. Cựu thủ công chúa cũng là đem Phong Diệp Tu ý nghĩa truyền đạt xuống dưới, mọi người có thứ tự hướng phía xảo huyệt cốt lõi chậm rãi di động. Đập vào mi mắt chính là một tòa nóng bỏng dung nham trì, khó có thể tưởng tượng tại đây sâu dưới biển vậy mà còn biết có như thế một kỳ lạ chỗ. Chẳng qua nơi này xảo huyệt lại là bảy biển ra kim hoàng sắc, Phong Diệp Tu một chút liền nhìn ra đây cũng không phải là bình thường dung nham, mà là do cao độ tinh khiết thần nguyên kết tinh hòa tan hình thành dung nham trì. Nơi này chính là ma quật thần bí giải đất trung tâm, hán diện tích lớn cũng là vượt ra khỏi tất cả đón trước, ánh lửa chói mắt để trong này sáng như ban ngày. Trừ ra trung tâm nhất màu vàng kim dung nham trì bên ngoài, còn có không ít chất như núi bảo sơn, không hề nghi ngờ đều là ma quật chủ nhân chỗ thu thập lại chiến lợi phẩm. Chỉ thấy Phong Diệp Tu quay chung quanh tại xào huyệt cốt lõi quan sát một vòng, cũng không có phát hiện có bất kỳ sinh linh sống sót khí tức, chẳng qua mấy trăm cỗ hải cốt lại là khiến cho hắn cảnh giác. Nếu đoán không sai lời nói, những thứ này hải cốt hẳn là hoạt biểu đại thống lĩnh nói phái tới dò xét người, chỉ là Phong Diệp Tu thì không làm rõ được bọn hắn tại sao lại chết ở chỗ này. Tuần sát một vòng mấy lúc sau, Phong Diệp Tu cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt ở trung tâm nhất màu vàng kim dung nham trì phía trên, chỉ thấy hắn thận trọng hướng phía màu vàng kim dung nham trì tới gần. Chân là đại thủ bút. Phong Diệp Tu đang nhìn đến này một màn kinh người lúc cũng là không khỏi cảm thán, tính liệt nhiệt độ nhường hắn cũng cảm thấy khô nóng khó nhịn. Hoa, nơi này linh khí thật là quá nồng nặc, nếu là ở nơi này tu hành lời nói, tất nhiên có thể ngày đi nghìn dặm. Cựu thủ công chúa hưng phấn nói. Nói thì nói như thế, thế nhưng ngươi nếu có thể chịu được này nhiệt độ cao mới được, nếu không ngươi vậy thì không phải là tu hành, mà là nấu lẩu. Phong Diệp Tu không mặn không nhạt nói. Ngươi liền không thể không đả kích người sao? Ta còn không có ngốc đến muốn nhảy đi xuống. Cựu thủ công chúa thở phì phò nói. Thế nhưng nếu cái này dung nham chỉ là chạy trốn lối đi duy nhất đâu? Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, hỏi ngược lại. A, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Cựu thủ công chúa nhìn thoáng qua còn đang nổi lên dung nham chỉ, sắc mặt bắt đầu trở nên một mảnh trắng bệnh. Nàng là song thuộc tính ám thủy ma thú, sợ nhất chính là thuộc tính hỏa. Nếu là cửa ra này thật sự dưới dung nham chỉ lời nói, chỉ sợ nàng đời này cũng không có cơ hội trốn. Nếu quả thật có đơn giản như vậy liền tốt, chỉ là không biết này dung nham chỉ hạ có hay không có ma thú. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. Hẳn không có, ta cũng không có cảm nhận được có sinh mệnh ba động. Cựu thủ công chúa lắc đầu, thản nhiên nói. Ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, cái này ma quật chủ nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phong Diệp Tu ngắm nghĩa trước mắt thần nguyên dung nham chỉ, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Đang lúc hai người giao lưu thời khắc, mấy chục vạn đại quân hải yêu cũng là bắt đầu bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây, không ít người đem ánh mắt tụ tập đến một tòa do tinh hạch ma thú chất đống trên đồi núi. Những ma thú này tinh hạch cho dù là đã trải qua không biết bao nhiêu năm, ẩn chứa trong đó linh khí vẫn như cũng là cho rằng kinh người. Những ma thú này tinh hạch đẳng cấp thấp nhất đều là cấp bất hủ, cấp chúa tể tinh hạch ma thú cũng là cũng không tính hiếm thấy, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy viên tản ra kỳ lạ vi quang cấp truyền thuyết tinh hạch. Mấy chục vạn đại quân hải yêu trong tránh không được có tham lam hạng người, thừa dịp Phong Diệp Tu cùng cựu thủ công chúa đang trò chuyện thời khắc, chuẩn bị thừa cơ trộm đi mấy quả tinh hạch ma thú. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng uy áp từ trong dung nham chỉ bộc phát ra, một viên thuần kim sắc lông vũ bắt đầu dung nham chỉ bên trong trôi nổi mà ra. Này là một cái thuần kim sắc lông vũ, thế nhưng cùng bình thường lông vũ lại không cùng một dạng, bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh người. Chỉ thấy này mai kim vũ ở giữa không trung dần dần ngưng tụ ra một vòng màu vàng kim nhạt tàn ảnh, đủ để thôn phệ thiên địa linh áp bắt đầu điên cuồng bộc phát ra. Dung nham chỉ cũng theo đó bắt đầu kịch liệt phun trào, nhường vốn là khô nóng không chịu nổi xào huyệt càng biến đổi thêm nóng bỏng lên. Tham lam ra hỏa, giết! Một đạo giống như xuyên qua vạn cổ ma âm khuấy động ra, linh hai nhức góc sóng âm giống như có thể nhiếp nhân tâm phách. Đều là trong nháy mắt liền để mấy chục vạn đại quân hải yêu chết rồi gần như một nửa, còn lại một nửa cũng là thất khiếu chảy máu, triệt để mất đi sức chiến đấu. Côn bằng. Phong Diệp Tu nhìn qua giữa không trung màu vàng kim nguyên thần tàn ảnh, theo bản năng mà bưng kín lỗ tai của mình, chợt lôi kéo cựu thủ công chúa liền hướng về sau lui nhanh. Này Côn bằng chính là trong truyền thuyết mới tồn tại ma thú, Phong Diệp Tu tuyệt đối không ngờ rằng này ma quật thần bí chủ nhân lại là nó. Chương 2429, liều chết đánh một trận. Chương 2429, liều chết đánh một trận. Cựu thủ thiên ma côn đang nhìn đến trước mắt tản ra mạnh mẽ kim quang côn bằng nguyên thần thời khắc, cả người cũng là không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, hồi lâu nói không ra lời. Chẳng trách mình hội sinh ra một loại huyết mạch rung động cảm giác, này côn bằng chính là thượng cổ trong truyền thuyết thánh thú, có thể bằng vào sức một mình xưng bá bầu trời cùng hải dương. Thiên ma côn tộc cùng côn bằng có nhất định quan hệ, trên lý luận mà nói bọn hắn nhất tộc vương giả có cực nhỏ xác suất tiến hóa làm côn bằng. Thế nhưng lý thuyết cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết, cho dù là tại đầu đại mãng hoang kỳ thì chưa từng có côn bằng như thế. Lại không luận côn bằng thực lực là hay không như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy, chỉ là hắn trình độ hiếm hoi tuyệt đối là thê đội thứ nhất thánh thú. Côn bằng nguyên thần toàn thân bộc phát ra giống như mặt trời kim sắc quang mang, không cần huy động hai cánh liền vững vàng lơ lửng trên dung nham chỉ, sắc bén đôi mắt phảng phất đang nhìn một bầy kiến hôi, không có chút nào một chút xíu tình cảm ba động. Chẳng qua tại đây lạnh lùng trong ánh mắt, dường như cũng có được một ít hoang mang cùng khó hiểu, nó không rõ trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này vì sao không có lập tức mất đi. Phong Diệp Tu cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên trước mắt Côn Bằng Nguyên Thần, theo bản năng ngưng tụ ra Hỗn Độn Cự Kiếm cùng Thao Thiết Ma Khải, cường đại lực áp bách nhường hắn trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nay còn chỉ là Côn Bằng một sợi nguyên thần liền có thể sinh ra bực này nghe rợn cả người cảm giác áp bách, khó có thể tưởng tượng thời kỳ toàn thịnh Côn Bằng là kinh khủng bực nào. Cho dù là làm sơ đối mặt Phúc Hải Ma Viên Vương thời điểm đều không có bực này kinh khủng uy áp, nếu đoán không sai lời nói, cái này Côn Bằng khi còn sống có thể đã chạm đến không biết thần chi lĩnh vực, kém nhất cũng là đạt đến cấp truyền thuyết đỉnh phong. Thích Linh, chúng ta nên làm cái gì? Cựu thủ công chúa trốn ở Phong Diệp Tu phía sau, run run rẩy rẩy nói, còn có thể làm sao? Chạy a. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy, hắn còn không có ngốc đến đi cùng trong truyền thuyết Côn Bằng phân cao thấp. Cựu thủ Thiên Ma Côn cũng là lập tức đuổi theo kịp Phong Diệp Tu nhị chân, chuẩn bị trước chạy ra cái này mà quật lại tính toán sau. Trong lúc nhất thời tất cả ma quật trong loạn cả một đoàn, may mắn còn sống sót đại quân Hải Yêu cũng không đoái hoài tới cái khác, sôi nổi phóng phụ trọng liền chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Vốn cho rằng Côn Bằng nguyên thần hội đuổi theo, thế nhưng Phong Diệp Tu quay đầu lại phát hiện đối phương căn bản cũng không có truy đuổi ý nghĩa, vẫn như cũng là vững vàng trôi nổi tại thần nguyên thánh chỉ ngay phía trên. Kỳ lạ, nàng vì sao không đuổi theo, hẳn là... Phong Diệp Tu có chút buồn bực thầm nói. Lũ sâu kiến, một cũng chạy không được. Đang lúc Phong Diệp Tu cách lối ra chỉ có không đến 100 mét lúc, Côn Bằng nguyên thần rốt cục có động tác, giống như cựu thiên cương phong điên cuồng gào thét đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Chỉ thấy Côn Bằng nguyên thần vậy mà bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa, chói mắt màu vàng kim chỉ diên hoa bỗng nhiên nội liễm, thay vào đó chính là lam kim sắc thánh quang. Nó lại theo một con kim bằng chuyển biến làm hình thể to lớn hơn thánh côn, toàn thân phủ văn ánh sáng không khâu chuyển, bành trướng như biển uy áp quanh tạc. Đây cũng là Côn Bằng thần dị chỗ, nó không chỉ có thể hóa thành thánh bằng hình thái trao liệm cửu thiên, cũng có thể hóa thành thánh côn hình thái ngao du tứ hải. Chẳng qua thời khắc này Côn Bằng chỉ là nguyên thần hình thái, còn lâu mới có được nó khi còn sống thần uy. Trong truyền thuyết Côn Bằng dương cánh có thể đến ngàn dặm xa, vung cánh có thể đạt tới vạn dặm xa. Dù là như thế, Côn Bằng nguyên thần vẫn như cũ không phải mọi người có thể trêu chọc tồn tại, đối mặt nổi giận nó cũng chỉ có chạy chối chết phần. Hống. Chỉ thấy thánh côn chậm rãi mở ra vực sâu miệng lớn, lập tức nhấc lên một cỗ quét sạch thiên địa gió lốc, vô số phi sa đá tảng đều chạy không khỏi bị thôn vệ vận mệnh. Này dường như cũng không phải bình thường thôn vệ khả năng, mà là một loại có thể vận mẹo không gian thần thông, không gian chung quanh tựa hồ cũng bày biện ra hình vòng xoáy, dù thế nào chạy trốn cũng không làm nên chuyện gì. Đầu tiên bị quét sạch chính là đã bị chấn ngất đi Hải Yêu chiến sĩ, nương theo lấy tiếng giống càng phát ra cuồng bạo. Tuyệt đại đa số không có bị chấn choáng Hải Yêu chiến sĩ ngược lại cũng bay mà đi. Kỳ quái là Côn Bằng miệng phảng phất là một cái động không đáy tồn tại, trong nháy mắt đã thôn vệ mấy chục vạn Hải Yêu chiến sĩ, thế nhưng nó vẫn không có dừng lại ý nghĩa. Tạch tạch tạch. Phong Diệp Tu trong tay Hỗn Độn Cự Kiếm cắm sâu vào chân xuống mặt đất, thế nhưng vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía Côn Bằng nguyên thần không ngừng tới gần, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Chết tiệt, thần nguyên kết tinh của ta. Nhìn qua đến mãi không hết càn khôn đại bị vô tình thôn vệ, Phong Diệp Tu tâm cũng là đang rỉ máu. Những thứ này thế nhưng tương lai Tu La Đế quốc xưng bá sức lực, bây giờ lại trơ mắt nhìn bị đều thôn vệ, cái này khiến Phong Diệp Tu sao có thể không cảm thấy phẫn nộ. Này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình đi nhớ thương những kia vật ngoài thân. Cựu thủ công chúa vẻ mặt im lặng, gắt gao bắt lấy Phong Diệp Tu cánh tay mới không còn bị mạnh xoáy nước lớn cuốn vào. Không được. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn xong đời, nhất định phải tử chiến đến cùng. Phong Diệp Tu mắt thấy khoảng cách Côn Bằng càng ngày càng gần, vẻ mặt thành thật nói. Đây chính là trong truyền thuyết Côn Bằng, chúng ta làm sao có khả năng là đối thủ của nó. Cựu thủ công chúa có chút chần chờ. Dù thế nào thì đây và chết tốt lắm, không thử một chút lại làm sao biết. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu trên đỉnh đầu ba tòa hoán linh pháp trận nhanh chóng ngưng tụ, Thí Thiên Ma Viên dẫn đầu bị kêu gọi ra. Ầm ầm. Thí Thiên Ma Viên bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt, trấn hải càn khôn côn liền điên cuồng bành trướng, không cần một lát liền tăng vọt đến vài trăm mét độ cao. Nay đã là đạt đến xảo huyệt Côn Bằng cực hạn độ cao, kinh khủng lực va đập nhường cả tòa xảo huyệt cũng vì thế mà chấn động, kém chút khiến cho chỉnh thể đổ sụp. Vang vào này trọng lượng kinh người Huyền Vũ Thánh Minh, Phong Diệp Tu tạm thời coi như là thoát khỏi bị thôn vệ mạo hiểm, mà Côn Bằng tựa hồ là có kiêng kỵ, lại chủ động nhắm lại vực sâu miệng lớn. Phong Diệp Tu tự nhiên cũng là chú ý điểm ấy, trong lòng cũng bắt đầu tinh tế tính toán. Này Côn Bằng nguyên thần không còn nghi ngờ gì nữa đang bảo vệ cái quái gì thế, sao huyệt đổ sụp khẳng định sẽ để cho nó chỗ quý trọng thứ gì đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Suy nghĩ trong lúc đó, Phong Diệp Tu thì đang nhanh chóng tìm kiếm phụ cận tất cả, thế nhưng tìm kiếm một vòng cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt ở Côn Bằng chính phía dưới dung nham chỉ, nếu đoán không sai lời nói, Côn Bằng nguyên thần nghĩ muốn bảo vệ thứ gì đó nên thì giấu ở trong đó. Nghĩ biện pháp đem Côn Bằng nguyên thần khống chế, ta nghĩ đi dung nham chỉ phía dưới dò xét một phen. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu thì mặc kệ cựu thủ công chúa phản ứng ra sao, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng phía dung nham chỉ bay đi. Nghe vậy, cựu thủ công chúa cũng là mặt ngơ ngác, đây chính là trong truyền thuyết Côn Bằng, ngươi để cho mình làm sao khống chế được đối phương, đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Không trách cựu thủ Thiên Ma Côn nhắc gan, mà là nàng là Thiên Ma Côn vương tộc, biết rõ đối mặt mình đối thủ là kinh khủng cỡ nào, tuyệt không phải liều mạng là có thể chống lại tồn tại. Thế nhưng oán trách thì oán trách, cựu thủ công chúa cũng là hiểu rõ bây giờ không phải là hờn dỗi lúc, nhỏ giọng thầm thì nói, chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu lên. Chương 2430, thực lực cách xa chương 2430, thực lực cách xa cựu thủ công chúa lại lần nữa hiện ra ma thú chân thần, hình thể khổng lồ đây xa xa Côn Bằng nguyên thần thì nhỏ không được quá nhiều, mặc dù trong lòng mười phần e ngại, hay là lấy dũng khí hướng phía Côn Bằng nguyên thần chủ động phát khởi thế công. Giờ phút này thương thế của nàng tại sự giúp đỡ của Phong Diệp Tu đã sớm triệt để khỏi hẳn, những kia bị chém đứt đầu lâu thì lại lần nữa mọc ra. xoạt xoạt xoạt. Chín cái tản ra hắc ám khí tức thiên ma cốt trảo từ trong miệng bắn ra, chợt lấy cực kỳ xảo trá góc độ công hướng xa xa Côn Bằng Nguyên Thần. Muốn chết. Côn Bằng Nguyên Thần vẫn như cũ có phải không từng động đậy, vẻn vẹn là gầm lên giận dữ liền dẫn phát thiên địa rung chuyển, một cỗ vô hình ma âm tạo thành một đạo nhìn không thấy vết tường, đem tất cả thiên ma cốt trảo tất cả đều chặn lại. Kinh khủng sóng âm lại nhường thiên ma cốt trảo bắt đầu sinh ra nhỏ xíu vết rạn, phát ra chói tai cạch thử cạch xì. Tạt âm. Đang lúc hữu thủ công chúa nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc, một cỗ thấm vào ruột gan tự nhiên khí tức đưa nàng cho ba phủ, nàng chi nhìn thấy bên cạnh vô số thâm hải xúc thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vạn tượng xâm la ra chỉ phía dưới, cựu thủ thiên ma côn cảm giác có vô cùng vô tận linh lực nguyên, tổn hại thiên ma cốt trảo bắt đầu cấp tốc khôi phục không nói, uy lực càng là hơn có bay vọt về trước. Không chỉ như vậy, thâm hải xúc thủ cuốn lên một vòng kim quang nhàn nhạt, hán chất mà trở nên tựa như kim là tầm thường cứng rắn sắc bén, từng cây thâm hải xúc thủ bắt đầu cuốn quanh trên thiên ma cốt trảo, đại đại tăng phúc nó công phạt lực đạo. Đồng thời ra chỉ phía dưới, thiên ma cốt trảo cuối cùng xuyên tấu vô tình sóng âm tường, giống như giỏi trong xương quấn quanh ở hắn kia thân thể cao lớn phía trên. Phong Diệp Tu thấy rõ ràng, vì Côn Bằng Nguyên Thần tốc độ, chỉ cần một trốn tránh liền có thể thoải mái mà tránh đi quấn quanh, thế nhưng nó lại là tình nguyện bị trúng đích, cũng không nguyện ý rời khỏi dung nham chỉ nửa bước. Như vậy cử chỉ khác thường càng làm cho Phong Diệp Tu kiên định nội tâm suy đoán, này dung nham chỉ phía dưới tất nhiên có cực kỳ trọng yếu vật. Rào rào, Côn Bằng Nguyên Thần bắt đầu không ngừng mà dãy rủa, lực lượng kinh người nhường hai cầm ra chỉ sau đó thiên ma cốt trảo cũng không chịu nổi. Quấn quanh ở tầng ngoài cùng thâm hải xúc thủ dẫn đầu đứt gãy, đúng lúc này chính là bao bao ở trong đó thiên ma cốt trảo bắt đầu giãn nứt. Thích Linh, ngươi mau một chút, ta không kiên trì được quá lâu. Cựu thủ thiên ma côn bảng lớn như núi thân thể bị gắng gượng địa lôi kéo quá khứ, gắt gao cắn xiềng xích miệng cũng là tràn ra máu đỏ tươi. Chỉ thấy cựu thủ thiên ma côn bên ngoài thân hiện ra tinh hồng sắc ma văn, gia tốc lưu động huyết dịch còn như sơn hà hống ầm ầm rung động. Đây chính là thiên ma côn tộc đặc biệt nhiên huyết bí pháp, cho dù là đối mặt Thích Linh cũng chưa từng vận dụng. Nếu không phải sống chết trước mắt lời nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng. Hai bên lực lượng chênh lệch thật sự là quá mức cách xa, cho dù là cựu thủ Thiên Ma Côn đã là đánh bạc tính mệnh, vẫn như cũng không cách nào dùng chuyển Côn Bằng Nguyên Thần dù là một tấc. Thiên Ma Côn tộc lại cũng xuống dốc đến tận đây. Côn Bằng Nguyên Thần dừng ở giữa không trung giống như một tòa không cách nào dùng chuyển dây núi, có hơi hoảng động liêu nhất hạ thân thể bạo phát ra vạn quân chi lực. Cựu thủ Thiên Ma Côn chỉ cảm thấy chính mình không giống như là tại cùng sinh linh đấu sức, giống như sơn băng địa liệt to lớn cự lực nhường nàng không hề sức chống cự, thân thể cao lớn không bị khống chế bị cho cưỡng ép chảnh bay ra ngoài. Này mắt thấy lập tức liền muốn tới gần Côn Bằng Nguyên Thần thời khắc, cựu thủ Thiên Ma Côn sợ tới mức nhắm lại hai con người, phảng phất là đã tiếp nhận rồi số chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thí Thiên Ma Viên một thuấn thân liền đem hắn cản lại, tay trái ngăn trở cao tốc phi hành cựu thủ Thiên Ma Côn, tay phải gắt gao dắt lấy sắp đứt đoạn Thiên Ma Côn liền. Đồng thời Thiên Quân võ trang phía dưới, tiểu không không lực lượng đã đạt đến đỉnh phong, trên hai tay cơ thể không thể nói cường tráng, lại là tỏa ra như kim loại tinh quang. Chỉ thấy thí Thiên Ma Viên ổn định cựu thủ Thiên Ma Côn sau đó, lòng bàn tay trái thoát ra một cái màu vàng kim nhạt bản long tỏa, giống như dao long linh hoạt. Bàn long tỏa theo sắp đứt gãy thiên ma cốt liên xoay quanh đi tới, trong nháy mắt liền đem Côn Bằng Nguyên Thần cho chói buộc chặt chẽ bước vàng. Vâng! Thí Thiên Ma Viên cùng cựu thủ Thiên Ma Côn đồng thời lực buộc phát lượng, cuối cùng nhường ngưỡng như bản thạch Côn Bằng Nguyên Thần xê dịch nửa mét. Đừng nhìn chỉ là khu nửa mét, lại như cũng đầy đủ Phong Diệp Tu thừa cơ xâm nhập dung nham chỉ phía dưới. Phong Diệp Tu đột nhiên đạp đất, dưới chân mặt đất hiện hiện vô số vết nước, cả người giống như mũi tên, tốc độ nhanh đến mắt thường đều khó mà bắt giữ. Hống! Côn Bằng Nguyên Thần trong lòng thần trương, trong miệng dâng trào ra một đạo mạnh mẽ của nước, cố gắng bức lui Phong Diệp Tu. Thế nhưng Phong Diệp Tu thật không dễ dàng đạt được như thế một cơ hội, há lại sẽ bỏ cuộc. Chỉ thấy hắn ánh mắt vô cùng kiên nghị, toàn thân bị chói mắt lôi đình bao vây, khí thế một đi không trở lại nhường hắn hóa thành một thanh không sợ mũi kiếm. Bạch, một cái bạt kiếm chẳng không phá toái hư không, cột nước cao áp lên tiếng chặt đứt. Côn Bằng Nguyên Thần trong lòng kinh hãi, không ngừng muốn tránh thoát chói buộc, thế nhưng bản lòng tỏa lại là muốn so nó trong tưởng tượng muốn đem cứng cỏi nhiều lắm, trong thời gian ngắn không cách nào đem nó triệt để đứt đoạn. Dưới tình thế cấp bách, Côn Bằng Nguyên Thần phát hiện cái đuôi bên trên xiềng xích không nhiều, chỉ có một cái thiên ma cốt liên chói buộc, đột nhiên buộc phát cuối cùng đem nó triệt để tan bỡ. Chết! Mạnh mẽ phần đuôi ầm vang quét về phía Phong Diệp Tu, giống như Thái Sơn áp đỉnh cảm giác gáp bách đánh tới. Phong Diệp Tu vốn định thúc đẩy thiên niên giới chỉ tránh né, thế nhưng làm sao tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, chỉ có thể nhắc tới trong tay hỗn độn ma kiếm ngăn cản. Vâng! Cường đại vô song lực lượng giống như gió thu quét lá vàng, Phong Diệp Tu lại không hề sức chống đỡ, từ giữa không trung ầm vang rơi xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, Phong Diệp Tu trong miệng máu tươi nói không ngừng, hắn rõ ràng cảm giác được độ ngực mình chỗ lom xuống một đám viên, trong tay hỗn độn cự kiếm càng là hơn phá thành mảnh nhỏ. Chẳng qua hắn căn bản không kịp khôi phục, tia che khuất bầu trời cái đuôi lại lần nữa hướng phía chính mình đập tới. May mà lần này Phong Diệp Tu đã sớm chuẩn bị, giữa ngón tay thiên nhiên giới chỉ riêng mang chợt lóe lên rồi biến mất, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kích chí mạng này. Thế nhưng Côn Bằng Nguyên Thần một kích kinh người này sinh ra sóng xung kích riêng là đem hắn cấp hiên phi ra ngoài, chẳng qua cái này cũng chính hợp ý hắn, bởi vì hắn phát hiện mình vừa vặn đã cút rơi xuống dung nham chỉ biên giới. Phù phù. Phong Diệp Tu cũng không lo được này dung nham chỉ đến cỡ nào nóng hổi, mở ra chu tức ấn ký sau đó liền đâm thẳng đầu vào. Chết tiệt. Côn Bằng Nguyên Thần đang nhìn đến Phong Diệp Tu nhảy vào dung nham chỉ sau đó, cũng là sững sờ một lát, xoáy cho dù là bạo phát ra cuồng bạo độ khí. Chỉ thấy Côn Bằng Nguyên Thần ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ bắt đầu biến đến vô cùng hư ảo, làm kim sắc quang mang chuyển biến làm chói mắt rực rỡ màu vàng kim. Mấy giây thời gian sau đó, thánh quân biến mất tại tất cả mọi người giữa tầm mắt, thay vào đó chính là một con thần uy lừng lẫy kim sắc thánh bằng. Này hình thể bỗng nhiên biến ảo, nhường bàn long tỏa ngắn ngủi xuất hiện khoảng cách, khôi phục hành động sau thánh bằng bỗng nhiên vung vẫy hai cánh, từng đạo cương mãnh màu vàng kim gió lốc trong nháy mắt đem bốn phía xiềng xích đều chặt đứt. Chương 2431, Cửu Thiên Cương Phong chương 2431, Cửu Thiên Cương Phong ào ào ào. Màu vàng kim Cửu Thiên Cương Phong hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng cắt quét, phàm la đụng vào vật trong nháy mắt bị cắt chém là vô số mảnh vỡ. Thiên Ma Cốt Liên căn bản ngăn cản không nổi này Cửu Thiên Cương Phong, vẹn vẹn chống cự chỉ chốc lát liền hóa thành một bị. Phốc. Cửu thủ Thiên Ma Côn bản mệnh ma binh bị phá, một ngụm nồng đậm tâm huyết từ trong miệng phun ra ngoài, không cách nào tiếp tục gìn giữ ma thú chân thân hình thái, ngược lại lại lần nữa hóa thành hình người. Thời khắc này Cửu thủ công chúa trong miệng phun máu không ngừng, sắc mặt trắng bệch giống như một tờ giấy trắng, mực con ngươi màu tím trong khó nén vẻ sợ hãi. Vô số rực rỡ màu vàng kim Cửu Thiên Cương Phong vẫn không có ngừng, Cửu thủ công chúa trơ mắt nhìn đến mãi không hết phong nhận nhanh chóng tới gần, thế nhưng đã vô cùng suy yếu nàng lại là căn bản là không có cách xê dịch nửa bước. Thí Thiên Ma Viên nhanh chóng đưa tay, chấn hải càn khôn côn xoay tròn lấy bay vào trong lòng bàn tay, giữa không trung liền thu nhỏ là bình thường hình thái. Ken ken ken. Cao tốc vung vẫy Huyền Vũ Thánh binh hình thành một đạo dày bức tường không lọt gió bích, đem phía trước Cửu Thiên Cương Phong nhận đều cách đỡ được. Chẳng qua Thí Thiên Ma Viên cũng là miễn cưỡng ngăn cản, cuồng bạo cương phong lực chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, cả người không ngừng hướng về sau rút lui. Luôn luôn là cứng không thể phá chấn hải càn khôn côn phía trên thì xuất hiện rất nhỏ vết thương, đây là Thí Thiên Ma Viên cầm trong tay thánh binh tình huống dưới mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Như bằng không, chỉ sợ này Cửu Thiên Cương Phong trong nháy mắt có thể đem Thí Thiên Ma Viên cho đại rừng tăng khối, thánh côn hình thái phía dưới côn bằng nguyên thần sức công phạt thật sự là cường đại vô song. May mà côn bằng nguyên thần không chịu rời khỏi dung nham chỉ, bằng không Thí Thiên Ma Viên không biết chính mình có thể hay không ngăn trở đối phương một kích toàn lực. Anh không có cách nào nhất kích tất sát, côn bằng nguyên thần cũng là lâm vào nổi giận, tiến tới phát ra cuồng bạo mà chói tai kêu to thanh âm. Kinh khủng sóng âm nhường thiên địa cũng bắt đầu trở nên bặm mẹo, bao trùm đến 10 cây số vạn ma quật cũng tại kịch liệt chấn động, không ít dấu kín tại vạn trong động ma ma thú cũng cảm nhận được kinh hãi, sôi nổi bắt đầu thoát khỏi. Thí Thiên Ma Viên chỉ cảm giác giống như là đưa thân vào bạo phong nhãn trong, cả tờ bộ mặt đều bị cuồng gió thổi vặn mèo không chịu nổi. Chỉ thấy hắn đột nhiên một chút đem chấn hải càn khôn côn cắm vào mặt đất, sử dụng trọng lượng kinh người thánh binh mới miễn cưỡng không có bị thổi bay ra ngoài. Mặc dù Thí Thiên Ma Viên đã thay cựu thủ công chúa chặn lại tuyệt đại đa số sóng âm làm hại, thế nhưng này âm ba công thế lại là vô cùng bất nhập. Chẳng qua mấy giây thời gian, cựu thủ công chúa liền bắt đầu thất khiếu chảy máu, hai mắt tầm mắt bắt đầu biến đến vô cùng mơ hồ, thính giác thì chậm rãi trở nên chỉ độn. Oanh, cựu thủ công chúa đã không chịu nổi, cả người hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ ầm vang ngã xuống đất. Hống. Một bên Tinh Thánh Long Vương lập tức leo lồng đến, đem cựu thủ công chúa cho vờn quanh lên bảo hộ ở giữa, bộc phát ra một đạo bá đạo tiếng long ngâm. Phong Diệp Tu có đã thông báo nhường hắn bảo hộ cựu thủ công chúa an toàn, Tiểu Bạch Lâu tự nhiên là không có khả năng làm như không thấy. Mặc dù này tiếng long ngâm không cách nào triệt để ngăn cản côn bằng nguyên thần ma âm, nhưng mà chí ít cũng được, triệt tiêu một ít. Chấn khiến người sợ hãi ma âm không hề có điểm báo trước địa ngừng, côn bằng nguyên thần cực kỳ không cam lòng liếc qua Thí Thiên Ma Viên đám người, chợt quay đầu liền chui vào phía dưới dung nham chỉ bên trong. Trong chốc lát, phong vân dũng động xảo huyệt côn bằng trong đống nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ có trung tâm dung nham chỉ tại kịch liệt quần của lấy. Nguy cơ tạm thời tiêu trừ, Thí Thiên Ma Viên cũng là đống nhiên trầm tĩnh lại, toàn thân sủi lơ hắn nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng cũng là tràn ra một vòng dòng máu đỏ sẫm, quay đầu nhìn về phía Tinh Thánh Long Vương, đại ca, chúng ta cần xuống dưới sao? Chủ thượng nhường chúng ta bảo vệ cẩn thận cựu thủ công chúa. Tinh Thánh Long Vương thì là bị thương không nhẹ, âm thanh cũng là có vẻ hơi suy yếu. Chúng ta phải tin tưởng chủ thượng phán đoán, sẽ không có vấn đề. Kinh Cực Nữ Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tinh Thánh Long Vương cùng Thí Thiên Ma Viên cũng là gật đầu một cái, chẳng qua nhìn ra được bọn hắn cũng là mười phần căng thẳng, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi không ngừng quẩn quẩn dung nham chỉ. Vừa mới đại chiến là Phong Diệp Tu tranh thủ đến quý giá 10 giây đồng hồ thời gian, hắn ở đây chui vào dung nham chỉ sau đó cũng là điên cuồng hướng phía dưới thăm dò. Này dung nham chỉ nhiệt độ muốn so hắn rất được nhiều, phỏng đoán cẩn thận cũng có hơn 100 mét, đồng thời càng là hướng xuống nhiệt độ cùng áp lực liền hiện ra chỉ số cấp tăng trưởng. May mà Phong Diệp Tu nhục thể trải qua huyền minh tử vực rèn luyện, bằng không chỉ sợ hắn đều không có tư cách dò xét đến tận cùng dưới đáy. Đông đông đông. Một cỗ cùng loại với chống trận âm thanh hấp dẫn Phong Diệp Tu chú ý, chẳng qua âm thanh lại là bé không thể nghe, chỉ có vận dụng lôi điện tâm nhãn mới có thể miễn cưỡng dò xét. Chỉ thấy Phong Diệp Tu triệt để nhắm lại hai con người, cường hóa lôi điện tâm nhãn phạm vi cảm ứng, theo thanh âm yếu ớt manh mối đi tìm đầu nguồn. Cuối cùng, Phong Diệp Tu chạm đến một đạo vô hình cấm chế kết giới, mà âm thanh đầu nguồn liền là tới từ cấm chế kết giới sau đó. Nay đạo cấm chế lực lượng cũng không có quá mức cường đại, có lẽ là trải qua thời gian quá dài dẫn đến cấm chế lực lượng suy yếu rất lớn. Quả nhiên có chuyện ẩn giấu. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, lập tức ngưng tụ ra thanh long thánh thương. Không nói hai lời liền bắt đầu thi triển lực phá hoại lớn nhất đáng bắt hoang, cố gắng vì man lực phá vỡ này đạo cấm chế. Và anh, nặng nghề như núi một kích tầm vang rơi xuống, nặng nghề mà nện ở này đạo cấm chế kết giới phía trên. Nguyên bản chỗ ở vô hình kết giới rốt cục hiện ra nó trước đây bộ dáng, tách ra mênh mông màu vàng kim hào quang, vô số phức tạp phù văn lực lượng tuôn ra. Đáng bắt hoang là liên tục kỹ, mỗi một kích lực lượng cũng sẽ gấp bội đến được ra, càng phát ra cuồng bạo trọng kích không ngừng đánh vào cấm chế phía trên. Kết giới phía trên mơ hồ có chút không chịu nổi, đã là bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy quy trạng vết dạng. Tiểu quỷ, ngươi dừng tay cho ta. Chính là một kích cuối cùng sắp rơi xuống thời điểm, một đạo phẫn nộ đến cực hạn gầm thét tại Phong Diệp Tu phía sau vang lên, côn bằng nguyên thần đã đuổi tới. Trong lúc nói chuyện, lòng nóng như lửa đốt Côn Bằng Nguyên Thần cũng là ngang nhiên ra tay, ba đạo Cửu Thiên Cương Phong chi nhận phá không mà ra. Bát Hoang Du Long. Thế nhưng mắt thấy là phải đắc thủ thời khắc, Phong Diệp Tu như thế nào lại dễ dàng buông tha, xoay quanh tại Thanh Long Thánh Thương quanh thân bắt con Du Long hống mà ra. Oanh! Cuồng bạo Bát Hoang Du Long đột nhiên rơi đập, cuồng bạo lôi hỏa uy lực dọa người, không ngừng mà hoành kích nhìn càng phát ra hư ảo cấm chế kết giới, phản phất muốn đem cấm chế màu vàng kim cho triệt để xé rách, lại không có phá. Phong Diệp Tu nhìn qua còn đang ở miễn cưỡng trèo chống cấm chế màu vàng kim, không khỏi hơi kinh ngạc. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Cương Phong chi nhận thuần phát mà tới, bén nhọn phong nhận nặng nề mà chạm tại sau lưng Phong Diệp Tu. May mà Phong Diệp Tu đã sớm có đề phòng, trước giờ mở ra Huyền Vũ ấn ký, toàn bộ phía sau lưng đã bị cứng rắn long lân bảo vệ. Phúc. Dù là như thế, Phong Diệp Tu cũng phun ra một ngụm tâm huyết, kịch liệt xé rách cảm giác đau đớn kém chút nhường hắn triệt để chết ý thức. Nay đạo thứ hai Cửu Thiên Cương Phong chi nhận là dù thế nào cũng không dám đón đỡ. Phong Diệp Tu giữa ngón tay thiên niên giới chỉ riêng mang lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi đạo thứ hai cương phong. Chương 2432, Thần Bí Kim Đạn. Chương 2432, Thần Bí Kim Đạn cách. Cái này tránh nhường đạo thứ hai Cửu Thiên Cương Phong đánh vào phá thành mảnh nhỏ kết giới cấm chế màu vàng kim phía trên, uy lực khủng bố làm cho cả kết giới ầm vang vỡ ra. Nương theo lấy cấm chế màu vàng kim phá toái, Phong Diệp Tu rốt cục thấy rõ dấu ở phía dưới bí mật, lại là một khỏa to lớn vô cùng kim đạn. Mất đi cấm chế màu vàng kim ẩn tàng, như là sấm nổ chống trận tiếng tim đập truyền ra, cho dù là cách xa nhau thượng khoảng trăm thước, Phong Diệp Tu vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này màu vàng kim trong ẩn chứa thịnh vượng sinh mệnh lực lượng. Hào nói không khoa trương, đây là Phong Diệp Tu bản thân nhìn thấy từng tới lớn nhất một khỏa trứng chim, lại so với hắn cũng dòng giá cao hơn gấp hai. Không. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu to đem Phong Diệp Tu theo trong suy nghĩ bừng tỉnh, chỉ thấy cuối cùng một đạo Cửu Thiên Cương Phong chính hướng phía kim đạn tới gần. Quả trứng vàng này mẫu thân chính là Côn Bằng Nguyên Thần, nó phí hết tâm tư bảo hộ con của mình, thế nhưng lại bởi vì nhất thời sơ sẩy, sắp trơ mắt nhìn con của mình chết trong tay của mình. Chẳng Nguyên Hoa. Phong Diệp Tu cũng là động lòng chắc ẩn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc quả quyết ra tay, mau lẹ lôi quang ánh sáng theo khía cạnh chặn lại sắp trúng đích kim đạn Cửu Thiên Cương Phong. Mặc dù Bán Nguyệt Trảm không có đánh tan Cửu Thiên Cương Phong, thế nhưng lại nhường hắn thay đổi nguyên bản con đường, cùng bạo phong nhận cùng kim đạn gặp thoáng qua. Xa xa Côn Bằng Nguyên Thần cũng là sững sờ một lát, chợt đột nhiên huy động hai cánh gia tốc, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Nó cũng không đoái hoài tới một bên Phong Diệp Tu, mà là vẻ mặt lo lắng vây quanh kim đạn không ngừng vây quanh, tựa hồ tại quan sát chính mình còn chưa ra đời hài tử có hay không có bị hao tổn. Nhìn thấy kim đạn phía trên cũng không bất kỳ tổn thương gì sau đó, Côn Bằng Nguyên Thần cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là mở ra giả thiên chi dược che lại con của mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua cách đó không xa Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu cũng là bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy, có hơi không người chi rồi nói ra, Côn Bằng tiền bối, văn bối thì là bị người hãm hại mới lầm vào bảo địa, cũng không có mạo phạm ý của ngài, xin hãy tha lỗi. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng ngươi giả mù sa mưa địa đã cứu ta hải tử, bản tôn thì sẽ bỏ qua ngươi. Côn Bằng Nguyên Thần ánh mắt yếu ớt, giọng nói cho dù vẫn như cũ bén nhọn, thế nhưng lại là không có trước đó kinh người sát ý tiền bối nếu là nhất định không chịu cho đường sống lời nói, văn bối cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Phong Diệp Tu thấy yếu thế không thành, ánh mắt thì bỗng nhiên trở nên kiên nghị. Hừ, tiểu tử ngươi cũng không yếu, chỉ tiếc cảnh giới quá thấp, bản tôn nghĩ muốn giết ngươi cũng không khó. Côn Bằng Nguyên Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngài nghĩ muốn giết ta tự nhiên là không khó, chỉ là ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, đến lúc đó động thủ nếu là dẫn phát ma quật sụp đổ, lại hoặc là không cẩn thận lầm thương tổn tới hài tử của ngài, này hẳn không phải là tiền bối hy vọng nhìn thấy kết quả a. Phong Diệp Tu nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi dám uy hiếp bản tôn? Côn Bằng Nguyên Thần mắt lộ hung quang, ẩn mà không phát sát khí bỗng nhiên bộc phát ra. Chưa nói tới cái uy hiếp gì, chỉ là tại trình bày một sự thật thôi. Đối mặt cường thế Côn Bằng Nguyên Thần, Phong Diệp Tu không có tự loạn trợ ước, mà là một bước cũng không nhường mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Nghe vậy, nổi giận Côn Bằng Nguyên Thần thì dần dần trở nên tỉnh táo lại, ánh mắt thâm thúy giống như vực sâu không đáy, để người hoàn toàn nhìn không thấu. Phong Diệp Tu tâm tư tỉ mỉ, tự nhiên cũng là đã nhận ra đối phương thái độ biến hóa, lập tức tiếp tục nói, hiện nay ngài bày ra cấm chế đã biến mất, ngài hiện tại loại trạng thái này, hẳn không có dư lực bố trí lại cấm chế kết giới à? Phải thì như thế nào? Côn Bằng Nguyên Thần hỏi ngược lại. Hơi thở của chứng Côn Bằng kinh người như thế, không cần ta chủ động tiết lộ, chỉ sợ cũng lừa không được quá lâu. Lần này cùng vãn bối cùng nhau bước vào di tích hải thần người cũng không ít, trong đó không thiếu tâm ngoan thủ là người, như là hài tử của ngài rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả này. Phong Diệp Tu muốn nói lại thôi, sáng ngời ánh mắt một mực quan sát Côn Bằng Nguyên Thần nét mặt. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là ngấp nghé bản tôn hải tử thôi. Thế nhưng bản tôn lại làm thế nào biết, ngươi cái tên này có phải hay không đáng giá phó thác người? Côn Bằng Nguyên Thần tỉnh táo nói. Phong Diệp Tu chân thành nói, vãn bối cái khác không dám hứa chắc, chí ít sẽ không để cho hải tử của ngài nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời ta cũng sẽ dốc hết toàn lực để nó khỏe mạnh trưởng thành. Này lời hay ai cũng biết nói, dù là ngươi là một đáng giá phó thác người, thế nhưng Côn Bằng nhất tộc chính là bẩm sinh thánh linh, theo sẽ không dễ dàng nhận thức làm chủ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách thành vì bản tôn hải tử chủ nhân? Côn Bằng Nguyên Thần chế nhạo nói. Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng lắc đầu, trầm giọng nói, không phải chủ tớ, mà là đồng bạn. Côn Bằng Nguyên Thần toàn thân run lên, ánh mắt thì có vẻ hơi lộ vẻ xúc động, có thể thấy được tâm lý của nàng phòng tuyến đã dần dần bắt đầu dao động. Thế nhưng ra ngoài một mẫu thân đối với hải tử quan tâm, hắn vẫn như cũng không dám tùy tiện hạ quyết định này, trầm tư chốc lát nói, bạn tôn tạm thời tin tưởng ngươi phẩm tính, thế nhưng Côn Bằng trưởng thành còn không phải thế sao người bình thường có thể gồng gánh nổi. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là vui vẻ, khẽ cười nói, nếu vạn bối không đủ sức lời nói, thế gian này chỉ sợ cũng không người gồng gánh nổi. Tốt tiểu tử Côn Vọng, cho dù là hoàng tộc con cháu cũng không dám như vậy khẩu xuất của luôn. Côn Bằng Nguyên Thần lạnh lùng nói, vạn bối quả thực không phải hoàng tộc con cháu, mà là đế quốc chi quân. Phong Diệp Tu luôn luôn là giữ vững khiêm tốn phong cách hành sự, nhưng là bây giờ còn không phải thế sao giấu rốt lúc, cái kia lộ ra cơ thể lúc, hắn nếu là lại che che lấp lấp, sợ rằng sẽ thất thất lương cơ. Đế quốc chi quân. Côn Bằng Nguyên Thần không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị giật mình, nó tự nhiên là hiểu rõ bốn chữ này phân lượng. Tên tiểu tử trước mắt này nhìn qua chẳng qua 20 tuổi, lại là đường đường một nước chi tôn. Thế nhưng chỉ dựa vào người trẻ tuổi này lời nói của một bên, Côn Bằng Nguyên Thần vẫn như cũng là không dám tùy tiện nhả ra. Côn Bằng tiền bối có thể nhận biết vật này. Phong Diệp Tu cũng không có nhiều hơn lắm lời, một viên tản ra kim quang thiên niên chi nhãn liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tự nhiên biết nhau, thiên niên chi nhãn là có thể thấu thị lòng người thánh vật. Côn Bằng Nguyên Thần gật đầu một cái. Chỉ thấy Phong Diệp Tu cầm trong tay thiên niên chi nhãn trực tiếp ném đối phương, Côn Bằng Nguyên Thần linh hoạt móng đuốt ở giữa không trung liền đem hắn vững vàng tiếp được. Tiền bối nếu không tin lời nói, đại khái có thể dùng vật này nghiệm minh thật giả. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, ánh mắt cực kỳ chân thành. Côn Bằng Nguyên Thần cũng là bị Phong Diệp Tu này liên tiếp hành động trấn trụ, do dự một lát lại đặt thiên niên chi nhãn lại lần nữa ném đi trở về. Không thể không nói cử động lần này cực kỳ thông minh, Phong Diệp Tu dám làm như vậy, tự nhiên là không thẹn với lương tâm, nó nếu là thật sự đi vận dụng thiên niên chi nhãn, ngược lại là rơi tầm thường. Huống chi một có được mấy cái thánh vật, đồng thời có được tứ đại thánh ấn người, dù thế nào đều khó có khả năng là người tầm thường. Tiền bối, ngài đây là? Phong Diệp Tu tiếp nhận thiên niên chi nhãn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đạo không cần phiền toái như vậy, bản tôn vui lòng đem hải tử phó thác ngươi. Côn Bằng Nguyên Thần triệt để tháo xuống tâm phòng, giọng nói cũng biến thành nhu hòa. Chương 2433, Viễn Cổ Bí Mật. Chương 2433, Viễn Cổ Bí Mật. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem hải tử của ngài nuôi dưỡng lớn lên. Phong Diệp Tu đội vàng nói tạ. Đây chính là trong truyền thuyết thánh thú ấu thể, hắn tiềm lực chi thiên nhiên là không thể nghi ngờ cường đại, bực này cơ duyên chỉ sợ là vạn năm khó gặp. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu là ngươi năng lực hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem hải tử của ta nuôi dưỡng lớn lên, thì không uổng công ta chờ đợi này vô tận cô tịch thời gian. Côn Bằng Nguyên Thần có vẻ hơi u buồn, dường như có giải thoát mừng rỡ. Dám hỏi tiền bối ở chỗ này ngây người bao lâu thời gian? Phong Diệp Tu lập tức truy vấn. Cụ thể trải qua bao lâu thời gian, ta đã nhớ không được, chẳng qua đoán chừng thì chỉ ít có trên vạn năm thời gian. Côn Bằng Nguyên Thần trầm tư hồi lâu, thản nhiên nói, trên vạn năm. Phong Diệp Tu cũng là bị kinh điệu cái cảm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chầm chầm lên trước mắt Côn Bằng Nguyên Thần. Đại Mãng Hoang Sơ Kỳ cách hiện nay hơn 300 năm, Phong Diệp Tu cũng đã cảm thấy đầy đủ xa xôi, này Côn Bằng Nguyên Thần sinh ra thời đại lại là hàng vạn năm trước. Nếu như đối phương nói không giả lời nói, như vậy Côn Bằng vị trí chính là thời kỳ viết cổ, đồng thời nó chỉ nói là tại ma quật bên trong ngây người trên vạn năm thời gian, mà nó thật sự sinh ra thời gian tất nhiên sẽ sớm hơn. Trên vạn năm thời gian tất nhiên không ngắn, chẳng qua cũng không có quá dài a. Côn Bằng Nguyên Thần có chút buồn bực nói. Lộc cộc. Phong Diệp Tu đã bị kinh ngạc được nói không ra lời, theo bản năng đứng thẳng giật mình cổ họng. Khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này viễn cổ thánh thú đến tột cùng công việc qua bao nhiêu trở năm tháng, vậy mà sẽ cảm thấy trên vạn năm cũng không phải là quá lâu. Chẳng qua nghĩ kỹ lại Phong Diệp Tu cũng liền bình thường trở lại, tất nhiên thế gian có thần mình tồn tại, kia còn có cái gì là không có khả năng phát sinh. Tiền bối có từng hiểu rõ qua thời kỳ đại mãng hoang? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ đạo. Côn Bằng Nguyên Thần lắc đầu, thản nhiên nói, từ lần trước thiên địa đại kiếp sau đó, ta liền không còn có đi ra cái này ma quật, đối với tình huống ngoại giới thì không rõ ràng, cho nên cũng không biết trong khoảng thời gian này ngoại giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thiên địa đại kiếp. Phong Diệp Tu càng là hơn đầu góc bù mịt. Cái gọi là thiên địa đại kiếp cũng được xưng làm là thời đại thiên kiếp, thế giới đều sẽ nên đón hủy diệt tính tai nạn, gắng gượng qua lần này kiếp nạn người đem phi thăng lên giới, sau đó toàn bộ thế giới đều sẽ bị lại lần nữa thanh tẩy, mở ra một vòng mới luân hồi. Côn Bằng Nguyên Thần kiên nhẫn giải thích nói, hiện nay Côn Bằng Nguyên Thần đã đối Phong Diệp Tu triệt để buông xuống phòng bị, tất nhiên quyết định đem con của mình giao cho đối phương nuôi dưỡng, tự nhiên là sẽ không keo kiệt đem chính mình có khả năng báo cho biết thông tin dốc túi tương thụ. Côn Bằng Nguyên Thần hơi trầm tư một lát, lập tức suy đoán nói, nếu đoán không sai lời nói, trong miệng ngươi thời kỳ đại mãng hoang có thể chính là thời đại thiên kiếp mở ra báo trước. Ông trời ơi, lượng lớn không thể tưởng tượng nổi thông tin không ngừng đánh thẳng vào Phong Diệp Tu đại não, nhường hắn trong thời gian ngắn căn bản phản ứng không kịp. Nếu là những người khác nói với hắn những chuyện này lời nói, Phong Diệp Tu sẽ chỉ xem như là đàm tiếu, thế nhưng nói lời này người là đến từ viễn cổ thời đại Côn Bằng Nguyên Thần, nhường hắn không thể không tin tưởng. Chẳng qua chuyện này có chút kỳ quái, theo lý thuyết mỗi một lần thời đại thiên kiếp khoảng cách thời gian không nên ngắn như vậy mới đúng. Côn Bằng Nguyên Thần thì phát hiện sự việc có chút không nhiều tầm thường, nhỏ giọng thầm thì đạo, ngài là nói đại mãng hoang chi loạn có thể không phải thời đại thiên kiếp mở ra báo hiệu. Phong Diệp Tu lập tức truy vấn. Côn Bằng Nguyên Thần lắc đầu, thở dài nói, cái này ta thì không dám xác định, rốt cuộc ta chỉ là một sợi nguyên thần, không cách nào biết được chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm. Tiên bối, ngài vừa mới nói tới thượng giới đến tột cùng ở đâu? Phong Diệp Tu đầu tiên là một hiếu học hài đồng, không ngừng hỏi tới. Thật có lỗi, cái chỗ kia ta không được nói bằng không có thể biết đưa tới mầm hai bạn. Côn Bằng Nguyên Thần do dự một lát, cuối cùng vẫn không có nói rõ sự thật. Nơi này lại không có người khác, vạn bối tuyệt đối sẽ không cùng những người khác đề cập. Phong Diệp Tu chỉ cho là đối phương sợ sệt chính mình tiết lộ, cho nên mới không muốn báo cho biết thôi. Côn Bằng Nguyên Thần lắc đầu, thở dài nói, nếu trong miệng ngươi nói tới đại mãng hoang chi loạn chính là thời đại thiên kiếp mở ra báo hiệu lời nói, như vậy thượng giới nên phái hạ giám sát giả, cấm chế kết giới còn đang ở có thể còn có thể che đậy hắn ánh mắt, nhưng là bây giờ có thể. Ngược lại là vãn bối đường đột. Phong Diệp Tu cũng là đã nhận ra đối phương ý tại ngôn ngoại, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự nhiên không có tại tiếp tục nghe ngóng. Nghe vậy, Phong Diệp Tu thì là có chút gật đầu bất đắc dĩ, muốn nghĩ nhiều hỏi một ít phát sinh ở thời kỳ viễn cổ chuyện đã xảy ra, hiện tại xem ra là không có khả năng này. Đồng thời Phong Diệp Tu trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, nếu Côn Bằng Đại Thánh suy đoán chính xác, như vậy này thượng giới phái tới giám sát giả vô cùng có khả năng chính là vị kia thần long kiến thủ bất kiến vị giáo hoàng miễn hạ. Về phần này thượng giới đến tột cùng là địa phương nào, Phong Diệp Tu lại không cách nào biết được, có lẽ là thần bí hắc bạch thần cung, lại có lẽ là hắn hoàn toàn không cách nào trong tưởng tượng chỗ. Mặc dù không được nói và những kia cấm kỵ, chẳng qua đối với những vấn đề khác vẫn là có thể trả lời. Côn Bằng Nguyên Thần nhỏ giọng nhắc nhở. Hiện nay Côn Bằng Nguyên Thần đem con của mình phó thác tại Phong Diệp Tu, tự nhiên thì hy vọng đối với mới có thể chiếm được tiên cơ, kể từ đó cũng được, nhường con của hắn thuận lợi tránh thoát thiên địa đại nạn. Phong Diệp Tu cũng là ngầm hiểu, vẻ mặt ngưng trọng nói, tiền bối ngài mạnh mẽ như vậy, lẽ nào thì không có tư cách bước vào cái gọi là thượng giới sao? Làm sơ ta đích xác là có cơ hội, chỉ là ta chủ động từ bỏ. Côn Bằng Nguyên Thần quay đầu nhìn một cái còn chưa ra đời hài tử, đáp lại nói, tiền bối tại sao lại chủ động bỏ cuộc? Phong Diệp Tu không chút suy nghĩ liền muốn truy vấn ngọn nguồn, thế nhưng hơi tự hỏi sau đó liền nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là ngài là vì bảo toàn con của mình. Người quả nhiên thông minh, làm sơ ta đích xác là vì bảo hộ con của mình, cho nên lựa chọn tự hủy nhục thân ẩn thân tại khu di tích này, như thế mới tránh thoát thiên địa đại nạn tẩy lễ. Côn Bằng Nguyên Thần hơi cười một chút, trầm giọng nói, nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Côn Bằng Nguyên Thần trải nghiệm đường hắn liên tưởng đến thân thế của mình, hốc mắt không khỏi trở nên có chút đỏ bừng. Làm sơ mẹ của hắn Bạch Long Vương cũng là lựa chọn hy sinh tính mệnh để đổi lấy chính mình cơ hội sống sót, mà Côn Bằng Đại Thánh làm lúc cũng là làm ra tương tự lựa chọn. Mặc dù Phong Diệp Tu cũng không sớm biết đạo bước vào thượng giới ý vị như thế nào sự việc, nhưng mà thì khoảng có thể suy đoán ra là cực kỳ trọng yếu sự việc. Côn Bằng Đại Thánh vì tình yêu của mẹ lại là chủ động bỏ cuộc đầu này có thể chạm tay con đường, thật sự là không cách nào không ngừng người, lộ vẻ xúc động. Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu cũng ý thức được Côn Bằng Đại Thánh thần thông, hắn lại có thể làm được che đậy thiên cơ, để cho mình vốn nên tại kiếp nạn bên trong chết đi hài tử cưỡng ép tránh thoát cái đó chật vật thời kỳ, tuyệt không phải là bình thường sinh linh có thể làm được sự việc. Chương 2434, Côn Bằng Bảo Vũ chương 2434, Côn Bằng Bảo Vũ hài tử, ngươi vì sao như vậy thương tâm? Côn Bằng Nguyên Thần nhìn thấy Phong Diệp Tu trạng thái sa sút, hơi nghi hoặc một chút đạo Phong Diệp Tu rủi rủi con mắt, miễn cương cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, không có gì, chẳng qua là nghĩ tới một sự tình, có chút cảm động lây. Mặc dù không biết thân thế của ngươi, nhưng mà ta lại đó có thể thấy được thân thế của ngươi cũng không đơn giản. Ta ở chỗ này chờ trên vạn năm, rốt cục không có uổng phí các loại. Côn Bằng Nguyên Thần tựa hồ là cảm nhận được Phong Diệp Tu tâm tình, giống như một từ ái mẫu thân bình thường, nhẹ vô về Phong Diệp Tu đỉnh đầu an ủi. Tiên bối, có một việc ta không thể không cùng ngài thẳng thắn, có thể ta không có cách nào có lớn thứ tư chiến linh, bất quá ta nhất định sẽ giúp nó tìm kiếm được càng thêm thích hợp đồng bạn. Phong Diệp Tu bản không có ý định nói thật, thế nhưng đối mặt bực này chân thành Côn Bằng Đại Thánh, hắn như tiếp tục tận lực giấu giếm lời nói, lương tâm thật sự là bất an. Chiến linh. Thế nhưng Côn Bằng Đại Thánh dường như không biết rõ Phong Diệp Tu lời nói, đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Phong Diệp Tu đột nhiên vỗ trán một cái, nhỏ giọng nói, ta quên tiền bối là viễn cổ thời đại đại thánh, này chiến linh sư là gần đây mấy trăm năm mới xuất hiện. Nhìn tới ta tại đây ngăn cách chỗ quá lâu, đích thật là theo không kịp thời đại, vừa mới thủ hạ ngươi ba con ma thú chính là như lời ngươi nói chiến linh. Côn Bằng Nguyên Thần ngược lại cũng không có tức giận, mà là kiên nhận dò hỏi. Không sai, tiền bối nếu là có hứng thú, ta có thể nói cùng ngươi nghe. Cái gọi là chiến linh là được. Phong Diệp Tu một năm một mười đem chiến linh sư nguồn cơn tất cả đều giảng cho Côn Bằng Đại Thánh, đồng thời thì đem hiện tại thế giới bố cục thì đại khái cùng đối phương tự thuật. Nguyên lai là như vậy, ma thú cùng nhân loại có thể cùng có lợi cùng tồn tại thời đại, thật thú vị. Trong thời gian ngắn tiếp thu hàng loạt thông tin, Côn Bằng Đại Thánh toàn bộ hành trình đều là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Hiện nay vãn bối đã có tam đại chiến linh, tạm thời chỉ sợ không cách nào lại có lớn thứ tư chiến linh. Chẳng qua vãn bối biết nhau một vị hết sức ưu tú tuổi trẻ chiến linh sư, nếu là tiền bối ngài đồng ý, hài tử của ngài có thể cùng nàng ký kết khế ước chiến linh. Phong Diệp Tu mười phần thẳng thắn nói. Trong miệng hắn nói tới người chính là Thẩm Như Ngọc, hiện nay cũng chỉ có Ngọc Nhi còn chưa có lớn thứ hai chiến linh, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn sớm cũng có chính mình chiến linh thứ hai. Mặc dù ngày bình thường Thẩm Như Ngọc cũng không nói thêm cái gì, thế nhưng Phong Diệp Tu hiểu rõ nội tâm của nàng bên trong thì là phi thường lo lắng. Chỉ là Phong Diệp Tu tầm mắt cực cao, bình thường ma thú tự nhiên không cách nào vào pháp nhãn của hắn, cho nên thời gian dài đến nay một mực không có tìm thấy thích hợp chiến linh thứ hai. Nay Côn Bằng chính là tồn tại trong truyền thuyết, hắn huyết mạch cao quý trình độ không thua kém một chút nào thuần huyết Long Vương, hơn nữa còn là số ít có thể xưng bá Hải Dương cùng lục địa thánh thú. Giả sử Thẩm Như Ngọc có thể cùng Côn Bằng Đại Thánh hậu duệ ký kết khế ước chiến linh lời nói, có thể hoàn mỹ đền bù không am hiểu thủy chiến thiếu hụt, thực lực tất nhiên sẽ có bay vọt về chất. Côn Bằng Đại Thánh hơi cười một chút, thản nhiên nói, nếu đoán không sai lời nói, trong miệng ngươi người nên cùng ngươi quan hệ không tầm thường a. Phong Diệp Tu cười lấy gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói, không dối gạt tiền bối, kỳ thực nàng là vị hôn thê của ta, thế nhưng ta hướng ngài bảo đảm, tuyệt đối không chỉ là ra ngoài tư tâm, Ngọc Nhi đích thật là phi thường ưu tú chiến linh sư, trong cơ thể hắn còn có được thuần túy huyết mạch chu tước. Tốt tốt, ta cũng không có muốn trách cứ ý của ngươi là. Chỉ thấy Côn Bằng Nguyên Thần bố vỗ Phong Diệp Tu đầu vai, ra hiệu hắn không cần qua giải thích thêm, chợt nói khẽ, ngươi như vậy để ý ngươi cái này vị hôn thê, chắc hẳn cũng sẽ không bạc đãi nàng chiến linh, đã như vậy ta có cái gì tốt lo lắng đâu. Đa tạ tiền bối đã hiểu. Phong Diệp Tu kích động không người đáp tạ, đạo cuối cùng tìm được có thể làm cho Ngọc Nhi thỏa mãn chiến linh thứ hai, Phong Diệp Tu quả thực muốn so với chính mình đạt được chiến linh thứ hai còn cao hứng hơn. Vừa mới nghe nói ngươi bị người hãm hại mới lầm vào này ma quật. Côn Bằng Nguyên Thần đột nhiên nhớ ra cái gì, cười ha hả nói: "Đúng là như thế, lần này bước vào di tích hải thần người cũng không ít, trong đó tuyệt đại đa số cũng muốn mạng của ta." Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Nghe vậy, Côn Bằng Nguyên Thần cũng là ngây người hồi lâu, khóe miệng dường như đang hơi co quắp. Nàng thì không ngờ rằng Phong Diệp Tu vậy mà sẽ có nhiều như vậy cựu địch, nếu là ngày trước lời nói, này có thể chuyện không liên quan đến nàng. Nhưng là bây giờ nàng lại là không có cách nào mặc kệ, một sáng Phong Diệp Tu cảnh ngộ cái gì bất ngờ lời nói, chỉ sợ cũng phải liên lụy được bản thân còn chưa ra đời hải tử." Côn Bằng Nguyên Thần cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt thản nhiên nói: "Tất nhiên tiên ý nhường chúng ta gặp nhau, vậy ta thì đưa ngươi một phần cơ duyên." Đang khi nói chuyện, Côn Bằng Nguyên Thần cơ cơ màu vàng kim cánh, một viên tản ra kỳ dị bảo quang lông vũ màu vàng kim liền phiêu phù ở Phong Diệp Tu trước mặt. Này mai màu vàng kim bảo vũ tản ra cực kỳ cường đại không gian ba động, xuất hiện trong nháy mắt nhường không gian trung quanh cũng lâm vào và mèo, bộc phát ra cực kỳ chói mắt hào quang. "Tiền bối, đây là..." Phong Diệp Tu cũng không dám đưa tay đón, chỉ là nhỏ giọng hỏi: "Đây là Côn Bằng bảo vũ, chính là bản tôn luyện hóa chí bảo. Nếu là ngươi cảnh giới đủ cường đại lời nói, nhẹ nhàng vung lên liền có thể thần hành ngàn dặm. Nó cũng là một càn khôn pháp khí, ẩn chứa trong đó gần như vô tận càn khôn chi lực, có thể thu nạp vạn vật, cho dù là vật sống thì không thành vấn đề." Côn Bằng Nguyên Thần vẻ mặt thành thật giới thiệu nói: "Côn Bằng bảo vũ chính là Côn Bằng đại thánh đắc ý nhất chí bảo, bằng vào bảo vật này, nàng tại thời kỳ viễn cổ đều cơ hồ không có địch thủ. Nàng sở dĩ vui lòng đem bực này chí bảo đưa cho Phong Diệp Tu, một phương diện là bởi vì chính mình hài tử an nguy, một mặt khác là vì nguyên thần của nàng tồn tại không được thời gian quá dài. Tiên bối, nếu không có đoán sai, ngươi vừa mới thôn phệ thần nguyên tinh thạch, hẳn là cũng tại đây Côn Bằng bảo vũ trong a?" Phong Diệp Tu cười ha hả dò hỏi: "Ngươi tiểu tử này thật đúng là một tiểu tham tiền." Côn Bằng Nguyên Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chợt tiếp tục nói: "Không sai, vừa mới ta thôn phệ tất cả thần nguyên kết tinh tất cả đều tại đây Côn Bằng bảo vũ trong, cũng không có chân biến mất." "Hô, ta đây an tâm." Phong Diệp Tu cũng coi là hơi thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này thần nguyên kết tinh thế nhưng hắn thật không dễ dàng mới đạt được, vậy nhưng liên quan đến nhìn sau này Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc phát triển. Nếu là như vậy không minh bạch địa biến mất, vậy nhưng thì thật là đáng tiếc, Phong Diệp Tu như vậy quan tâm cũng là có thể đã hiểu sự việc. Chẳng qua này Côn Bằng bảo vũ cũng không phải cái gì người cũng có thể sử dụng, về phần ngươi có thể hay không trở thành nó tân chủ nhân, còn phải xem vận mệnh của ngươi. Côn Bằng Nguyên Thần lời nói xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Kỳ thực Côn Bằng Nguyên Thần có càng phương pháp đơn giản nhường Côn Bằng bảo vũ nhận chủ, chẳng qua nàng lại là không có ý định làm như thế. Đây cũng không phải là Côn Bằng Nguyên Thần đang cố ý làm khó Phong Diệp Tu, mà là không hy vọng Phong Diệp Tu nhanh như vậy thì ra đi mạo hiểm. Một sáng hắn nếu là gặp cái gì ngoài ý muốn, như vậy mang theo Côn Bằng hậu duệ chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc." Chương 2435, Hấp thụ Ma Châu. Chương 2435, Hấp thụ Ma Châu. Phong Diệp Tu cẩn thận tiếp nhận trôi nổi trước mắt Côn Bằng bảo vũ, thế nhưng kinh người trọng lượng lại là nhường hai cánh tay của nó kém chút tất cả trật khớp. Theo bản năng buông ra Côn Bằng bảo vũ, vốn cho rằng nó hội nặng nghề mà rơi xuống mặt đất, thế nhưng chưa từng nghĩ lại là nhẹ nhàng phù ở giữa không trung. "Quên nhắc nhở ngươi, Côn Bằng bảo vũ chưa từng nhận chủ trước đó, trọng lượng của nó đều sẽ cực kỳ khủng bố." Côn Bằng Nguyên Thần cười híp mắt nhắc nhở. "Vãn bối hiểu rõ." Phong Diệp Tu có chút cười xấu hổ, lập tức lắc có chút mỏi như cánh tay, trong lòng không khỏi đoán thầm nói: "Vậy ngài là sao không nói sớm?" Chẳng qua chấm biếm bề chấm biếm, Phong Diệp Tu hay là lập tức tay chuẩn bị đi cưỡng ép hấp thụ này Côn Bằng bảo vũ, thế nhưng dù thế nào đều không thể thành công. Này Côn Bằng bảo vũ có cực kỳ cường đại lực bài xích, Phong Diệp Tu cưỡng ép chinh phục hội hàng loạt địa tiêu hao linh lực cùng nhiệm lực, này độ khó không khác nào chính diện đánh bại Côn Bằng Nguyên Thần. "Kỳ thực ngươi sẽ không cần gấp gáp như vậy, vì tư chất của ngươi muốn thành công chẳng qua chỉ là thời gian thôi. Chỉ cần ngươi thuận lợi tấn thăng làm cảnh giới chiến linh hoàng, nên là được rồi." Côn Bằng Nguyên Thần nhắc nhở một câu, chợt tiếp tục nói: "Đến lúc đó ta mới sẽ nói cho ngươi biết rời đi nơi này cách. Tấn thăng làm chiến linh hoàng, cho dù là có thần nguyên kết tinh giúp đỡ, vậy ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng, ta nhưng không có thời gian lâu như vậy." Phong Diệp Tu nhíu mày, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Đây cũng không phải nói Phong Diệp Tu nóng nội, mà là hiện tại tình huống ngoại giới không biết, lỡ như tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này, Triều Ca công chúa xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời nói, sự việc coi như không thể vãn hồi. Chẳng qua hắn thì đã hiểu Côn Bằng đại thánh lo lắng, nàng thì là vì mình còn chưa ra đời hài tử suy nghĩ. Nếu là Phong Diệp Tu thì ngay cả mình cũng không bảo vệ được, lại để cho Côn Bằng đại thánh làm sao tin tưởng hắn có thể bảo hộ con của mình. Mặc kệ, chỉ có thể đánh cược một lần." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, mở ra bàn tay xuất hiện hai cái tản ra kinh người linh lực ba động quả thế giới thụ. Chỉ thấy hắn không nói hai lời liền đem quả thế giới thụ cho liên tiếp nuốt vào trong bụng, cuồn bạo linh khí bốn phía dâng lên, tản ra đạm kim sắc quang mang, giống như vừa ra đời thái dương một loa mắt. Đây là Phong Diệp Tu lần đầu tiên nếm thử đồng thời thôn vệ hai viên quả thế giới thụ, lượng lớn cao độ tinh khiết nguyên sơ linh lực đang điên cuồng đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn, thân thể của hắn dường như đang gia tốc bành trướng, giống như sau một khắc muốn nổ tung tựa như. Lại đồng thời thôn vệ hai viên quả thế giới thụ, tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Một bên quan sát Côn Bằng Nguyên Thần cũng là vẻ mặt căng thẳng, sợ Phong Diệp Tu hội ở trước mặt của hắn tự bạo. Giờ phút này Côn Bằng Nguyên Thần nét mặt không một chút nào tất Phong Diệp Tu thoải mái, thậm chí so với hắn còn muốn càng căng thẳng hơn. Này mãi mới chờ đến lúc đến một nhường nàng cảm thấy hết sức hài lòng nhân tuyển, nếu là chết ở trước mặt mình, vậy coi như là hối tiếc không kịp. Đang lúc Côn Bằng nguyên thần do dự muốn đừng xuất thủ tương trợ lúc, Phong Diệp Tu tiếp xuống lấy ra thứ gì đó càng là hơn dọa nàng giật mình. Chỉ thấy Phong Diệp Tu lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên mực màu tím ma châu, đúng là hắn chậm chạp không có hấp thu cùng kỳ ma châu. Cũng đúng thế, thật tứ hung ma châu trong, duy nhất Phong Diệp Tu còn chưa hấp thu một khỏa ma châu, mà bây giờ hắn chuẩn bị đồng thời hấp thụ cùng kỳ ma châu cùng Côn Bằng bảo vũ. Phong Diệp Tu sở dĩ sẽ làm như vậy, chính là bởi vì hắn phát giác được Côn Bằng bảo vũ cùng hơi thở của cùng kỳ ma châu vừa vặn hoàn toàn tương phản, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại sẽ để cho hấp thu độ khó giảm mạnh. Lại là cùng kỳ ma châu, không ngờ rằng ngươi còn có bực này ma vật. Côn Bằng nguyên thần cũng là bị Phong Diệp Tu cử động cho giật mình, khoe miệng cũng là lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Côn Bằng bảo vũ cùng kỳ ma châu tại chạm mặt sau đó liền bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt ba động, màu vàng kim thánh quang cùng màu đen ma diễm đang điên cuồng va chạm. Hai cỗ tuyệt cường khí tức ai cũng không chịu nhượng bộ, Côn Bằng bảo vũ tản ra hào quang ngưng tụ thành che trời Côn Bằng, mà cùng kỳ ma châu tản ra ma diễm hội tụ là hung thú cùng kỳ. Hống! Anh! Một trái một phải hai con hung thú đang đối kháng với cắn xé, trong thời gian ngắn lại cũng là ai thì không làm gì được đối phương. Vì Phong Diệp Tu làm trung tâm, nơi này sương mù bốc hơi, thánh quang cùng ma diễm xen lẫn, toàn bộ dung nham chỉ thì tại kịch liệt chấn động. Bởi vì cái gọi là ruột đục nước béo cò, mà tình huống này hạ chính là Phong Diệp Tu hy vọng nhất nhìn thấy chẳng cảnh. Hai cỗ tuyệt cường khí tức tại kịch liệt đối kháng, nhường Phong Diệp Tu áp lực đống nhiên giảm nhỏ, hắn đã có thể có thừa lực đi hấp thụ Côn Bằng bảo vũ cùng kỳ ma châu. Chẳng qua đây đối với Phong Diệp Tu mà nói vẫn như cũng là một khiêu chiến không nhỏ, cho dù là cùng kỳ ma châu cùng Côn Bằng bảo vũ không tỉ vết đối kháng chính mình, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào sửa đổi bọn hắn kiệt như vực sâu biển lớn vĩ lực. Giao giao. Phong Diệp Tu vì tâm hữu linh tê chi pháp truyền niệm tại kinh cức nữ hoàng, chỉ thấy chung quanh hắn lập tức nở rộ 22 đám huyễn diệt ma liên. Chỉ thấy 22 đám huyễn diệt ma liên chậm rãi lơ lửng, chủ động hướng phía Phong Diệp Tu châu ngực miệng thao thiết dũng mãnh lao tới. Vâng. Sáng chói chói mắt huyễn diệt chi quang đống nhiên một phát, ảo ảnh Tu La Vương bị động hộ chủ, thanh long thiên luân thì trong nháy mắt hiện hiện. Tam trọng chỉ riêng huy điệp ra phía dưới, Phong Diệp Tu giờ phút này giống như thần chỉ hàng thế, phía sau rực rỡ màu sắc thần mang tầng tầng phơi phới, lệnh thiên địa vạn vật cũng ảm đạm phai mờ. Khí tức thật là mạnh, tiểu tử này lại có nhiều như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Cách đó không xa, Côn Bằng nguyên thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, triển khai hai cánh bảo vệ phía sau kim đạn, sợ bực này kinh khủng nguyên tố chi quang hội thiêu đốt chính mình còn chưa ra đời hải tử. Giả sử nói vừa mới đối với Phong Diệp Tu còn có một tia hoài nghi lời nói, hiện tại đã từ lâu tan thành mây khói. Bất luận là huyễn diệt chi quang, hay là ảo ảnh Tu La Vương, hoặc là thanh long thiên luân đều là cực kỳ hiếm thấy năng lực, bất kỳ cái gì một đơn độc sách ra đây cũng tuyệt không phải người bình thường có thể có. Thu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Phong Diệp Tu đông nhiên mở ra hai con người, chói mắt hào quang ẩm vàng một phát. Đồng thời giang hai cánh tay, Côn Bằng bảo vũ cùng kỳ ma châu như một tiếng bay ngược vào lòng bàn tay, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt nhường hắn lòng bàn tay ra rách thịt nát. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Phong Diệp Tu dường như ngửi thấy bàn tay mình tâm bị nướng chín mùi khét lẹt, đau đớn kịch liệt càng làm cho hắn khuôn mặt vặn mèo. Thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà bỏ cuộc, tất cả linh lực tất cả đều tụ hợp vào thao thiết ma khải, tách ra càng thêm chói mắt ma quang. Thanh Long Thánh Lôi cùng Chu Tức Thánh Hỏa dung hợp mà thành lôi hỏa tại lòng bàn tay bốc lên. Phong Diệp Tu đem hết toàn lực đồng thời luyện hóa Côn Bằng bảo vũ cùng kỳ ma châu. Khoảng qua mấy canh giờ, cả hai gần như đồng thời hòa tan, hóa thành hai đạo lưu quang ngập vào Phong Diệp Tu thể nội, thân thể của hắn thì dường như cũng theo đó bành trướng mấy phần. Hiện nay đã là tiến vào một bước mấu chốt nhất, chỉ cần Phong Diệp Tu có thể đem nó triệt để luyện hóa hấp thu, liền có thể biến thành khống chế hai thứ bảo vật này. Chương 2436, sơ bộ thức tỉnh. Chương 2436, sơ bộ thức tỉnh. Thế nhưng cái này lại nói dễ hơn làm, bất luận là Côn Bằng bảo vũ hay là cùng kỳ ma châu cũng chính là nhất đẳng chí bảo. Cho dù là đơn độc luyện hóa một loại cũng khó như lên trời, hiện nay Phong Diệp Tu lại là chuẩn bị đồng thời luyện hóa cả hai, độ khó thật sự là quá lớn. Đây cũng chính là Phong Diệp Tu thể chất khác hẳn với thường nhân, nếu là người bình thường gan dám làm như vậy, lời nói chỉ sợ đã sớm thịt nát xương tan. Vâng. Đầu tiên là Côn Bằng bảo vũ phát huy, hậu chi hậu giác nó bắt đầu điên cuồng tại Phong Diệp Tu thể nội mạnh mẽ đâm tới, cùng bạo màu vàng kim linh quang còn giống như là biển gầm vỡ ra. Ta còn cũng không tin. Phong Diệp Tu cũng là bị khơi dậy trong lòng huyết tính, điên cuồng vận chuyển huyễn diệt chi lực đi trấn áp thể nội không an phận Côn Bằng bảo vũ. Vâng. Còn chưa chờ đến Phong Diệp Tu triệt để chấn áp Côn Bằng bảo vũ, lại là một tiếng oanh bạo âm thanh truyền đến, cùng kỳ ma châu thì bắt đầu bạo động, mực màu tím lôi diễm trong nháy mắt đưa hắn bao phủ lại. Vốn là nóng bỏng vô cùng dung nham trì đáy vậy mà bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, vô số quay cuồng bọt khí không ngừng hướng phía trên dũng động. Nhất định phải kiên trì lên. Côn Bằng nguyên thần cũng đều vì Phong Diệp Tu lau một vệt mồ hôi, tự đủ. Mặc dù nàng có năng lực giúp đỡ Phong Diệp Tu thuận lợi hấp thụ Côn Bằng bảo vũ, thế nhưng ở nhờ ngoại lực trung quy là hạ kế sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Côn Bằng bảo vũ cùng kỳ ma châu dường như ý thức được chính mình sắp bị triệt để hấp thụ, vậy mà bắt đầu cuối cùng phản công. Hai cỗ lực lượng cùng bạo cũng không nói hoài tới đối kháng lẫn nhau, mà là tập trung tất cả lực lượng ý đồ xông phá Phong Diệp Tu không chế. Tạch tạch tạch. Thao thiết ma khải xưa nay chưa từng thấy xuất hiện khẽ khẽ vết nứt, nó đã không thể thừa nhận hai cỗ chí cường lực lượng mạnh mẽ xung kích, sau đó không lâu vang một tiếng liền triệt để bạo liệt. Đây là Phong Diệp Tu chưa bao giờ trải nghiệm tình huống, hiện nay hắn có thể dựa vào liền chỉ có thân thể của mình cùng nghị lực. Nương theo lấy thao thiết ma khải triệt để bạo liệt, Phong Diệp Tu kia hoàn mỹ thân thể liền bại lộ trong không khí, có thể nhìn thấy hắn toàn thân dung hỏa, làn da cũng tại từng khúc nứt ra. Cường đại linh lực bộc phát tạm thời nhường huyễn hóa chi lực mất đi hiệu quả, Phong Diệp Tu thể hiện ra diện mục thật sự, tuấn giật ngũ quan bởi vì đau nhức khó có thể chịu được trở nên mặt mẹo, một ngụm trắng toát răng ngà cũng là cắn vang lên kẹt kẹt. Là cái này ngươi chân chính khuôn mặt sao? Lại muốn so trong tưởng tượng của ta càng thêm trẻ tuổi, thế nhưng ta vì sao ngửi được một cỗ cổ hơi thở của Long tộc, hẳn là. Côn Bằng Nguyên Thần ánh mắt lấp lóe, nàng phát hiện mình càng phát ra nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Hiện tại nàng 10 phần may mắn chính mình không có thật sự đối với người trẻ tuổi này hạ sát thủ, bằng không nàng có thể cũng tìm không được nữa càng thêm phù hợp người. Vậy anh, hai cỗ tuyệt tình lực lượng cùng chung mối thủ, Phong Diệp Tu chán nổi gân xanh lên, toàn thân mạch máu bạo liệt, làn da bắt đầu không kiềm chế được từng khúc vỡ ra, xương cốt thì bắt đầu ấp úng rung động. Chu Tước Chi Hỏa cùng Thanh Long Thánh Lôi bắt đầu không ngừng chữa trị Phong Diệp Tu bị hao tổn nhục thể, thế nhưng này chữa trị tốc độ lại là hoàn toàn so ra kém phá hoại tốc độ. Tầng ngoài cùng Huyễn Diệt Chi Quang càng phát ra ảm đạm, Thanh Long Thiên Luân cùng Ảo Ảnh Tu La Vương cũng là sáng tối chập chờn. Phong Diệp Tu tình huống đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngày càng không xong. Ngay tại lúc giờ phút này, Phong Diệp Tu ngực cùng phía sau hai đạo hoàn toàn tương phản Thái Dương ấn ký đồng thời bộc phát, một cỗ khó nói lên lời quỷ dị ba động ầm vang bộc phát, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Trong chốc lát, cả mảnh thời không tựa hồ cũng tại lúc này ngưng kết, khó mà hình dung khí tức theo Phong Diệp Tu thể nội tràn ngập ra. Đây là một cỗ khó mà dùng lời nói diễn tả được lực lượng thần bí, không cách nào hình dung màu sắc, không cách nào hình dung hình thái, thậm chí không cách nào xác định nó là có tồn tại hay không. Thế nhưng chính là cỗ này kỳ dị lực lượng lại là nhường Phong Diệp Tu thể nội hai cỗ mất khống chế linh lực trong nháy mắt chấn định lại, do sao động dần dần trở nên yên tĩnh, hóa thành điểm điểm linh quang bị ngoan ngoãn hấp thụ. Chỉ thấy Phong Diệp Tu cánh tay phải đột nhiên xuất hiện một hoa lệ hai vũ đồ án, một cái mực màu tím lông vũ cùng một cái rực rỡ màu vàng kim lông vũ giao nhau, tạo thành một cùng loại với thanh giá bộ dáng. Thế nhưng Phong Diệp Tu cũng không có trước tiên đi kiểm tra cánh tay phải bên trên hoa lệ ấn ký, mà là tại trải nghiệm vừa mới loại cảm giác kỳ diệu đó. Đó là một loại khó nói lên lời cảm giác tuyệt vời, giống như hắn chính là thế gian này chỗ thể. Vạn vật đều chỉ có thể thần phục tại dưới chân hắn, sinh tử cũng chỉ tại hắn một ý niệm. Không phải là huyết mạch hư không đã trải qua sơ bộ thức tỉnh rồi. Phong Diệp Tu tự lẩm bẩm. Làm sơ phụ thân đã từng nói, một sáng hắn hấp thụ cùng kỳ ma châu sau đó, rất có thể sẽ nhường thể nội bị phong ấn huyết mạch hư không sơ bộ thức tỉnh. Nếu đoán không sai lời nói, vừa mới hẳn là hư không chi lực thể hiện, chỉ tiếc thời gian quá ngắn một ít, Phong Diệp Tu còn chưa trải nghiệm trong đó huyền bí liền đã biến mất. Bất kể Phong Diệp Tu cố gắng như thế nào đi cảm ứng cố lực lượng kia đều đã không làm nên chuyện gì, giống như vừa mới mọi thứ đều chỉ là ảo giác của mình đồng dạng. Cái này liền thành công. Một bên Côn Bằng Nguyên Thần cũng là đầu góc mù mịt, nàng cũng không có thấy rõ ràng Phong Diệp Tu đến tuột cùng là như thế nào thành công. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ muốn đừng xuất thủ tương trợ, thế nhưng chẳng qua trong nháy mắt tất cả thì đều đã kết thúc, bất kể là Côn Bằng Bảo Vũ hay là cùng Kỳ Ma Châu cũng lựa chọn chủ động thần phục. Tiên bối, vừa mới ngài có thể nhìn thấy cái gì? Phong Diệp Tu đối với Côn Bằng Nguyên Thần phản ứng cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, hẳn là đối phương không có cảm giác được hư không chi lực không thành. Vừa mới một cái nháy mắt cảm nhận được một cỗ để cho ta cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Sau đó liền nhìn thấy bạo động thánh quang cùng ma quang đồng thời thu lại, ta cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Côn Bằng Nguyên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chân thành nói. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhìn tới này hư không chi lực có cực mạnh tính bí mật, cho dù là Côn Bằng đại thánh đều chỉ năng lực hơi phát giác được một chút xíu khí tức, người bình thường chỉ sợ căn bản đều không thể cảm giác được mảy may. Vừa mới kia hai cỗ lực lượng hận không thể đem người xé nát, thế nhưng trong nháy mắt lại ngoan ngoãn giống là con mèo nhỏ bình thường, ngươi đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Côn Bằng Nguyên Thần sợ hãi thán phục, sống không biết bao nhiêu năm năm tháng nàng đã thiếu có đồ vật gì có thể làm cho nàng thất thố như vậy. Chẳng qua là vận khí tốt thôi. Phong Diệp Tu cười không nói, chỉ là ngu ngơ được gãi đầu một cái. Thôi được. Bất kể nói thế nào, có thể đem ta đây còn chưa ra đời hài tử giao cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Côn Bằng Nguyên Thần cũng không có truy vấn ngọn nguồn, chỉ là lộ ra cực kỳ nụ cười vui mừng. Nàng chủ động từ bỏ bước vào thượng giới cơ hội, còn hy sinh chính mình đến tranh né thiên kiếp tẩy lễ, chỉ là vì thủ hộ chính mình còn chưa ra đời hài tử. Hôm nay rốt cục chờ đến có thể làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn tuổi trẻ người trẻ tuổi, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Tiên bối, không phải là ta hoa mắt, vì sao ta nghĩ người của ngài thân thể dường như trở nên ngày càng hư ảo? Phong Diệp Tu nghi ngờ nói. Côn Bằng Nguyên Thần lắc đầu, trầm giọng nói, đó cũng không phải ảo giác, Côn Bằng Thánh Vũ chính là ta nguyên thần gửi lại vận, hiện tại nó bị ngươi luyện hóa hấp thụ, nguyên thần của ta thì sắp tiêu tán. Nghe vậy, Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, hắn vạn lần không ngờ này Côn Bằng Bảo Vũ đã vậy còn quá quan trọng. Nếu hiểu rõ này Côn Bằng Bảo Vũ như vậy quan trọng lời nói, Phong Diệp Tu quả quyết sẽ không lựa chọn đem luyện hóa. Phản ứng sau đó, Phong Diệp Tu liền bắt đầu đếm thử đem đã luyện hóa Côn Bằng Bảo Vũ cho lại lần nữa rút đi ra. Không nên uổng phí công phu, Côn Bằng Bảo Vũ một sáng luyện hóa nhận chủ thì không cách nào rút ra, huống hồ ta đã sống không biết bao nhiêu năm năm tháng, sớm đã chán ghét này tối tăm không ánh mặt trời thời gian, tử vong đối với ta mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Côn Bằng Nguyên Thần lại là ngăn cản chuẩn bị ngưng tụ Bảo Vũ Phong Diệp Tu, bị cười nói: "Ta." Phong Diệp Tu nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế nhưng nhìn qua đối phương đã thoải mái ánh mắt, cũng không biết cái kia phản ứng ra sao. Hiện nay ta duy nhất lo lắng cũng có rơi bảo, ta đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Gặp được ngươi là vận may của ta, chỉ hy vọng ngươi sau này năng lực chiếu cố tốt hài tử của ta. Côn Bằng Nguyên Thần ôn nhu an ủi. Tốt. Phong Diệp Tu nhìn thấy Côn Bằng Nguyên Thần trong mắt rõ ràng là hạnh phúc ánh mắt, bản mười phần ấy nấy hắn hơi dễ chịu một chút. Thừa dịp nguyên thần của ta còn chưa tiêu tán thời khắc, ta tới dạy ngươi làm sao sử dụng côn bằng chi dực, cũng đúng thế thật ngươi trốn rời cái này xảo huyệt mấu chốt. Côn bằng nguyên thần đã bắt đầu dần dần tiêu tán, lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Chương 2437, côn bằng chi dực chương 2437, côn bằng chi dực. Côn bằng chi dực có hai loại hình thái, thứ nhất chính là côn chi dực, ẩn chứa hãn hải pháp tắc, vung cánh có thể khu động ngàn dặm giang hải, cho nên tại tác chiến trong nước thích hợp nhất. Thứ hai chính là bằng chi dực, ẩn chứa phong hành pháp tắc, vung cánh có thể khu động cửu thiên cương phong, càng thêm am hiểu trên không trung tác chiến. Côn bằng nguyên thần cực kỳ giảng giải tỉ mỉ côn bằng chi dực phương pháp sử dụng, đồng thời còn lấy tự thân làm thí dụ không ngừng biến hóa, thuận tiện Phong Diệp Tu càng nhanh nắm giữ tinh túy trong đó. Phong Diệp Tu nghe được cũng là có chút cẩn thận, sợ không cẩn thận bỏ sót cái gì mang tính then chốt thông tin. Vạn nhất nếu là không có mau chóng lĩnh ngộ lời nói, côn bằng nguyên thần triệt để tiêu tán sau đó, Phong Diệp Tu chỉ sợ cũng tại thì không có cơ hội. Nghe lại nhiều cũng không bằng tự mình thực tiễn, ngươi có thể nếm thử một phen, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi. Côn bằng nguyên thần giảng giải cơ sở lý thuyết sau đó, lập tức liền thúc giục Phong Diệp Tu tự động nếm thử. Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, chợt nhắm lại hai mắt đi cảm ứng tồn tại ở hắn linh thức thế giới bên trong côn bằng bảo vũ. Linh thức thế giới bên trong giống như một phiến bông dương đại hải, mà ở trên mặt biển nổi lơ lửng một cái rực rỡ màu vàng kim côn bằng bảo vũ, nó tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, không ngừng bắt đầu run rẩy động. Hống! Côn bằng bảo vũ chỉ riêng mang mấy liệt, đầu tiên bộc phát ra màu xanh thẳm hào quang, tiến tới có thể phía dưới linh hải trở nên sóng lớn, vô số nước biển bắt đầu hướng phía bảo vũ phun trào, nước biển dường như bị rót vào linh hồn, lại hóa thành một đầu che khuất bầu trời thành côn. Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu cánh tay phải bên trên hai vũ ấn ký bên trong một bên phát ra màu xanh dương hào quang, như ẩn như hiện thánh côn hư ảnh tại sau lưng hắn lêu lổng, mênh mông như biển uy áp để người không rét mà run. Tạch tạch tạch. Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy phía sau lưng xương bả vai vị trí truyền đến một hồi thấu xương đau đớn, giống như có đồ vật gì sắp xông phá nhục thể. Nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể nhìn thấy phía sau lưng của hắn linh quang hội tụ, một đôi xanh thẳm bán trong suốt hai cánh chính đang thu nạp linh lực trưởng thành. Chẳng qua mấy phút thời gian, chuyện này đối với hoa lệ côn chi rực rốt cục hoàn toàn thành hình. Phút chốc dương cánh trong lúc đó bộc phát ra giống như viễn cổ cự côn gầm thét tiếng oanh minh. Này côn chi rực mở ra hoàn toàn có thể đạt đến 3 mét, xa xa nhìn xem bảy biển ra khiến cho người tâm thần thanh thản màu xanh thẳm, nhìn gần lại là bán trong suốt hình, tính chất giống như lưu động nghe hồng ánh sáng, huy động lúc hội sinh ra thay đổi dần nghe hồng lưu quang, quả nhiên là hoa lệ vô cùng. Hô hô hô. Phong Diệp Tu thử nghiệm nhẹ nhàng cơ phía sau côn chi rực, chợt cả người chậm rãi phiêu phủ ở giữa không trung. Mới đầu Phong Diệp Tu còn có một chút không quá thuần thục, không cách nào ở giữa không trung gìn giữ cân đối, thế nhưng rất nhanh liền thích ứng loại cảm giác này, có thể làm được hành động tùy tâm. Chẳng qua Phong Diệp Tu có thể chưa vừa lòng với đó, phi hành đối với hắn mà nói sớm đã không phải việc khó, hắn cần chính là côn chi dực mang tới lực chiến đấu mạnh mẽ. Phong Diệp Tu bắt chước côn bằng nguyên thần không ngừng cơ hai cánh, có thể là trừ tóe lên một chút nước hoa bên ngoài, dường như cũng không có hắn trong tưởng tượng khoa trương uy lực. Côn chi dực có thể mượn dùng đại hải lực lượng, vung cánh trong lúc đó có thể phiên giang đảo hải, ngươi cần dùng tâm đi thể hội trong đó huyền bí. Côn bằng nguyên thần ở một bên kiên nhẫn chỉ đạo. Nói xong, Phong Diệp Tu liền bắt đầu đếm thử đi cảm thụ càng thêm cấp độ sâu lực lượng, vì côn chi dực đến cảm thụ lực lượng đại hải, đem mình cùng đại hải hòa làm một thể. Lần này sử dụng thời gian thì rõ ràng muốn trưởng rất nhiều, cảm nộ bực này pháp tắc lực lượng còn không phải thế sao trong thời gian ngắn có thể đạt thành, nhất định phải kiên nhẫn trải nghiệm trong đó huyền bí. Vì mau chóng giúp đỡ Phong Diệp Tu triệt để khống chế côn bằng chi dực, nó cũng là vì tâm hữu linh tê chi pháp hướng Phong Diệp Tu truyền thâu nó lĩnh ngộ cùng trải nghiệm. Phong Diệp Tu hoàn toàn tiến vào minh tưởng linh tu trạng thái trong, hắn giống như đưa thân vào viễn cổ đại hoang trong, vì côn bằng đại thánh thị giác đi cảm thụ cùng lĩnh ngộ. Không thể không nói Phong Diệp Tu thiên phú thật sự là kinh người, côn bằng nguyên thần vốn cho rằng chí ít cần muốn mấy ngày mới có thể hoàn thành, thế nhưng hắn vẹn vẹn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền đã hoàn mỹ cảm ngộ. Ầm ầm. Phong Diệp Tu lại lần nữa triển khai côn chi dự thời điểm, phản phất có được đại đạo tiếng oanh minh, rồi rào viễn cổ phù văn ánh sáng ầm vang một phát. Nhẹ nhàng hướng phía ngay phía trên vùng vẫy hai cánh, hai đạo che khuất bầu trời sóng biển liền lao nhanh mà ra, mơ hồ bộc phát ra nhiếp nhân tâm phách thú vật hống thanh âm. Dung nham chỉ ngay phía trên, chỉ thấy hai đầu xích hồng sắc cự côn vọt ra trình độ mặt, đem còn đang chờ đợi Thí Thiên Ma Viên cùng Tiểu Bạch Lâu đám người làm cho giật mình. Tốt kỳ diệu cảm giác. Phong Diệp Tu chậm rãi rơi xuống đất, nhẹ vô về phía sau mềm mại côn chi dực, ức chế không nổi hưng phấn trong lòng. Chúc mừng ngươi đã nắm giữ cơ bản côn chi dực, hiện tại ngươi có thể thử một chút sử dụng bằng chi dực. Côn bằng nguyên thần hơi cười một chút, tiếp tục nói: "Này có kinh nghiệm của lần trước, Phong Diệp Tu cũng là xe nhẹ đường quen, đầu tiên là đem côn chi dực cho thu hồi lên, chợt bắt đầu điều động bằng chi dực. Linh thức thế giới trong, côn bằng hình thái thì bắt đầu có biến hóa cực lớn, theo một đầu to lớn thánh côn nhảy ra mặt nước, hóa thành một con tre trời thánh bằng. Cái này thánh bằng chỉnh thể bảy biện ra kim hoàng sắc, ngoại hình cùng hiện tại côn bằng nguyên thần không khác nhiều, thế nhưng hình thể lại hoàn toàn không thể đánh đồng. Côn bằng nguyên thần chẳng qua chỉ là một sợi tàn hồn, nó thời kỳ cường thịnh hình thể thật chứ có thể dùng mênh mông bắt ngát để hình dung. Lần này Phong Diệp Tu phía sau cũng không có truyền ra đau nhức khó có thể chịu được, ngược lại là có một ít tê dại cảm giác, một đôi rực rỡ cánh chim màu vàng nóng không hề có điểm báo trước triển khai. Bằng chi dực hình thể muốn so côn chi dực hơi muốn lớn hơn một chút, dương cánh khoảng đạt đến gần 4 mét, ngoại hình cũng không phải bán trong suốt, mà là hoàn toàn hướng tới thực chất, giống như làm bằng vàng dòng bén nhọn cánh chim, cẩn thận đến có thể quan sát được mỗi một cây lông vũ hoa văn. Không giống với côn chi dực kia hải nạp bách xuyên to lớn khí tức, bằng chi dực có vẻ cực kỳ cường mạnh bá đạo, tiến tới nhường Phong Diệp Tu ánh mắt cũng càng biến đổi thêm hung mạnh bá đạo, để người không dám tùy tiện tới gần. Nay bằng chi dược có thể giọng động cửu thiên cương phong, không chiến khả năng chắc chắn không phải côn chi dược có thể so sánh được, chẳng qua tại di tích hải thần hẳn là tạm thời không phát huy được tác dụng. Đã ngươi thời gian đang gấp, sau này lại tự động lĩnh ngộ cũng không muộn. Côn bằng nguyên thần đã biến thành bán trong suốt bộ dáng, lúc sáng lúc tối giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Tốt. Phong Diệp Tu có hơi ngạch thủ, hắn thì phát giác được đối phương không có quá nhiều thời gian. Vừa mới lĩnh ngộ côn chi dược pháp tắc thời điểm, Côn bằng đại thánh đã đem suốt đời cảm ngộ cũng truyền thâu cho Phong Diệp Tu, những thứ này cần hắn sau này tốn thời gian tự động lĩnh ngộ liền có thể nắm giữ bằng chi dược. Hiện tại việc cấp bách là cần phải nghĩ biện pháp chạy ra nơi đây, hắn đã tại nơi này làm trễ nải không ít thời gian, thật sự là có chút lo lắng tình huống ngoại giới. Làm sơ ta ẩn thân nơi này trong động ma, vì phòng ngừa có thượng giới chi người tới thăm, tự nhiên là lưu lại chạy trốn chi pháp. Này dung nham chỉ tận cùng dưới đáy có một chỗ càn khôn pháp trận, dưới tình huống bình thường chỉ có linh lực của ta mới có thể khu động, chẳng qua bây giờ ngươi đã luyện hóa côn bằng bảo vũ, cho nên ngươi cũng là có thể sử dụng. Chỉ thấy Côn bằng đại thánh cơ hai cánh, chỉ thấy dung nham chỉ dưới đáy một chỗ ẩn hình pháp trận bộc phát ra khắc thường hào quang, vô số không gian phủ văn đang không ngừng lấp lóe. Chương 2438, Càn Khôn Bảo Vũ chương 2438, Càn Khôn Bảo Vũ tiền bối ta đại khái là đã hiểu. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt nhìn thoáng qua một bên to lớn côn bằng kim đạn, khẽ nhíu mày nói, chỉ là hài tử của ngài này hình thể thật sự là quá lớn, ta nên như thế nào đưa nó cùng mang đi ra ngoài đâu? Viên này côn bằng kim đạn độ cao thì đạt đến gần 4 mét, đoán chừng trọng lượng cũng sẽ không nhỏ, hơn nữa còn là vật sống. Bất kể là càn khôn đại hay là nhẫn chứa vật đều không thể thu nạp vật sống, đồng thời cho dù là có thể thu nạp lời nói, này trọng lượng thì cũng không biến mất. Nếu là Phong Diệp Tu trực tiếp đem nó chuyển đi ra ngoài, ngược lại cũng không phải là việc khó gì, chỉ là lớn như vậy đồ vật chỉ sợ rất nhanh liền sẽ khiến mọi người chú ý côn bằng chính là viễn cổ thánh thú, một đầu còn chưa ra đời con non giá trị càng là hơn khó mà cân nhắc, tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả mọi người liều mạng tranh đoạt. Lỡ như tại tranh đoạt trên đường bị hao tổn lời nói, Phong Diệp Tu đau lòng ngược lại là tiếp theo, mấu chốt nhất là hắn cô phụ côn bằng đại thánh phó thác, chỉ sợ đời này đều không thể tha thứ chính mình. Bất kể là côn chi dược hay là bằng chi dược, bọn hắn cũng ở trong chứa côn bằng tộc đặc biệt không gian chi đạo, có thể dung nạp và bật, sử dụng điểm này dễ như trở bàn tay đem hải tử của ta mang đi ra ngoài, chỉ cần ngươi không chủ động đem nó lấy ra, kia thì sẽ không khiến cho những người khác ngấp nghé. Việc này liên quan đến nhìn chưa ra côn bằng ấu tể an nguy, côn bằng nguyên thần không dám có bất kỳ qua loa, cực kỳ nghiêm túc giải thích nói. Thế nhưng ta nên làm như thế nào đâu? Phong Diệp Tu theo bản năng huy vũ một chút phía sau cánh chim màu vàng, thế nhưng lại hoàn toàn không cách nào cảm nhận được đối phương nói tới không gian chi lực. Không giống với bình thường càn khôn đại cùng nạp giới phương pháp sử dụng, côn bằng bảo vũ cần chính là tinh thần lực ngưng tụ ra càn khôn bảo vũ, mặc dù này sử dụng độ khó muốn so sử dụng càn khôn đại nhiều phức tạp, thế nhưng đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Côn bằng nguyên thần nói khẽ. Vậy ta thử một lần. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt không còn hướng phía côn bằng bảo vũ đưa vào linh lực, mà là đổi lại tinh thuần niệm lực. Niệm lực chính là tinh thần lực cụ tượng hóa biểu hiện, cả hai trên bản chất mà nói cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ thấy Phong Diệp Tu lòng bàn tay xuất hiện một vòng do niệm lực ngưng tụ mà thành kim sắc hỏa diễm, đúng lúc này liền nhìn thấy một cái màu vàng kim hoa lệ lông vũ hiện hiện. Căn này lông vũ màu vàng kim cùng côn bằng bảo vũ ngoại hình cơ bản nhất trí, chẳng qua hình thể lại là lớn hơn rất nhiều, đồng thời không có thực thể, mà là đơn thuần do tinh thuần niệm lực cấu thành. Cái này chính là càn khôn bảo vũ, huy động sinh ra càn khôn kim quang có thể thu nạp và bật. Côn bằng nguyên thần kinh ngạc tại Phong Diệp Tu có thể một lần thành công, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm sợ hai thán phục sau đó, giải thích nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, lần đầu tiên nếm thử cũng không có cầm côn bằng kim đạn làm mục tiêu, mà là tùy ý tuyển một khỏa bên chân đá vụn. Bạch, nhẹ nhàng huy động càn khôn bảo vũ, quả nhiên tung xuống một mảnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim quang, kia bị kim quang bao phủ đá vụn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bất luận là càn khôn đại hay là nạp giới đều cần tiếp xúc mới có thể thu nạp, so với này càn khôn bảo vũ sinh ra kim quang mà nói, quả thực là thấp không chỉ một cái cấp bậc. Thật thần kỳ. Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo nhẹ vỗ về trong tay màu vàng kim bảo vũ, lập tức nhịn không được dò hỏi. Vậy ta lại nên như thế nào đem nó lấy ra đâu? Không có trong tưởng tượng của ngươi này bao nhiêu khó khăn, thử tùy tâm mà động. Côn bằng nguyên thần âm thanh đã bắt đầu biến đến vô cùng hư ảo, giống như sau một khắc muốn hoàn toàn biến mất. Bạch. Phong Diệp Tu bắt đầu thả lỏng thể xác tinh thần, chỉ là nghĩ muốn đem vừa mới đá vụn cho lấy ra, chậm rãi vung động trong tay càn khôn bảo vũ. Vừa biến mất đá vụn đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, kém chút nện vào Phong Diệp Tu ngón chân, may mà hắn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng tránh khỏi. Xoạt xoạt xoạt. Nắm giữ trong đó bí quyết sau đó, Phong Diệp Tu liền bắt đầu không ngừng vùng vẫy trong tay cái vũ, một khỏa lại một khỏa thần nguyên kết tinh bắt đầu không ngừng đột nhiên xuất hiện. Thật là quá lợi hại. Phong Diệp Tu cũng là chơi đến có chút quên hết tất cả, vẫn như cũ còn đắm chìm trong càn khôn bảo vũ mang đến cho mình trong rung động. Càn khôn bảo vũ kỳ thực chỉ là tại thế giới tinh thần cùng thế giới vật chất nhấc lên một cây cầu, tất cả bị thu nạp vật cũng tồn tại ở ngươi trong không gian trong. Kỳ thực loại năng lực này tại ngươi bước vào cảnh giới cao hơn sau đó thì có cơ hội tự động lĩnh ngộ, chỉ là này côn bằng bảo vũ vốn là tự mang ta tu luyện đã lâu trong không gian, như thế mà thôi. Côn bằng nguyên thần biết rõ nhân thể đã là vũ trụ, trong đó thâm ảo, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể vì đơn giản nhất ngôn ngữ nói rõ. Phong Diệp Tu cũng là tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu, mặc dù lời nói của đối phương đã đầy đủ ngắn gọn, có thể là đối với hắn hiện tại mà nói cuối cùng vẫn là khó có thể lý giải được. Tiên bối, ngài cái này trong không gian có dung lượng cực hạn sao? Phong Diệp Tu dò hỏi. Vấn đề này đối với Phong Diệp Tu mà nói cực kỳ trọng yếu, hiện tại hắn chỉ là có thể ở nhờ Càn Khôn Bảo Vũ cái này môi giới sử dụng côn bằng đại thánh trong không gian, thế nhưng lại không cách nào triệt để đem nó khống chế, tự nhiên thì không cách nào biết được cụ thể bên giới. Nếu là tại chỗ khác lời nói, trong không gian có thể còn dâu dịa, thế nhưng tại di tích hải thần bên trong lại là hiện đến mức dị thường quan trọng. Phong Diệp Tu lựa chọn lẻ loi một mình tới trước, tự nhiên cũng vô pháp nhường quá nhiều người đến giúp đỡ hắn vận chuyển tài nguyên, vốn nghĩ đếm thử chinh phục một ít nhỏ yếu hải ma thú để bản thân sử dụng, nhưng là bây giờ nhìn tới dường như cũng không phải vô cùng đáng tin cậy. Những kia hải ma thú cho dù là bức bách tại áp lực tạm thời phục tùng chính mình, thế nhưng một sáng có cơ hội tất nhiên sẽ phản bội, đến lúc đó vô cùng có khả năng nhường Phong Diệp Tu lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Dù là những tên kia không phản bội lời nói, nhân số quá nhiều cũng khó có thể quản lý, không chừng thì sẽ gây ra cái gì khó mà thu chàng yêu tiêu thân. Đừng quên vừa mới chính là đại quân hải yêu trong xuất hiện một chút tham lam chi đồ, lúc này mới chọc giận tới côn bằng nguyên thần, kém chút nhường Phong Diệp Tu mấy người cũng nuốt hận nơi đây. Mà trong không gian tồn tại lại là giải quyết tốt đẹp vấn đề này, Phong Diệp Tu một người liền có thể so ra mà vượt thiên quân vạn mã, không cần tại vì vận chuyển tài nguyên mà cảm thấy phiền não. Của ta trong không gian trải qua không biết bao nhiêu năm tu hành, đã sớm lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng tình trạng, đối với ngươi mà nói dường như chính là vô hạn, ngươi đại khái có thể yên tâm sử dụng. Chẳng qua chứa đựng thực thể lại là cần hao phí chút ít tinh thần lực dùng để duy trì, nếu là dung nạp vật quá nhiều dẫn đến vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng lời nói, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải nhớ lấy. Côn bằng nguyên thần dặn dò. Nghe vậy, Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, cẩn thận cảm thụ mới ý thức được chính mình niệm lực dường như đây dị vang yếu đi gần một. Điểm ấy cực kỳ bé nhỏ sửa đổi mới đầu cũng không có dẫn tới Phong Diệp Tu chú ý, hiện đang nghe Côn bằng đại thánh dặn dò mới ý thức được điểm này. Dòng dã một tòa cỡ lớn thần nguyên sơn mạch, lại cũng mới hao phí một niệm lực, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Phong Diệp Tu nhỏ giọng lầu bầu nói,